Chương 1, Lĩnh Nam Ngũ Hổ chương 1, Lĩnh Nam Ngũ Hổ 3 ngày nữa, trận chiến cuối cùng. Quá nửa đời người, chẳng biết đã đánh bao nhiêu trận. Hoàng gia trang, Tản Viên, Bắc Sơn phái, danh gia đến ta cũng là hưng thịnh, không hổ với tổ tông. Trận chiến tới, dù thắng hay bại, cũng nên kết thúc thôi. Đêm khuya tĩnh mịch, Hoàng Huy Nhân trang chủ Hoàng gia trang suy tư. Thượng tuần tháng 9, ý sẽ làm lễ rửa tay gác kiếm. Nhưng trước đó, hạ tuần tháng 8, y có một cuộc tỷ thí. Môn chủ Thanh Sơn môn gửi chiến thư, và Hoàng Huy Nhân coi đó là phép thi lễ sau cuối với Võ Lâm Lĩnh Nam. Những hình ảnh quá khứ dội về, níu kéo y lìa canh ba. Y lìa lặng ngắm vợ mình. Cả đời này, ý nợ thị quá nhiều. Lấy chồng giang hồ, là góa phụ lúc nào đâu ai hay. Hoàng Huy Nhân nhẹ vén lọn tóc vương trên khuôn mặt. Đã được mấy lần, ý quan tâm, chăm sóc cho thị. Có, nhưng ít hơn nhiều những gì thị phải chịu đựng. Cái danh Hoàng Phu Nhân thật bạc béo. Hai đứa con thơ, chắc là món quà duy nhất ý dành tặng thị. Giờ là lúc ý quay về với vợ con. Trong cơn miên man, thị níu chặt tay y lìa, thổn thức, Huy Nhân, đừng rời xa mẹ con em. Ôm chặt người vợ vào lòng, Hoàng Huy Nhân tự đủ, lệ thanh, nàng yên tâm. Hết rồi, sẽ không còn gì khiến nàng phải sợ hãi. Ta sẽ ở bên nàng và các con mãi mãi. Ngày Trung Thu, Bạch Vân Sơn. Mặt trời chưa thoát khỏi đỉnh núi. Một bóng người ngựa lướt nhanh trên đường lên Hoàng Gia Trang. Kẻ đến mang theo hùng tâm trang trí, cùng ứng mệnh, Vân Sơn thanh danh khởi như nguyệt đại nghiệp thành môn chủ Thanh Sơn môn, khoái lộ hùng đao lương thành nghiệp. Đồng hành cùng ý là Hỏa Long đao, binh khí cương mãnh bậc nhất Lĩnh Nam. Trên thềm đá, trước cửa Hoàng Gia Trang, hai tuyệt thế cao thủ đối mặt, hai tấm áo choàng tung bay trong gió. Kẻ đang tay trắng, người công danh tề tiểu. Kẻ muốn lên đỉnh võ lâm, người muốn thoái ẩn giang hồ. Đại nghiệp gây dựng hay công thành thân thoái, tất cả sẽ được định đoạt ngày hôm nay. Nép mình bên cánh cổng gỗ, Lệ Thanh vợ Hoàng Huy Nhân lặng lẽ dõi theo. Gia tộc họ Hoàng trải qua mười mấy đời, thành danh trốn trời nam với hai tuyệt học là Di Sơn Trưởng và Bạch Hạc Kiếm. Tiền nhân khi xưa đã dùng hai bộ võ học ấy mà lấy đầu giặc Hán, lưu danh sử Việt. Hôm nay, Lương Thành Nghiệp quyết dùng chân tài thực lực đánh bại những gì được võ lâm ca tụng. Hỏa Long đao cắm sừng sững trên thềm đá. Khai Thiên quyền bật lên, thế Khai Thiên mở địa đánh ra. Quyền đầu chưa dứt, quyền sau đã tới, không chút bị nể. Hoàng Huy Nhân lập tức thi triển bộ pháp, chỉ thấy bóng người phiêu bổng như trăng nơi đáy nước. Hơn 10 quyền đánh ra mà chẳng thể chạm tới, duy có vạt áo bị quyền phong quấn, bay bay. Lương Thành Nghiệp tiếp tục để thăng công lực, quyền kinh bức phá kinh hãi, phong tỏa lấy đối thủ. Hoàng Huy Nhân định thân lại, tại chính giữa thềm đá sử ra Di Sơn Trưởng. Một trường linh động xoay vòng, dẫn dắt quyền kinh đánh vào hư không. Tiếp tục 20 quyền nữa, Hoàng Huy Nhân vẫn đứng đó vững như bàn thạch, không lui nửa bước, Lương Thành Nghiệp có phần kinh hãi. Suốt mấy hồi giao chiến, Hoàng Huy Nhân chỉ dùng đơn trưởng đấu xong quyền, tay trái nắm trường kiếm, vậy mà gã không có được nửa phần áp đảo. Không thể nào gã tự thốt lên trong đầu chỉ thủ không đánh trả. Chẳng phải đang vờn ta sao? Hùng tâm ngạo khí bị kích động, chiến ý càng mạnh mẽ hơn. Lương Thành Nghiệp hét lên, Hoàng Trang chủ, Di Sơn Trưởng khí thế rời non lớp biển, chẳng phải con rùa rụt đầu như vậy chứ? Hãy mang bản lĩnh thực ra đây. Rồi bận cả 10 thành công lực, đánh ra một quyền. Kinh phong hùng hậu lướt đi, như mãnh long xuất kích, khí thế bao trùm, chấn nhiếp nhân tâm. Hoàng Huy Nhân không hề nào đúng, lập tức đánh ra một trường. Hai luồng kình phong gặp nhau, tiếng nổ vang động. Hoa lá, cát bụi bay tứ tán. Khi kình phong còn chưa tan, đã thấy Lương Thành Nghiệp vụt đến, vung quyền đánh gần trong ba tấc. Một quyền không thể né. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Huy Nhân khẽ trở mình, hữu trưởng vung lên. Một trưởng nhu nhuyễn đánh thẳng như vô sóng mặt hồ, rồi mượn lực thoái lui, phi thân ra sau. Nội lực thâm hậu quá vị trang chủ thầm nghĩ bao năm chinh chiến võ lâm, nay trước lúc gác kiếm lại gặp được cao thủ, Hoàng Huy Nhân không khỏi phấn khích. Còn Lương Thành Nghiệp, sau khi bức lui đối thủ, chiến ý càng tăng lên. Không để Hoàng Huy Nhân có thời gian nghỉ ngơi, gã lập tức trả tới. Chỉ thấy kình phong cuộn cuộn, khí thế bức người. Bên ngoài, Lệ Thanh bắt đầu lo lắng. Càng đánh, Lương Thành Nghiệp càng như hung thú, điên cuồng lao tới. Nhưng khi gã đắc chí lại là lúc Hoàng Huy Nhân ra tay. Một cái trầm mình, hữu trưởng vung lên, vô ngang vào thế quyền tới. Rồi thừa hư mà nhập, cương trưởng sử ra, đánh thẳng vào ngực đối thủ. Đây chính là một thức trong Di Sơn trưởng pháp. Khi Lương Thành Nghiệp còn chưa kịp đứng bước thì Hoàng Huy Nhân đã bồi thêm một trưởng. Tình thế nhanh trong khoảnh khắc, gã chỉ kịp kêu á lên một tiếng. Vậy mà khi trưởng lực vừa chạm tới, vị trang chủ đột nhiên dừng lại, khiến tất cả cùng ngỡ ngàng. Đối với Y Y, cao thủ giao đấu, thắng bại cao thấp xét trong chiêu số, không cần đi đến tận cùng của chiêu thức. Vì vậy Y đã thu trưởng để không làm trọng thương đối thủ. Lương Thành Nghiệp thì khác. Gã mang trong mình tâm thế của kẻ thách thức, lấy trận chiến này để lập đỉnh thiên hạ, chưa bại vòng thì chưa dừng lại. Việc đối thủ nhân nhượng nương tay không khác nào một hành động xỉ nhục. Ngay khi Hoàng Huy Nhân dừng lại, gã lập tức lao lên, vung quyền đánh thẳng vào ngực. Hoàng Huy Nhân trúng chiêu, hét lên đau đớn. Cả thân người bị bức ra sau, hai chân quỵ xuống, tay nắm chặt lồng ngực, nét mặt nhăn nhó. Vì giữ phép giang hồ mà bị trúng quyền khiến y vô cùng giận dữ, lửa chiến rực lên trong mắt. Bên ngoài, thấy chồng bị đả thương, Lệ Thanh không khỏi xót xa, Lương trưởng môn, chồng tôi vì người mà không đánh. Tại sao người lại thừa cơ đánh lén? Lương Thành Nghiệp hừ lên một tiếng, không thèm đáp lời, hướng ánh nhìn về phía Hoàng Huy Nhân, Hoàng Trang chủ, ngươi nghĩ một trưởng khi nãy có thể làm khó được ta? Máu còn chưa đổ, mạng còn chưa vong, sao đã định thắng bại? Xem tiếp đao ta đây. Rồi dậm chân phát kình, Hỏa Long đao bay vút lên. Gã nhảy theo, chụp lấy bảo đao, nhắm thẳng đầu Hoàng Huy Nhân bổ xuống. Hoàng Huy Nhân lúc này đang trong cơn phẫn nộ, đáp một ánh mắt đầy sát khí về phía đối thủ. Vẫn thiên kiếm, bảo vật nhà họ Hoàng xuất ra, nhắm thẳng thế đao đâm tới. Đao của Lương Thành Nghiệp như con thác đổ xuống, sức nặng ngàn cân. Vậy mà Hoàng Huy Nhân không màng né tránh, một kiếm đâm ngược lên. kiếm nhanh vô cùng, đao chưa tới mà kiếm đã tới, nhắm thẳng yết hầu. Đây chính là chiêu Bạch Hạc Phi Thiên trong Bạch Hạc kiếm pháp, tuyệt học của nhà họ Hoàng. Trước thế kiếm quá hiểm, Lương Thành Nghiệp buộc phải xoay người né tránh. Tuy vậy, Vấn Tiên kiếm vẫn kịp cắt một đường dài trên ngực, máu đỏ tuôn ra. Gã trưởng môn loạn choạng chống đao xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ loang trên áo. Máu chảy ra càng kích phát chiến ý sôi sục. Gã hét lớn lên, Hỏa Long đao lại phát chiêu. Đao trong tay Lương Thành Nghiệp như cuồng phong bạo vũ, kình lực bạo phát. Cỏ cây, hoa lá, vạn vật trong phạm vi 5 trượng đều bị chém vụn, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Đối diện với loạn đao, Hoàng Huy Nhân bình tĩnh vung kiếm hộ thân, kết hợp với bộ pháp linh động để né tránh. Tuy nhiên, sau 50 đao, Hoàng Huy Nhân đã cảm thấy có sự biến phát sinh. Lồng ngực khi trước chúng chiêu, giờ đang đau tức vô cùng, chân khí không thể lưu thông. Rõ ràng trong quyền có tiềm tàng hỏa khí, giờ mới kích phát. Cần phải trục xuất hỏa khí ra ngoài, Hoàng Huy Nhân nghĩ. Nhưng thế đau cùng liệt quá, không cho ý cơ hội ngơi nghỉ. Vị trang chủ cố gắng định tâm, nhíu mày, Bạch Hạc Phi Thiên lại được sử ra, xem kiếm ta đây. Một kiếm nhanh hiểm, xé gió đâm tới. Thân mang nội thương, không thể kéo dài trận chiến, Hoàng Huy Nhân quyết ý dồn sức, một chiêu phân thắng bại. Nhưng Lương Thành Nghiệp đã cảnh giác. Gã thu đao về đỡ, nghĩ, muốn tốc chiến đừ, đâu có dễ. Lương Thành Nghiệp không ngờ kiếm đâm tới chỉ là hư chiêu. Kiếm vừa bị gạt ra, Hoàng Huy Nhân đã xoay người, vung cước đá, một cước đánh bay Hỏa Long đao. Cao thủ song đấu, tức được đao nhưng bản thân cũng để lộ sơ hở. Hoàng Huy Nhân trong thế xoay lưng, lập tức bị Lương Thành Nghiệp giáng một quyền như trời giáng, cả người văng xa 10 thước, miệng thổ ra máu tươi. Bên ngoài, Lệ Thanh vội vã lao đến, "Huy Nhân!" Hoàng Huy Nhân không kêu lấy nửa tiếng, lập tức chống kiếm đứng dậy. Nhưng Lương Thành Nghiệp đã lại một quyền đánh tới, quyết ý đánh bại đối thủ. Khi quyền còn cách 2 thước, cả hai thấy một bóng áo trắng thình lình chắn ngang. Người này không ai khác, chính là Lệ Thanh. Vì lo sợ an nguy của chồng, nàng đã dương thân ra đón lấy một quyền, khiến tất cả cùng kinh hãi. Quyền này tuy không dùng đến 10 thành công lực, lại được thu về trong khoảnh khắc cuối, nhưng vẫn đủ lấy mạng vị nữ trang chủ vốn không biết chút võ công. Á! Lệ Thanh phụt ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân co rúm lại. Hoàng Huy Nhân vội vàng ôm lấy, hét lên thảm thiết, "Lệ Thanh, Lệ Thanh!" Tiếng hét kinh động cả sân trang. Trong cơn bi phẫn tột độ, Hoàng Huy Nhân trồm lên như một con thú, vơ kiếm lao đến. Nhưng y giờ đã chẳng còn nổi 3 phần sức lực. Lương Thành Nghiệp nghiêng mình né tránh, dùng tay đoạt kiếm, đồng thời một quyền đánh bay Hoàng Huy Nhân. Đao kiếm vô tình. Hoàng trang chủ, trận chiến này kết thúc tại đây. Lương Thành Nghiệp lạnh lùng nói, kiếm gãy rồi, cũng không nên xuất hiện trên giang hồ nữa. Môn chủ Thanh Sơn môn nhặt cây kiếm gãy, vung tay phóng thẳng về tấm biển hiệu Hoàng gia trang án tại cổng vào, rồi nhanh chóng lên ngựa rời đi. Nằm trên thềm đá, Lệ Thanh cố chút lực tàn, thều thào nói, "Mình, em cũng rồi. Mình gắng nuôi dạy 2 con, gắng sống tốt, vì các con, vì họ Hoàng." Dứt lời, Lệ Thanh miệng trào máu tươi mà chết. Võ Lâm Linh Nam, trên có Tam Kỳ, dưới có Ngũ Hổ, đều là những cao thủ bậc nhất của trời Nam. Tam Kỳ bao gồm Lão Tiếu Phong, đại sư vạn không của chùa Tiêu Sơn và nguyên trưởng hộ tôn Nhật của Tản Viên phái. 3 người đều là kỳ tài võ học, đứng đầu trong thiên hạ. Tuy vậy, Lão Tiếu Phong thì biệt vô âm tín, trưởng hộ tôn Nhật thì đã quy ẩn giang hồ, chỉ còn lại đại sư vạn không. Tuy nhiên chùa Tiêu Sơn trước nay không tham gia chuyện võ lâm tranh đấu. Vì vậy, mọi chuyện trong Võ Lâm Lĩnh Nam đều do Ngũ Hổ thống lĩnh. Ngũ Hổ gồm có Khúc Vĩnh Lâm trưởng hộ của Tản Viên Sơn, Hoàng Huy Nhân trang chủ Hoàng Gia Trang, Lưu Nhất thủ lĩnh Bắc Sơn phái, Nô Thiết thành chủ Hoàn Châu thành và Dương Vinh thủ lĩnh Phong Châu vận. Sau trận chiến tại Hoàng Gia Trang, Lương Thành Nghiệp đánh bại Hoàng Huy Nhân, vang danh khắp Lĩnh Nam, trở thành một trong Ngũ Hổ, thay thế địa vị. Còn Hoàng Huy Nhân thì thoái ẩn giang hồ. Chương 2, đứa trẻ chương 2, đứa trẻ 3 năm trước, tại vùng biên cương phương Bắc. Một lão cao thủ râu tóc bạc trắng đang cố lách bàn chân bước đi. Bốn xung quanh la liệt là xác người, đâu đâu cũng là máu tanh. Xa phía trước là tiếng con trẻ kêu khóc ai oán. Một cảnh tượng vô cùng bí thảm. Đoàn thương nhân gặp phải toán cướp và lao cao thủ đã không kịp cứu họ. Toàn bộ thương nhân đã chết. Lao cao thủ cũng đã lấy mạng toán cướp. Chỉ còn một thằng nhóc đang ngồi khóc bên xác cha mẹ. Lao cao thủ nhìn thằng nhóc, ánh nhìn đầy ái ngại, xót xa. Số ngươi khổ rồi. Một tiếng thở dài thôi, ngươi đi theo ta. Nắng chiều hiu hắt, gió núi lạnh lạnh. Tiếng khóc con trẻ cứ nheo nhóc không thôi. Trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng biên viễn, thằng nhóc ngồi thu lu một góc giường, giả dích khóc. Đã 5 ngày kể từ khi được nhặt về đây, nó vẫn chưa thôi khóc. Một gã trung niên tên Dương Hổ, mặt mũi bặm trợn râu ria sồm soàm không chịu nổi tiếng khóc, bắt đầu cầu nhau, lao giả, lao nhặt ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Bộ lao giờ lại thích làm bố trẻ con sao? Hay là lao cấp của nhà nào về vậy? Điếc thai quá đi. Người đàn ông dáng vẻ từ tốn hơn tên Phạm Văn xua tay ngắt lời, "Ấy, sao bác Hổ lại nói như vậy chứ? Thằng nhóc này đã mất cha mẹ, khổ quá rồi lao tiền bối mới phải đưa về đây thôi. Biết là vậy, nhưng tính ta chúa ghét tiếng trẻ con khóc, ai có thể làm cho nó im cái miệng đi được không?" Đấy đấy, nó lại khóc kìa. Dương Hổ vừa nói vừa chỉ tay về hướng thằng bé, đôi phần bất lực hiện ra trên nét mặt. Một cô gái độ ngoài 20, tên hiền nhẹ nhàng đến bên thằng bé, vừa vỗ về vừa nói, "Trẻ con nó khóc thì cấm sao được chứ? Các bác cứ để em dỗ nó dần." Rồi hiền ngước lên chồng nàng, "Chàng trai trẻ tên mình, hay mình cho nó xuống ở với hai chúng mình. Dù sao em cũng là con gái, chăm bám cho nó tiện hơn mấy ông đàn ông. Nhà cũng thêm tiếng trẻ con nữa." Minh gật đầu đồng ý, quay sang lão cao thủ, "Lão à, hay lão để nó ở với chúng cháu?" "Phải, phải đấy." Lão Hổ nhiệt liệt hưởng, "Để nó xuống đấy ở với cô chú, ta cũng đỡ phải nghe tiếng nó khóc bên tai, biết đâu rửa hơi thằng bé, cuối năm nay cặp vợ chồng trẻ lại có tin vui thì sao?" Phạm Văn hoan hỉ cười lên. Một tiếng vợ chồng khiến Minh và Hiền có đôi chút ngượng ngùng. Lao cao thủ đáp lời, "Được, vậy để nó ở với hai cháu. Đôi trai gái chưa kịp vui mừng thì lão hổ đã vỗ đùi lên đét, tỏ vẻ là người hân hoan nhất, phải thế chứ, hay rồi hay rồi. Lão ngẩn người ra thoáng chốc. Mà thằng nhóc này gọi là gì nhỉ? Cổ nó có đeo một chiếc ngọc bích, trên có chữ Phúc. Chắc là tên cha mẹ đặt cho. Vậy ta cứ gọi nó là Phúc đi, lão cao thủ đáp. Căn nhà nhỏ vùng biên viễn vốn là nơi trú ngụ của những kẻ phiêu dạt, vì những lý do khác nhau mà tụ tập về đây. Lão cao thủ là người đến ở đầu tiên, không ai rõ từ bao giờ. Tiếp đến là lão hổ. Lão vốn là một tay hào kiệt người Ung Châu, vì chém tham quan mà bị triều đình truy nã, phải lánh thân sang đất Việt. Phạm Văn là một quan đốc binh ở dưới xuôi, vì kẻ gian hãm hại mà bản thân chịu cảnh lưu đày, sau đào tẩu đến đây. Cuối cùng là Minh và Hiền. Đôi trai gái bị gia tộc cấm cản chuyện hôn thú, đã cùng nhau phiêu bạt qua chân trời góc bể rồi đến miền biên viễn. Năm người nương tựa vào nhau, cùng xây dựng chốn nương náu. Giờ đây, giữa chốn sơn cước cô quặn lại có thêm tiếng con trẻ, khiến tâm hồn ai cũng như được an ủi, tắm mát. Vì vậy, cả năm người cùng dành sự quan tâm, yêu thương cho thằng bé. Đêm trung thu đầu tiên, bầu trời cao lồng lộng, ánh trăng man mát lan tỏa sáng khắp núi rừng. Cả năm người, ai cũng chuẩn bị một món quà để tặng cho Phúc. Đầu tiên là Hiền, người thân thiết với nó như mẹ ruột. Nàng tặng thằng bé một bộ quần áo mới, dệt từ vải của người giao. Trên áo thêu rực rỡ hoa văn đủ màu sắc. Khỏi phải nói, thằng bé thích lắm. Nó vội cởi đống quần áo trên người, diện lên bộ cánh mới. Hiền mỉm cười dịu dàng, ô hiếm, Phúc có thích quần áo cô tặng không? Thằng bé gật đầu tấp lự, đáp một tiếng to tròn, con quạ theo sau, Minh móc một đôi giày vải mới ra, quần áo mới phải có giày mới chứ. Đây, quà của chú đây. Thằng bé lại reo lên, tiếng reo lanh lảnh. Tiếp đến là quà của Phạm Văn, một cây sáo trúc. Tiếng sáo vang lên giữa mênh mang núi rừng. Thanh âm trong trẻo, bay bổng của cây sáo khiến mọi người mơ màng như chìm vào chốn cảnh sắc tươi đẹp. Với lão hổ, lão tặng thằng bé một chiếc đèn kéo quân. Ngọn đèn thắp lên, ánh sáng tỏa ra, tạo bóng trên mặt đất như bông sen đang nở bùng cánh. Trên những cánh sen là hình các con vật, nào rồng, nào hổ, châu bò chim chóc có đủ, lung linh huyền ảo, sinh động như thật. Thằng bé tròn mắt thích thú, liên tục réo lên, hay quá, cho cháu. Bác hổ, cho cháu. Lão hổ rụt cây đèn lại, giả vờ giữ lấy. Thế Phúc có quý bác không? Cháu có thằng bé láo lỉnh lao tới chụp lấy. Nó mê mẩn. Ánh sáng tỏa ra từ cây đèn có sức hút diệu kỳ với nó. Cuối cùng đến lượt lão cao thủ. Phúc, ông sẽ tặng cháu một bài quyền. Nếu cháu thích, ngày mai ông sẽ dạy cháu, được không? Thằng bé nhảy cẫng lên, vỗ tay buốt buốt. A, hay quá, hoan hô ông, hoan hô ông. Thằng bé đã nhiều lần đòi ba người lão hổ, Phạm Văn và Minh dạy võ, nhưng cả ba từ chối. Tất cả đều lấy lý do võ nghệ kém cỏi nên xúi thằng bé đến mài nhỉ lão cao thủ dạy cho. Lão mấy lần không chịu dạy. Nay được lão mở lời, khỏi phải nói, thằng bé phấn khích lắm. Phạm Văn lại nổi một điệu sáo. Tiếng sáo vút cao trong đêm trăng lồng lộng, hòa với âm thanh vi vu của gió núi. Dưới ánh trăng bằng bạc, trong cái giao thoa của khúc nhạc, lão cao thủ bắt đầu đi quyền. Khi khoan thai, dập dịu, chầm chậm như mây trôi lờ lững, lúc lại nhanh gấp, trùng điệp như gió như mưa. Sự hòa quyện đó khiến mấy người ngồi xem mê mẩn, thả hồn theo điệu nhạc, đường quyền, giữa cái bao la tịch mịch của núi rừng. Khi bài quyền kết thúc, thằng bé lao cáo, ngày mai cháu sẽ học được như ông vậy. Rồi quay sang nói với Phạm Văn, bác Văn, bác dạy cháu thổi sáo đi. Cháu cũng muốn thổi sáo hay như chú. Phạm Văn xoa đầu nó, cười đáp, thằng nhỏ này thăng quá, cái gì cũng muốn. Được, mai mốt chú dạy cho. Thế là thằng bé lại nhảy cẫng lên reo mừng. Trong lúc tất cả đang say sưa với câu chuyện, một cơn gió khẽ rít qua, mang theo hơi lạnh. Sắc mặt Hiền lập tức tái nhợt, toàn thân bủn rủn. Rồi cảm giác nôn nao khó tả khiến nàng liên tục đưa tay che lấy miệng. Minh thấy vậy thì hốt hoảng, Hiền, em làm sao vậy? Em không được khỏe à? Hiền không trả lời, lắc đầu xua tay. Hay là em bị trúng gió? Chắc tại cơn gió khi nãy rồi. Lao tiền bối, lao xem giúp xem Hiền đang bị làm sao. Minh sốt sắng. Thằng bé Phúc cũng mau miệng, cô Hiền, cô làm sao vậy? Cô bị ốm à? Ba người còn lại thì bình tĩnh quan sát. Rồi tiếng cười của lão cao thủ cất lên, Hiền, có phải cháu đang có đúng không? Chỉ thấy trên sắc mặt nhợt nhạt, hai má Hiền đường đỏ. Minh thì chẳng hiểu gì cả, nổi cáu, lao a, có gì là sao cơ? Lao không xem giúp xem Hiền đang làm sao, lại còn ngồi đó cười. Thấy Minh cáu, Hiền vội đưa tay ngăn lại. Lão hổ và Phạm Văn nãy giờ không nói gì, bất giác cũng buông tiếng cười, ha ha. Chú Minh này đúng là chẳng hiểu gì cả. Cô Hiền cô có làm sao đâu. Cô có tin vui thì lo lắng làm gì. Tin vui là sao? Là cô Hiền có tin vui đó. Nếu ta đoán không nhầm, cô Hiền đang nghe đó. Cô có bầu chứ sao? Thật sao? Hiền không đáp, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, Minh bế bổng nàng lên, quay vòng vòng và la, a a a a a. Có rồi a a a a a. Có rồi. Tất cả cùng vỡ bà trong niềm mong mỏi đã chờ đợi bấy lần này. Chương 3, tứ dạ thánh chương 3, tứ dạ thánh Phúc bắt đầu theo lão cao thủ học võ. Ngày nào cũng hai bận sáng và chiều, ông cháu kéo nhau ra bờ đá, bên con thác trên núi. Phúc, cháu phải nhớ, học võ trước tiên là để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Kẻ học võ trước tiên phải rèn cái tâm hướng thiện, biết yêu điều ngay, cái tốt. Nếu ỷ vào võ nghệ để làm chuyện hại người thì cũng chính là làm chuyện hại mình, dù võ nghệ có cao cường đến đâu cũng chẳng thể cứu nổi bản thân. Luyện võ là phải luyện từ căn cơ, từ bước đi đến hơi thở. Kẻ luyện võ đòi hỏi phải có sự kiên trì, nhẫn lại, dục tốc bất đạt, không thể đòi nhanh được. Trong võ học, ra chiêu không nhanh thì không đánh trúng được, lực chiêu không mạnh thì không phá được. Nhưng nhanh và mạnh không thì chỉ là kẻ võ biển. Võ giả còn cần phải có trí, tâm định, trí sáng, tùy ý hành chiêu, tùy ý phát lực, vô hình, vô tướng, nhẹ nhàng trầm lắng như nước mà có thể cuốn trôi tất cả. Đó chính là căn nguyên trong võ học của ta. Cháu luôn phải ghi nhớ lấy. Ngày nào lao cao thủ cũng nhắc đi nhắc lại những điều trên, ghi sâu vào trong tâm trí của Phúc. Nó bắt đầu học võ bằng những bài tập căn bản như băng núi, leo vách đá hay lặn thác nước. Suốt 6 tháng đầu, lão cao thủ không hề truyền dạy một ngón quyền cước nào, mục đích để rèn sự kiên trì, khổ luyện. Phúc tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu việc này. Nó răm rắp tuân theo yêu cầu của ông, không hề tỏ sự chán nản, bực bội. Sau 6 tháng, đã cảm thấy hài, lão cao thủ bắt đầu truyền dạy võ thuật. Phúc: quyền pháp của ta tâm phải tĩnh nhưng quyền phải động, dùng sự linh hoạt của thủ pháp, biến chuyển giữa quyền, trường, đao, kiếm, chảo để chiếm lợi cho mình. Thuận quyền thì dùng quyền, thuận trường thì dùng trường, lợi đao thì dùng đao, lợi kiếm thì dùng kiếm, hợp chảo thì dùng chảo. Như ngũ hành trong trời đất, vận động không ngừng, biến chuyển không nghỉ, tương sinh tương khắc. Ứng với quyền, trường, đao, kiếm, chảo, mỗi bàn võ nghệ, ta sẽ dạy cháu một bài võ. Chỉ cần nắm được cái cốt yếu, không cần nhớ lấy chiêu số. Từ đây, Phúc say sưa tập luyện võ nghệ. Nó tập từ đông sang hè, từ năm này qua năm khác, với niềm say mê bất tận. Trong thời gian đó, cô Hiền cũng sinh cho nó hai người em, một trai một gái, tên Lộc và Hoa. Căn nhà nhỏ giữa núi rừng giờ đây đã rộn ràng tiếng trẻ, tràn đầy sinh khí. Trong cái giá lạnh tê tái của miền sơn cước, bên bếp lửa hồng, chung rượu, lao hổ kể lại, mấy hôm trước lên trấn thấy dân tình khổ quá, đâu đâu cũng có người xin ăn. Chưa kể người Tống không chịu được tô thuế bên kia, cũng chạy nạn sang đất Việt, tới đây hết sức không đi tiếp được, thành lại càng đông, không tiền bạc, không chỗ trú chân. Phạm Văn tiếp lời, cường hào, tham quan thì ở gần mà gái đức của thiên tử lại ở xa. Các châu, động vùng cao thì càng được thể, chi châu, quan mục như vua riêng một cõi, mặc sức thu bét, an chặn của dân, đám động chủ, hào trưởng, tộc trưởng cũng tranh thủ kiếm lợi cho riêng mình, chỉ có dân đen là đói khổ. Phải chăng có tay quan mục, tộc trưởng nào chịu phát trần hay thu nạp dân chúng lúc này cho qua cái cơn đói rét? Mẹ chúng nó lao hổ chửi đồng. Cái lũ ấy mà biết vậy thì dân đã chẳng khổ. Chắc đợt này lại phải lên trấn, lấy ít gạo của chúng để phát trần cứu đói cho bà tánh. Gọi là lấy, thực ra là đi ăn trộm, nhưng là trộm của đám quan mục, hào trưởng, tộc trưởng. Trước đây, thi thoảng đám bốn người vẫn lẻn vào trộm tiền của chúng, rồi chia ra phát cho dân nghèo, cứu cái đói trước mắt, vừa để chọc phá đám tham lam hại dân kia. Mọi việc diễn ra trong đêm, vì vậy dân trong vùng truyền thay nhau, gọi là tứ dạ thánh. Từ lúc Hiền bụng mang dạ chửa rồi sinh con, bốn người tạm ngưng lại. Cũng lâu rồi chúng ta không làm kẻ trộm. Phạm Văn đồng thuận. Vậy mai ba ta cùng đi Minh Hưởng. Thấy ba người rủ nhau, Phúc cũng hiếu kỳ xin theo, cho cháu đi với. Không được, việc này của người lớn, trẻ con không đi được mình gật đi. Cháu cũng lớn rồi mà. Phúc. Cháu ở nhà chơi với hai em, trông hai em giúp cô. Minh và Hiền thì nhất quyết từ chối, nhưng lão hổ lại thấy thích thú, cho thằng Phúc đi cùng được đấy. Nó cũng độ hơn 10 rồi, thân thủ cũng không phải soàng. Mà xét về võ nghệ, nó còn hơn cả chú mình đấy. Thêm người thì càng trôm trịa được nhiều hơn, cũng là một lần đi mà. Phạm Văn nửa đùa nửa theo, nó cũng là tay trộm có nghề đấy. Mấy nay cái con dao găm của ta đâu rồi? Vừa nói, Phạm Văn vừa giớn người về phía thằng bé, tỏ vẻ tra hỏi. Phúc đội vàng khai báo, nó đây ạ, hôm bữa cháu mượn của chú để gọt con ngựa gỗ cho các em. Rồi nó móc từ trong túi ra một thanh dao găm cùng với bức tượng ngựa gỗ nho nhỏ. Vừa trả bận, nó vừa suýt xoa khen, phải có con dao sắc này cháu mới gọt được. Nó cắt gỗ ngọt lắm. Rõ ràng Phúc cố ý đánh trống lảng. Tất thể mọi người cùng phá ra cười vì sự tinh danh và ngộ nghĩnh của thằng bé. Chỉ có lao cao thủ là trầm ngâm không nói, tỏ vẻ không ứng thuận. Trước nay việc mấy người đi trộm của tham quan để phát cho dân nghèo lão cũng biết và không để ý đến. Nhưng bây giờ thằng Phúc lại đòi đi. Nó đang bé, lão cũng không thích nó mang võ nghệ lão dạy để đi làm việc trộm cắp. Lão hổ tinh ý nhận ra, liền huých tay Phạm Văn rồi phân trần, tham quan vô lại khiến dân chúng phải chịu khổ cực. Còn lúc ta ở bên kia thì đã chém đầu chúng rồi. Ngặt một điều chém tên này thì tên khác lại lên, mà ta cũng không thể lại trốn chạy nữa được. Thành ra muốn giúp dân chúng trước mắt chỉ có cách trộm tiền của mấy tên tham quan để chia phát cho dân nghèo. Hạ cấp, Lưu Mạnh cũng không xá gì. Phạm Văn nói thêm, muốn thay đổi thực sự thì phải đợi phúc đức của vua trên phủ độ tới, lựa chọn được tay quan thanh liêm, biết lo cho dân. Những kẻ phiêu giạt như chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Việc chúng ta làm cũng là cứu giúp dân chúng, đâu thể xếp vào Lưu Manh, hạ cấp được. Lao tiền bối, lao để thằng Phúc đi cùng với chúng tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lao cao thủ im lặng. Phúc liền xa tới, níu tay áo lao, ngài nghỉ, ông vẫn dạy cháu phải luôn làm điều tốt, giúp đỡ mọi người. Việc này cũng là để cứu giúp những người đang phải chịu đói rét, ông cho cháu đi cùng các chú nhé. Lao cao thủ xoa đầu thằng bé, ôn tồn đáp, ta chỉ sợ việc này nguy hiểm cho cháu. Cháu còn nhỏ, dễ xảy ra bất chắc. Cháu học võ của ông rồi mà. Phúc nhanh miệng đáp. Lao tiền bối không cần lo lắng. Phạm Văn tiếp lời. Phúc nó võ nghệ không phải dạng tầm thường. Hơn thế chạm mặt toàn là lính lác, tuần binh, một vài tên cũng không có gì. Đúng vậy. Mấy tên lính gác thì chỉ vỗ nhẹ là ngủ tới sáng, lao già khéo lo lão hổ vỗ ngực tự tin. Ba người vận động, thuyết phục một hồi, cuối cùng lao cao thủ cũng đành gật đầu chấp thuận. Sáng hôm sau, bốn người lão hổ, Phạm Văn, Minh và Phúc lên đường. Đi ngửa quá nửa ngày thì đến được thị trấn. Đối tượng được chọn là tư gia của một tay hào trưởng giàu có, chuyên cấu kết buôn lậu hương liệu, lụa là vải vóc với người Tống. Trong nhà lúc nào cũng có 14, 15 người ở, quá nửa có biết chút ít võ công, phụ trách gác cổng và tuần tra, canh gác bên trong. Giờ tí canh hai. Phúc, cháu phải theo sát bọn ta nhé. Tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Lao hổ thì thảo, đồng thời vẫy tay ra dấu. Từ trên vách đá, bốn người men theo tường rào nhảy vào sân sau, tránh được đội tuần gác phía ngoài. Bụp, bụp, lão hổ vỗ lên hai tiếng. Hai tên lính gác bị đánh mạnh vào gáy, đổ gục xuống bất tỉnh. Minh nhanh chóng kéo chúng giấu vào góc tối. Rồi lão hổ chỉ nhanh tay về mấy tòa nhà xung quanh, phân công nhiệm vụ từng người. Phúc sẽ theo Phạm Văn, từ cửa sổ trèo ngược vào căn đại điện phía trước. Ở đấy thường có lắm đồ quý mà tay hảo trưởng trưng ra để khoe với khách đến nhà. Minh sẽ lo hai dãy nhà ngang, còn lão hổ sẽ phụ trách gian nhà chính phía sau. Bốn người như những con sóc, mau lẹ tỏa ra. Phúc cùng chú Phạm Văn nhảy qua cửa sổ, vọt vào trong. Một tòa đại điện rộng lớn, chính giữa là nơi thờ tự, hai bên sần dùng để thưởng trà, tiếp khách. Dưới ánh đèn thờ yếu ớt, Phúc đưa mắt quét qua toàn bộ cảnh vật xung quanh. Những hàng cột bề thế, chắc lịch đỡ lấy hai tầng mái cao rộng. Hoành phi, câu đối, những họa tiết hoa văn tinh xảo chạm trổ trên xà, kéo cổ. Những món đồ thờ tự sơn son thiết vàng, lư đồng mâm ngọc lung linh. Hai bên tả hữu là hai bộ trường kỳ đen hủi, lấp lánh ánh bạc sơn mài. Trên tường, những bức tranh tứ quý, sừng hiệu, tù bà, cung nỏ, bảo kiếm treo ngổn ngang. Đối với Phúc, lần đầu được vào một chốn xa hoa như vậy khiến nó bị thu hút. Thằng bé ngây người ra, ngắm nhìn mọi thứ đồ vật có trong tòa nhà. Bất giác, những quá khứ lờ mờ hiện về trong tâm trí, những khung cảnh mơ hồ nhưng thân thuộc. Nó đã từng ở trong ngôi nhà như thế. Nhà của nó trước đây có bố mẹ, có ông bà. Cảm giác mất mát, trống rỗng dâng lên. Đúng lúc này, một cái vô má của Phạm Văn làm nó sự tỉnh. Y chỉ tay về phía mấy bức tranh quý, ra hiệu. Phúc hiểu ý, nhanh chóng gỡ xuống, gấp lại và đút gọn vào trong túi. Rồi Phạm Văn đánh mắt về phía Trường Kỳ. Trên đó có hai con tượng nhỏ, hình thù kỳ dị, một đá một gỗ. Con tượng đá phát ra ánh sáng xanh nhạt, lờ mờ trong đêm tối. Còn con tượng gỗ thì tỏa ra hương trầm phảng phất. Cả hai cũng nằm gọn trong túi. Rồi tù bà, bảo kiếm. Sau một hồi, cả túi của Phạm Văn và Phúc đều được nhét đầy các món đồ quý giá. Hai người khẽ khàng theo đường cửa sổ, thoát ngược ra sân sau, cũng vừa lúc lão hổ và Minh xong việc. Cả bốn nhanh chóng men theo tường rào, phóng ngược lên vách đá theo đường lúc trước đột nhập vào. Chuyến đi này khá, lão hổ vừa vô vô túi tiền trôm được vừa hỉ hạ, cũng được trăm quan, chia được cho khá khá người. Ha ha, tổ cha cái thằng hào trưởng này, nó đi ngủ, vợ lớn vợ bé ôm ấp hai bên mà vẫn không quên dắt theo cái chìa khóa bên hông. Làm lục tìm hết cả phòng, không thấy nó là đi tay không chuyến này rồi. Toàn bộ tiền hắn để hết trong tủ khóa. Minh thì chỉ thó được mấy đồng, hậm hực lên tiếng, có phải do hắn ki kết không mà đám thế thiếp, gia nhân người ở chẳng mấy ai có một đồng trên người. Mà hắn cũng nhiều thế thiếp thật. Chắc chú Minh bận lục người mấy cô thế thiếp, vợ bé mà quên mất việc chính. Của rời trải ra trước mặt, kể cũng khó cho chú. Nói rồi Phạm Văn cùng lão hổ phá lên cười. Minh thì vội vã thanh minh, hai bác nói vậy chứ em nào có ham. Em chỉ sợ hiền thôi. Nàng ấy mà nghe được thì em biết giải thích thế nào. Không nói. Nhất định sẽ không nói cho cô hiền biết đâu. Nhà có mình cô ấy là nữ công. Cô ấy mà giận dỗi gì chú. Ai nấu cơm cho bọn ta ăn đây? Rồi tất cả lại cười khoái chí. Thoáng chốc phi ngựa, mấy người đã thoát đi, cách tư gia của tay hảo trưởng tội nghiệp kia chừng hai dặm. Cả bốn tạt vào một ngôi miếu hoang bên đường. Trong miếu, gần 30 con người rách dưới đang chen chúc, ôm ấp nhau để tránh cái giá rét bên ngoài. Phúc theo chân lão hổ nhanh chóng phân phát một phần số tiền vừa trộm được. Rồi tiếp đến là những người lang thang, đang co gắp, bủ gục hai bên đường. Tất cả đều bị đánh thức bởi thanh âm len ken của tiền đồng rơi trên nền sỏi đá. Đến khi họ nhận ra thì cả bốn đã cưỡi ngựa bỏ đi. Đám người cùng khổ chỉ biết quỳ gối, vái lệ cảm tạ theo bóng người ngựa đã khuất xa. Ra đến đầu trấn cũng là lúc tiền vừa phát hết. Trời bắt đầu sang canh, tiếng gà gáy vang vọng. Lão hổ nói, dân đen khổ cực vẫn còn nhiều quá. Từng ấy tiền coi bộ không thể giúp hết được. Vậy tối mai ta lại đi lấy tiếp Phúc nhanh nhỏ. Không được, sau đêm nay kiểu gì mấy tay quan ngủ, hào trưởng trong trấn cũng tăng cường lính gác, tiền của cũng cất giấu kỹ càng hơn. Đúng vậy. Phúc, cháu nên nhớ việc làm của chúng ta vẫn chỉ là trộm cắp, không thấy vậy mà cứ làm thêm lần, quen tay quen tính là không được. Phạm Văn và mình cùng lên tiếng. Phúc biết hai người đang răn dạy mình, liền đáp, cháu hiểu rồi ạ, việc này cũng là do muốn cứu giúp người nghèo đói mới phải làm. Đúng vậy. Lão hổ thêm bảo, chúng ta cũng chỉ lấy của bọn tham quan. Những đồng tiền bất chính của chúng có được là từ dân chúng mà ra, ta lấy một ít của chúng đem trả lại cho dân. Đợt này đồ quý hai chú cháu lấy cũng được nhiều, ít hôm nữa, ta qua bên Tống một chuyến, bán lấy tiền để sau lại cứu giúp dân nghèo. Mấy món này quanh vùng không bán được chỗ nào cả, lộ ra là bị bắt bớ ngay. Nhân tiện ta về tham qua ông bà một chút, cũng mấy năm rồi. Phúc nghe thấy vậy đoán là sắp được sang bên đất Tống, khí hừng hỏi, cháu cũng được đi cùng chứ ạ? Ừ, cho cả cháu sang bên đấy chơi một chuyến cho biết đây biết đó. Nhưng cũng chưa đi ngay được đâu, đợi thu xếp một số việc đã. Tuyệt vời, Phúc reo lên. Cháu sẽ rủ cả ông đi cùng nữa cho vui. Việc đấy ta e là khó đấy. Thôi giờ nói rồi. Xôi xuống dưới kia nay đến phiên chợ, ta làm ít rượu thịt cho ấm cái bụng đã. Tiện thể cũng kiếm cho thằng Phúc con ngựa, hôm này phải đi xa, mỗi người một ngựa cho ngựa đỡ mỏi. Rồi cả bốn cùng phi nhanh xuống theo con đường mòn quấn quanh núi. Khu chợ nằm ở lưng chừng, trên khối đá lớn chĩa ra, trên bên với mây trời. Đúng ngày vào phiên, nơi đây tấp nập, nhộn nhịp người qua lại. Trai gái đến tìm bạn tình, người Thái, người Mường, người Mông có đủ cả. Cái đói ập đến sau một đêm hoạt động sôi nổi khiến bốn người không thể bóp bụng lâu hơn được nữa. Tất cả xà ngay vào góc chợ, gọi cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn. Một con gà đen nóng hôi hổi, nước mỡ vàng ngọt thịu tứa ra, một bát thắng cố dậy mùi của thảo quả, hạt dổi, hoa hồi và quế, hơi bốc nghi ngút, rồi cả tá thứ hổ lốn có trong cái vạc đang sôi sùng sục. Chưa bao giờ Phúc ăn nhiều đến thế. cái bụng no làm nó quên đi cảm giác lạnh và sự mệt mỏi. Trong khi đó, lão hổ, Phạm Văn và Minh thì say sưa bên bầu rượu. Lão hổ vẫn không quên nhắc lại chuyện khi nãy, giọng điếu táo, "Chú Minh, thật là mấy em đó để yên cho chú Lục tiền, không phản ứng gì hả?" Bác hổ, "Mấy người đó ngủ say sưa, có biết gì đâu." Minh thật thà trả lời. "Đành là vậy, nhưng chẳng lẽ lại không biết gì? Cũng phải có gì chứ?" Lão hổ vẫn giả đỏ tra hỏi. "Thật mà, em cũng khẽ khàng lắm." Thấy Minh vẫn thật thà mà đáp, Phạm Văn lại thêm bảo, "Bác hổ, có khi người ta cứ để kệ thế. Bác nghĩ xem, lão đấy nhiều vợ lớn vợ bé thế, cũng chỉ tắc cụt. Khô hạn gặp mưa rào, đang đêm lại có chú Minh mò vào như thế, hô hoán lên để chú sợ chú chạy mất thì còn gì nữa, phải không?" "Đúng đúng." "Ha ha." Cả Phạm Văn và lão hổ cùng cười phá lên. Lúc này Minh mới nhận ra mình bị trêu bừa, bèn gượng gạo chữa ngượng, "Hai bác lại trêu em rồi. Rượu ngon đồ ngon thế này, uống đi nào hai bác." Rồi quay sang bên Phúc, "Lát nữa chú đưa cháu đi xem ngựa nhé." Mặt trời lên đỉnh núi, sương mở giãn ra cũng là lúc cuộc rượu kết thúc. Phúc được ba người đưa đến một góc khác của chợ, nơi cả tàu ngựa đang chờ bán. Bốn người đi vòng vòng, ngắm nghía kỹ càng từng con. Cả thể có hơn chục chú ngựa, đều là giống bản địa của người Mông, nhỏ thói nhưng bền bỉ, dẻo dai, có khả năng trèo đèo lội suối tốt và rất giỏi thổ hàng. Khỏi phải nói, Phúc thích thú ra mặt. Nó leo lên từng con một, luồn tay vào bờ ngựa và nắm thử dây cương. Tiếng ngựa hí làm nó khoái chí. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng thằng bé đã là một tay cưỡi ngựa cực khôi. Sau một hồi ngắm nghía, nó đặc biệt bị thu hút bởi một chú ngựa cao lớn, có bộ lông đen tuyền, đang được cột phía xa, cách hẳn với đám còn lại. Chủ nó là một ông lão, có lẽ không phải dân chuyên lái ngựa. Phúc liền kéo ba người tới xem, bờm dựng, ngực nở, chân thẳng, đùi sau gọn gàng săn chắc. Cũng khá đấy. Lão hổ nhận xét trước. Phạm Văn tiến tới, một tay nắm lấy dây cương, tay còn lại vuốt dọc theo dải bờm. Con ngựa lùi lại, thở phì phì thành tiếng, húng hoáng giằng dây cương. Một thanh niên mới lớn, có vẻ ngổ ngáo bất kham đấy. Khó mà thuần phục ngay được Phạm Văn nhận xét. "Phúc, cháu thấy thế nào?" "Cháu thích nó." Phúc trả lời không chút do dự. Sự thu hút từ cái nhìn đầu tiên, rồi cảm giác kích thích khi phải thuần phục khiến thằng bé càng muốn có được. "Để cháu cưỡi thử nó xem sao." Rồi hí hửng leo tốt lên ngựa, hai chân thúc mạnh, tay giật dây cương, miệng hô lên, "Ngựa ngoan, đi nào." Con ngựa cứ thủng thẳng, không chịu bước đi. Phúc lại thúc lần nữa. Nó vẫn chưa ra. Rõ ràng nó không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của thằng bé. Sự phất lờ khiến thằng bé bắt đầu bực bội. Có vẻ nó không chịu để cháu cưỡi rồi. "Ta chuyển ra xem con khác xem sao." Lão hổ nói. "Không, cháu chỉ muốn con này thôi." Phúc quả quyết, rồi lại lấy hết cái sự bực bội mà thúc một nhát thật mạnh. Bị thúc đau, con ngựa lập tức lồng lên, tung vó hí băng trời. Rồi lại đá hai vó sau lên, có ý hất thằng bé xuống. Bên ngoài, lão hổ và Phạm Văn vừa né vó ngựa, vừa hô lên, "Cẩn thận." Trên lưng ngựa, dù nghiêng ngả nhưng Phúc vẫn giữ chắc dây cương, hai chân ghì chặt. Đột nhiên, con ngựa cứng đầu phi thẳng về phía đám đông. Cả tàu ngựa xung quanh cũng bị kích động, con nào con nấy đều tung vó hí lên, rồi cướp cương trong chạy, tạo nên cảnh hỗn loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh, cả ba người không kịp phản ứng, lão hổ lo sợ gọi với theo, "Nguy hiểm." "Phúc, mau xuống ngựa." Mặc tiếng gọi của lão hổ, Phúc vẫn bám giết không rời. Con ngựa lao vào giữa dòng người nhộn nhịp, rồi thoát ra phía cổng chính, phi nhanh theo đường độc đạo hướng xuống chân núi. "A a a a." Phúc la lên. Thằng bé như ngọn cờ xí buộc vào dây cương, cả thân người bị cuốn theo nhịp phi thần tốc, muốn hãm lại mà không thể. Còn con ngựa bất kham thì càng lúc càng hung hãn, lao đi nhanh hơn. Dường như chưa hất được thằng bé xuống, nó sẽ không dừng lại. Thoáng chốc, cả hai đã xuống gần chân núi. Phúc đưa mắt ngước lên, chỉ thấy một tầng mây u ám đè nặng, khu chợ phiên đã khuất hẳn trên cao, ba người lão hổ cũng không rõ nơi nào. Lúc này, từ phía dưới xuất hiện một người một ngựa đang phi nhanh lên. Phúc đội vã chi hô, "Tránh ra, mau tránh ra, con ngựa này bị điên." Con ngựa bất kham càng hăng máu phi hết cơ lực. Cả hai cách nhau chưa tới 10 trượng, đường đi thì nhỏ hẹp, nếu cứ tiếp tục, át sẽ đâm sầm vào nhau. Thấy vậy, người lạ mặt kia liền thắng dây cương. Con ngựa y cưỡi cũng lập tức dừng lại, đứng mặc nhiên giữa đường. Cả người và ngựa đứng chỉnh đình ở đó, như thể đang đón đợi quân địch lao tới. Phúc lại hô lên, "Tránh ra, mau tránh ra." Rồi lấy hết sức lực, gồng người cố thắng cương. Con ngựa bất kham cũng lập tức phản kháng. Nó giật ngược thằng bé về trước, rồi tung vó nhảy chồm tới chỗ người lạ mặt kia. Á Phúc chỉ biết la lên, tưởng như nó sẽ sổ thẳng vào người lạ mặt kia thì bất ngờ, con ngựa cứng đầu dừng thực lại, dựng ngược lên hí một hơi, rồi chuyển hướng sang bên, không rõ vì lý do gì. Sự chuyển hướng đột ngột khiến nó mất thăng bằng, đổ cành ra đường. Phúc cũng vì thế mà bị hất văng đi, lăn lộn mấy vòng trước khi ngã rúi rủi vào bệ cỏ. Toàn thân chảy sức rớm máu đỏ. Cái đau khiến thằng bé rên lên vài tiếng. Nó nhìn sang ngang. Con ngựa bất kham cố ngóc đầu đứng dậy mà không được, có lẽ cũng đang chịu thương tích. Rồi lại ngước mắt nhìn lên. Trước mặt nó là một người đàn ông cao lớn, giấu mình sau lớp áo choàng nâu, trên mặt lạ sắt che kín cả khuôn mặt, nó đội chắn ngang tầm mắt. Y sừng sững tọa trên lưng ngựa, ánh nhìn sắc lạnh. Khí độ lấp liệt cùng sự bí ẩn khiến Phúc có cảm giác lạnh nơi sống lưng. Nó nhớ lại khoảnh khắc trước đó, mặc dù con ngựa bất kham kia đã trồm tới trước mặt, tung vó lên thị uy, nhưng ý vẫn thản nhiên ở đó, lạnh lùng không phản ứng. Một chút căng thẳng, sợ hãi dâng lên. Đúng lúc này, con người bí ẩn quay mặt, thúc ngựa bỏ đi, mặc thằng bé nằm ở đó. Phúc từ từ đứng dậy, phủi qua quần áo, lau mấy vết xước sắt trên người. Nó đến bên ngựa, vỗ bể, đồ cứng đầu. "Mày sao rồi? Nào, đứng dậy đi nào." Con ngựa bất kham tập tên đứng dậy. Có vẻ nó bị đau ở chân trước, dù không quá nặng. khi nãy mày sợ người đó nên mới tranh đúng không? Phúc để ý, con ngựa không còn hung hãn như trước, có lẽ bản tính hung thú của nó đã bị trấn áp bởi con người bí ẩn kia. Từ xa, tiếng lão hổ chuyển tới, Phúc, nó kia rồi. Ba người phi ngựa đến bên, thấy thằng bé mình đầy bụi bặm và vết máu, Minh lo lắng hỏi han, cháu vừa bị ngã ngựa à, có đau lắm không? Đâu, chú xem nào. Rồi vén áo, vạch quần, kiểm tra hết người thằng bé. Không sao rồi, chỉ xước sát bên ngoài, mấy hôm là khỏi. Cháu không sao, nhưng con ngựa này bị đau ở chân trước. Phúc trả lời, nó chẳng biết phải kể thế nào với mọi người về con người bí ẩn vừa gặp khi nãy. Phạm Văn lên tiếng, ta đã bảo rồi, con ngựa này cứng đầu khó bảo, phải thuần hóa trước rồi mới cưới được. Thôi, Phúc không sao là tốt rồi. Đợi ít hôm ta thuần hóa được xong sẽ cho nó dùng. Giờ thằng bé cứ dùng tạm ngựa của ta. Chúng ta về nhà thôi. Lão hổ dứt lời, liền đổi ngựa cho Phúc, bốn người tổng dòng ra về. Chương 4, đến Ung Châu. Chương 4, đến Ung Châu. 5 ngày sau, Phúc cùng ba người lên đường sang đất Tống. Bác Hổ, bác Văn, sao ông không đi cùng bác cháu mình vậy? Nếu có ông đi cùng thì cháu thấy thích hơn. Phúc lên tiếng. Trước ngày đi, mặc dù nó đã tỉ tê thuyết Phúc hết lời, lão cao thủ vẫn cương quyết ở lại. Việc này khiến thằng bé có phần hụt hẫng. Phạm Văn đáp, lão tiền bối từ trước đến nay chỉ loanh quanh chỗ ở, không có ra ngoài. Vì vậy cháu không rủ được cũng là điều bình thường, không có gì phải buồn cả. Đúng vậy, lão hổ thêm vào. Mỗi năm, lão chỉ đi xa có 2 lần, một vào cuối tháng riêng, một vào trung tuần tháng âu, mỗi lần đều tầm nửa tháng. Ông đi đâu vậy? Ta cũng không biết. Lão có bao giờ chịu nói đi đâu đâu. Nhưng ta đoán là lão đi viếng mộ ai đó, có lẽ là hai cụ thân sinh, bởi một lần lão về ta thấy còn thẻ nhang dắt bên lưng ngựa. Chậm lại một nhịp, lão hổ kể tiếp, kể cũng lạ. Một cao thủ như lão mà lại chịu ẩn mình nơi rừng thiêng nước độc, cô quặng như vậy. Trông lão cũng không giống đạo sĩ hay tu sĩ cho lắm. Chắc phải có điều gì đặc biệt giữ chân lão. Nhớ cái ngày ta mới trốn chạy đến đấy, gặp lão một mình trong căn nhà lá. Trông lão lúc ấy mới ủ rũ, dầu dĩ làm sao. Nếu không có chúng ta đến, chắc lão đã chết vì cô độc rồi. Có lẽ điều giữ chân lão chính là ngôi mộ trên đỉnh núi Minh Phòng đoán. Có phải ngôi mộ trên đỉnh núi, chỗ mỏm đá lớn nô ra phải không chú? Đúng vậy. Cháu cũng biết nó à, lời nói của Minh khiến Phúc nhớ lại. Chiều hôm đó, không thấy lão cao thủ dạy võ như thường ngày, nó nhốn nháo gọi tìm. Trong nhà không có, ngoài thác nước cũng không. Nó băng ra rừng trúc, rồi lại ngược vào trong động đá. Những nơi có thể tìm, nó đều tìm đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng lão đâu. Tiếng thằng bé gọi vang vọng, ông ơi, ông ở đâu? Tìm đến quá nửa buổi chiều mà không có kết quả, nó buồn bã leo lên đỉnh núi, hy vọng từ trên cao trông xuống, có thể thấy lão ở đâu đó. Nào ngờ, vừa leo lên đến đỉnh, nó đã trông thấy lão cao thủ đang ngồi trơ lơ trên mỏm đá, tay cầm bầu rượu. Ông đây rồi. Ông trốn lên đây uống rượu làm cháu tìm cả chiều nay. Ông có biết cháu gọi ông khản cả cổ rồi không? Thằng bé phục vụ, ra điều trách cứ. Rồi nó nhún mình, vọt lên chỗ lão cao thủ đang ngồi. Lão nhìn nó và nở nụ cười hiền hòa. Mặt lão ửng đỏ vì men rượu, ánh mắt trầm mặc. Lần đầu tiên Phúc trèo lên nơi này. Mỏm đá rộng chừng 10 thước, nhô ra từ vách đá, giữa có một nấm mộ nhỏ, nằm khuất dưới bóng cây đỗ quyên. Đang độ cuối mùa hoa nở, cánh đỗ quyên rụng xuống, phủ trắng cả nấm mộ. Thu Nguyệt, chọn kiếp không xa. Phúc lần đọc theo dòng chữ khắc tấm đá. Ông ơi, Thu Nguyệt là ai vậy? Lão cao thủ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt trông về nơi xa rồi xoa đầu thằng bé, đôi chút nghẹn ngào pha trong giọng nói, một người con gái ông hết mực yêu thương. Nàng ấy thích hoa đỗ quyên và ngồi đây ngắm hoàng hôn. Rồi lão lại trầm mình vào trong những xúc cảm. Phúc biết lão đang nhớ thương một người. Dù là con trẻ, chưa trải qua tình yêu nam nữ, nhưng nó hiểu được tâm trạng của lão cao thủ lúc này, bởi nó cũng từng mất đi những người thân yêu nhất. Phúc phóng tầm mắt ra xa. Hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời tỏa thứ ánh nắng dịu dàng, rát vàng những tầng mây. Một khung cảnh bao la, rực rỡ bày ra trước mặt. Từng cơn gió đưa nhẹ, thổi mát những tâm hồn sao động. Nó ngoái nhìn, cánh đỗ quyên đung đưa trong gió, thả từng cánh hoa mỏng manh đậu trên nấm mộ trắng. Trên vách đá, những dòng chữ thô cứng được vẽ lên, phong sương vạn mèo bùi anh hùng. Bắt đầu trông lại mộng hiếu chung, không nghiệp kinh bang không thế thế. Một chén rượu say thẹn với Tùng. Sau chốc lát hồi tưởng, Phúc nói, cháu có. Mộ trên đó là của người con gái mà ông từng yêu thương. Một lần, cháu bắt gặp ông ngồi uống rượu trên đó. Ông bảo với cháu như vậy. Ra là vậy. Lao tiền bối quả là một kẻ si tình. Xem ra câu chuyện của lão cũng giống như vợ chồng chú mình, vì tình yêu mà phiêu dạt chân trời góc bể. Phạm Văn cảm khái. Nghe Phạm Văn nhắc đến vợ chồng mình, Minh thầm nghĩ, ta với Hiền dù phải từ bỏ gia đình, dòng tộc mà lang bạt đến trốn sơn cùng thủy tận, nhưng vẫn còn được hạnh phúc bên nhau, lại có thêm 2 đứa con nhỏ. So với lão tiền bối, xem ra ông trời vẫn còn ưu ái, không đến nỗi trêu người. Lão hổ quay sang hỏi, chú Minh, chú với cô có định quay về quê cũ không? 2 đứa trẻ cũng lên 4 lên 5 rồi, không lẽ cứ để chúng sống mãi với mấy lão già chúng ta? Trước sau gì chúng cũng phải ra ngoài, còn tìm vợ tìm chồng mà. Nhắc đến chuyện về quê cũ, Minh lại suy tư. Không phải Minh không muốn, mà là chàng sợ gia đình, dòng tộc không chấp nhận. Minh không muốn các con phải chịu cảm giác bị rủ dây, chối bỏ. Trang thở dài và nói, cũng chẳng biết thế nào. Dù sao cuộc sống hiện tại vẫn đang ổn. 2 đứa nhỏ được sinh ra ở đấy, đấy là nhà của chúng. Ta hiểu chú Minh. Cô chú cũng phải khó khăn lắm mới có được hạnh phúc như bây giờ. Thôi không nhắc chuyện này nữa, phía trước cách đây 5 dặm là Thanh Gia Thôn, nơi ông bà ta đang ở, ta ghé vào chào 2 người, cũng không ở lâu được, rồi đến thành Ung Châu luôn, kẻo trời tối. Nguyên lão hổ là người Ung Châu, cả gia đình buôn bán, sinh sống trong thành, sau vì giết tên tham quan Chi Châu mà bị triều đình truy nã, phải trốn chạy sang đất Việt. Gia đình lão cũng phải bỏ nhà cửa, lánh về Thanh Gia thôn, cách thành Ung Châu 20 dặm về nam, nương nhờ người thân. Người trong thôn cũng biết việc nghĩa của lão hổ, nên chung sức che chở, không ai báo lên quan trên. Bố mẹ của lão hổ đã độ ngoài 60, mắt mở, chân chậm, cử chỉ run rẩy. Gặp nhau, hai mái đầu bạc, một phong xương, mừng mừng tuổi tuổi. Lão ân cần dịu đỡ hai người, kính cẩn mời nước rồi tranh thủ hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống. Cử chỉ của lão nhẹ nhàng và từ tốn khác hẳn điệu bộ xúc xáo, thô kệch thường thấy. Chứng kiến bên ngoài, ba người không khỏi xúc động, tâm tư mủi lên trong lòng. Rồi lão hổ quay sang hỏi han, dặn dò người em trai mấy lời trước khi lên đường. Bốn người đến cửa thành vừa kịp lúc mặt trời tắt nắng. Lão hổ đưa tất cả tới một nhà trọ nằm khuất trong ngõ nhỏ, khá kín đáo. Khép cửa phòng lại, lão quay sang giải thích, căn dặn phúc, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dân chúng trong thành vẫn gọi ta là anh hùng, không có ý làm hại ta. Nhưng dù sao ta vẫn là kẻ bị triều đình truy nã, ngoài kia vẫn có những tên tiểu nhân sẽ nhận ra ta, và chúng sẽ báo quan để nhận tiền thưởng. Sáng mai khi ra đường, ta sẽ che mặt lại. Tất nhiên chỉ có ta thôi, cháu thì không cần. Nhưng chớ có đi đâu rời xa tầm mắt của bác Văn, chú Minh. Trong tòa thành rộng lớn này, sẽ không dễ để tìm nếu cháu bị lạc đâu, cháu hiểu chứ? Cháu hiểu. Giờ thì ăn tối thôi. Bụng cháu réo lên rồi kìa. Mấy người nhanh chóng dùng bữa tối. Lần đầu tiên Phúc được ăn món vịt quay ngon đến vậy. Sáng hôm sau, trong lúc lão hổ đến tiệm cầm đồ, bán mấy món trộm được hôm trước thì ba người Phạm Văn, Minh và Phúc tranh thủ đi thăm thú phố thị. Thành Ung Châu rộng lớn, dân chúng hơn 6 vạn, người ngựa tấp nập, hàng quán, cửa hiệu có ở khắp mọi nơi. Tất nhiên, ba người vô cùng hào hứng. Phạm Văn và Minh thì đã sang mấy lần, có phần thông thạo, giao tiếp cũng bộc bạch. Riêng Phúc mới được lão hổ dạy cho tiếng Tống, chưa thể nói được, thành ra đi đâu cũng bám đuôi hai người. Minh tranh thủ ghé vào một tiệm đồ nữ giới, mua lấy mấy món hương lược, son phấn làm quà. Trong khi đó, Phúc và chú Phạm Văn xả xuống hàng hủ tiếu. Thằng bé đánh ngon lành hết hai bát, kèm thêm một xiên kẹo hồ lô trên tay. Minh, Phúc, hai chú cháu qua đây tiếng Phạm Văn ý ới gọi. Gì vậy bác Văn? Qua đây. Xem cái này hay lắm. Phúc cùng Minh trông qua, thấy một đám đông đang quay tròn náo nhiệt. Phạm Văn đứng ở đó, liên tục vẫy gọi. Thì ra là một sới đá gà. Hai con gà trọi hăng máu, liên tục nhảy vọt lên, tung cước nhọn đá vào nhau. Xung quanh, đám đông hô hào nhiệt liệt, tiền thí, tiền cược tung ra như mưa. Đá đi. Đá nó đi. Ba người hào hứng cổ vũ. Chú Minh. Chú thấy con nào ăn Phạm Văn cô nói lớn át tiếng ồn xung quanh. Con đen. Con đen ăn Minh hô lên, tỏ vẻ chắc chắn. Được, vậy làm 10 đồng cho con đen. Phạm Văn liền tung 10 đồng cược cho con đen. Ba người lại tiếp tục dốc hết sức lực ra mà hò hét. Sau một hồi, quả nhiên con gà đen đã thắng. Phạm Văn hoan hỉ, thắng rồi, đi lấy tiền nào. Ba người liền kéo qua cái xếp hàng, chờ lấy tiền thắng cược. Đám đông vẫn xô bồ, ồn ào kẻ thì cười nói hỉ hả, kẻ thì hậm hực chờ kéo tiếp theo. Đang đứng cùng hai người, bất chợt Phúc thấy một luồng gió nhẹ quét sau lưng, một cảm giác kỳ lạ. Nó quay đầu trông lại, một bóng người vừa lướt qua. Xa lạ, không thân thuộc nhưng đã từng gặp. Một chiếc nón, một tấm áo choàng. Chính là bóng dáng đó, người nó gặp dưới chân núi hôm trước, người khiến con ngựa bất kham phải run sợ. Phúc vẫn còn cảm thấy cái khí độ lẫm liệt, bí ẩn toát ra từ con người đó. Sự cuốn hút kỳ lạ đưa bước chân nó bám theo. Người lạ mặt kia đi nhanh, bước chân như lướt trên mặt đất, thoáng chốc đã khuất vào một ngõ nhỏ. Phúc đuổi theo đến nơi thì đã không thấy đâu nữa. Một con ngõ dài hun hút, vắng người qua lại, hai dãy tường cao vượt tầm mắt. Bước dò men theo con ngõ, Phúc thầm nghĩ, rõ ràng là rẽ vào đây. Mình không nhìn nhầm mà. Sao có thể biến mất nhanh thế được? Đang mông lung suy tư, bất giác, Phúc cảm thấy như có một bàn tay vừa khẽ đặt lên vai mình. Không, không phải là cảm giác, đích thực là có một bàn tay đang nắm lấy vai nó, luồng chân khí nóng hổi đang tỏa ra. Giật mình và kinh hãi, Phúc lập tức trở mình, lắc người sang một bên. Theo học lão cao thủ đã được thời gian dài nên võ nghệ của nó không phải tầm thường, phản xạ mau lẹ thoát ra. Nhưng khi vừa lắc người qua bên, một bàn tay lại tức thì chụp lên vai nó. Bàn tay ấy cứng như sắt thép, kẹp chặt bả vai, khiến Phúc không thể cử động. Ngoái đầu nhìn lại, nó thấy chiếc mặt lạ sắc vô hồn đang chằm chằm nhìn nó. Chính là người đó. Làm thế nào y có thể biến mất, rồi lại lặng lặng không một tiếng động xuất hiện ngay sau lưng? Là người hay là ma vậy? Một ý nghĩ kinh hãi lóe lên trong đầu thằng bé. Nó cố gắng cựa quậy mà không thoát ra được. Đúng lúc này, giọng nói của lão hổ vang lên, dừng tay lại. Lời chưa dứt, đã thấy lão hổ đến, vung tay bắt lấy cổ tay y đi thằng bé còn nhỏ, có gì không phải thì bỏ qua đi. Chỉ thấy kẻ đeo mặt lạ lặng thinh, không nói một lời. Dường như y không quan tâm tới sự xuất hiện của lão hổ, thủ pháp chưa bông. Lão hổ liền vận chân khí lên, muốn dùng nội lực ép lui đối thủ. Nào ngờ chân khí vừa phát ra, đã bị bức lại. Đồng thời, một luồng hỏa khí theo dọc cánh tay tiềm nhập vào cơ thể, thiêu đốt bên trong. Nội lực cường liệt, hung hậu quá lão hổ thốt lên trong đầu, vội vã để thăng chân khí. Phúc cũng vì vậy mà thêm phần đau đớn, khẽ kêu lên á một tiếng. Bác hổ, Phúc, hai người làm gì ở đây vậy? Từ đầu ngõ, Phạm Văn và Minh lên tiếng. Thản nhiên bước đến, hai người không hề biết rằng có một cuộc đấu nội lực đang xảy ra trước mặt. Thấy có người xuất hiện, kẻ đeo mặt lạ lập tức dừng tay. Dường như y muốn tránh sự chú ý trốn đông người hơn là kiêng rẻ một điều gì đó. Chỉ chờ có vậy, lão hổ cũng buông tay. Kẻ đeo mặt lạ nhanh chóng đi về phía trước, rồi biến mất phía cuối ngõ, trước khi Phạm Văn và Minh tiến đến nơi. Bác hổ, ai vậy? Không rõ, người lạ chung đường thôi. Lão hổ buột miệng đáp, rồi quay sang hỏi han thằng bé, Phúc, cháu ổn chứ? Phúc vẫn chưa hết hoảng hốt, Lý Nhĩ trả lời, cháu ổn. vậy ta về quán trọ thôi. Bốn người nhanh chóng quay trở về quán trọ. Vừa đi lão hổ vừa bật công, ngâm ép luồng hỏa khí còn trong cơ thể ra ngoài, bản thân còn cảm thấy nóng rát. Trong khi đó, Phúc lại đang lo nghĩ, không biết khi ở quán trọ sẽ phải nói với lão hổ như thế nào về sự việc ban nãy. Kiểu gì nó cũng bị lao trách mắng vì đã quên lời dặn tối qua, tự ý đi lại một mình. Nỗi lo lắng hồn nhiên đó khiến nó quên đi mất cảm giác đau nhức vẫn còn trên vai. Chương 5, chạm mặt quân khăn đen chương 5, chạm mặt quân khăn đen thanh minh, tiết trời ấm áp, cảnh sát xanh tươi. Tại một chân đèo hoang vắng, 20 nấm mồ nằm lẫn khuất dưới cỏ cây, đã lâu không được nhang khói. Cha, mẹ, hôm nay con đến thắp hương cho hai người. Phúc xúc động đốt nén hương thơm, thành kính thắp lên hai ngôi mộ nằm cách biệt với phần còn lại. Năm xưa, sau khi nhặt Phúc lên ngựa mang đi, vì thương cảm cho những người đã bỏ mạng tại đây, không muốn thấy cảnh sát lạnh vơi xương, để mặc thú rừng sâu xé, lao cao thủ đã thuê dân bản trong vùng chôn cất. Đối với cha mẹ của Phúc, lão cẩn thận dặn dò mấy người táng riêng ra một góc, dùng đá làm bia đánh dấu để sau này thuận tiện thăm viếng. Cha, mẹ, con vẫn luôn muốn tìm về quê xưa, biết được tên họ thật của mình. Bây giờ đã lớn, con sẽ đi để thực hiện điều đó, dù xa xôi ngàn dặm cũng quyết tìm về. Hôm nay con đến chào tạm biệt hai người. Cha mẹ ở trên cao, chỉ đường dẫn lối cho con sớm tìm được. Nhất định sẽ có ngày, con quay lại đón hai người về nhà, để cha mẹ không phải nằm nơi đất lạnh này nữa. Chậm chậm, Phúc dập đầu vái lạy bà vái rồi đứng dậy. Lão cao thủ nhìn nó, nắm lấy đôi tay và nói, Phúc, cháu giờ đã lớn rồi, cũng phải tìm về nguồn cội. Chúng ta không thể giữ cháu ở lại với chúng ta mãi được. Nhiệm vụ gian nan, cháu phải gắng sức, không được nản chí. Phúc gật đầu, siết chặt đôi bàn tay, ông ở lại cùng mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông có tuổi rồi, cũng mất uống rượu đi, không ăn gió nằm sương được nữa. Lão hổ đứng cạnh bên, vỗ vai và căn dặn, đường xá vạn dặm xa xôi, chắc trở hiểm nguy có nhiều, phải luôn cảnh giác đề phòng. Nếu có thiếu tiền đi đường, cháu cứ ghé nhà mấy tay tham quan vô lại nào đó mà mượn tạm, không phải bận tâm suy nghĩ làm gì. Phạm Văn thêm bảo, phiêu bạt nay đây mai đó, rất dễ gặp người của các bang phái. Chuyện giang hồ tranh đấu, cháu nên né ra, càng đừng để xảy ra va chạm, xích mích mà thành thù với họ. Đúng đúng, chú Văn nói đúng đấy. Gặp chúng nên tránh là hơn. Cái gì mà một nhịn chín điều gì gì đó, lão hổ cố gắng nói một điều nhịn là chín điều lành, nhưng không nhớ nổi. Ai giả, tất nhiên nếu bị ó ép quá, không nhịn được thì cứ thẳng tay đánh cho chúng một trận. Bất quá thì ta bỏ chạy. Ha ha. Lão gãi đầu cười hình hình. Một người nóng nảy, thu kịch như lão thì khó mà có thể khuyên người khác nhẫn nhịn được. Minh đội vàng sửa ngay. Bác hổ lại khuyên bậy cháu nó rồi. Phúc cháu cứ nghe lời bác Văn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, giữ thân mình là trên hết. Hiền kéo Phúc lại gần. Với Hiền, Phúc chẳng khác nào đứa con do mình rất ruột sinh ra, bao năm nàng hết mực yêu thương, săn sóc. Giờ đây sắp phải chia xa, khỏe mắt rưng rưng, Hiền nghẹn ngào căng dặn, con đi chuyến này, phải tự chăm sóc bản thân. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Thanh niên đương sức nhưng đừng có chủ quan. Đây là mấy bộ quần áo, ít tiền và đồ ăn cô đã gói cả vào trong tay mải. Khi nào thấy đói, con nhớ bỏ ra ăn. Bên cạnh, hai đứa em Lộc và Hoa Hòa vào níu giữ, anh Phúc, anh đừng đi, anh ở lại chơi với chúng em. Ôm chặt cô Hiền vào lòng, Phúc thủ thị, cô, con đi sớm tìm được quê nhà, rồi con sẽ trở về thăm cô, thăm các em. Rồi quay sang dặn dò hai em, Lộc, Hoa, hai em ở lại cố gắng chăm sóc cha mẹ, còn cả ông và hai bác nữa. Anh đi rồi anh sẽ trở lại. Lớn rồi, không được nhóng nhéo nữa đâu đấy. Phúc, đất trời bao la, nếu không tìm được hay xảy ra chuyện gì, cháu cứ quay trở lại đây với chúng ta. Nơi này mãi là nhà của cháu, lao cao thủ căn dặn lần nữa. Sau khi chào từ biệt tất cả, Phúc cất ngựa lên đường. Hơn 10 năm kể từ ngày được lão cao thủ nhặt về, giờ đây Phúc đã là một chàng trai tuổi 17, khôi ngô, lanh lợi, phiêu bạt lưng ngựa để đi tìm quê cha đất mẹ. Hành trang mang theo là một cây sáo, một chiếc dao găm, có con ngựa ô làm bạn đồng hành trên vạn dặm xa xôi. Trong tâm trí của Phúc, hình ảnh quê nhà mơ hồ hiện ra với cây đa bến nước. Cây đa cổ thụ to lớn, tán lá rộng trải trăm thước, thân chùm lên một ngôi miếu nhỏ. Vì vậy, đi đến đâu chẳng cũng hỏi dân chúng trong vùng, hệ nơi nào có đa lớn là tìm đến. Nhưng đất trời rộng lớn, việc tìm kiếm tựa như mò kim đáy bể. Dù chưa thể tìm thấy quê nhà, nhưng những tháng ngày rong ruổi qua những miền đất, ngắm cảnh đẹp bao la bày ra trước mắt cũng khiến Phúc cảm thấy thích thú. Những thung lũng rực rỡ hoa đào, những đồi mơ trắng xóa hay những cánh đồng lúa xanh mượt, những đầm sen bát ngát. Lần đầu trong đời, chàng được thấy đàn cò trắng bay dọc trời, đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Cảnh vật thế gian tươi đẹp, phong phú hơn những gì chàng từng biết. Sau nửa năm phiêu bạt, Phúc đặt chân đến một trấn nhỏ tên Lạng Giang thuộc vùng Hà Bắc. Việc đầu tiên chàng làm là đi tìm mua rượu. Đã hơn một tháng nay, chàng không được uống, dù chỉ một giọt. Cùng bởi các châu động miền núi, đất rộng người thừa, làng mạc, trang xa phân tán, không phải lúc nào cũng tìm được chỗ có rượu. Vạn dặm độc hành, không có rượu thì buồn miệng lắm. Trời cho đất Việt sản vật chủ phú, hoa trái muôn loại, chim ông, hoang thú, cá nước luôn sẵn xung quanh. Một thân võ nghệ tinh anh, lại từng trải qua cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc như Phúc, không khó để làm no cái bụng. Nhưng rượu thì khác, chàng không thể tự làm ra được. Toàn bộ số tiền cô Hiền chuẩn bị cho, chàng đều dành để mua rượu. Chủ quán, cho ta một bầu rượu. Vừa nói, Phúc vừa giơ cái bầu trống rỗng lên, lắc lắc, ba đồng. Chủ quán giơ ba ngón tay lên báo giá. Ba đồng. Rượu ngon đấy nhé. Chàng đáp lại, đồng thời lúi húi lấy sâu tiền dắt trong tay lại. Đúng lúc này, có ba người đàn ông tướng tá bằng trợn, mang theo đao bước vào quán. Gã đi đầu râu rậm kín nửa khuôn mặt, vung tay hất văng Phúc ra, thừa đao, lớn giọng quát tháo, lao giả. Quá năm ngày đóng thuế rồi, mau nôn tiền ra. Lao chủ quán hốt hoảng, lập tức chắp tay rúng ro, giọng run lẩy bẩy, mấy ông, mấy ông xin cho con. Độ này bán rượu hế ẩm, thực con chưa thu xếp được tiền để đóng cho mấy ông. Gã dâu dậm lại quát lên, vậy là lao định bùng hả? Con xin mấy ông, con nào dám không đóng đâu. Chẳng là chưa có tiền thật. Con xin mấy ông cho con khất đến tuần trăng sau, con sẽ đóng đủ cả hai món. Quán còn mấy đồng, con xin biếu ba ông, đường xá xa xôi, các ông dùng rượu thịt rồi cho con xin ạ. Vừa nói, lao chủ quán vừa khẩn trương móc trong hộp đựng tiền ra hơn 10 đồng. Bất ngờ bị đẩy sang một bên, cũng chưa rõ sự tình như thế nào, Phúc thản nhiên đứng nhìn mà không biết ra mình đang đối mặt với đám thổ phỉ. Gã dâu dậm nhanh tay chộp lấy số tiền, nhẩm đếm, rồi đùng đùng nổi giận, bổ mạnh đao xuống bàn, rú lên, mẹ kiếp thằng già này. Mấy đồng lẻ này thì không bỏ dính răng chúng ông. Ra qua rồi chán sống phải không? Còn bao nhiêu tiền mang hết ra đây? Thấy Phúc Dương Dương đứng nhìn, một tay khác liền chĩa đao về phía chàng, trận trừng mắt mà đặt nộ, thằng danh này, có bao tiền, muốn không ăn đao thì đưa đây cho các ông. Nhanh lên. Phúc ngơ ngác hỏi, tiền nào, tại sao ta phải cho các ngươi? Thằng danh này, không nợ cũng phải đưa. Ở cái đất này, kẻ nào muốn sống đều phải cúng nạp cho các ông đây hiểu chưa? Tên còn lại hung hăng, lại bổ mạnh cây đao xuống bàn. Lúc này, Phúc đã hiểu ra ba gã trước mặt mình là quân ăn cướp. Cả cha mẹ đều bị lũ thổ phỉ giết hại, vì vậy trong thâm tâm luôn có sự hận thù sâu sắc. Trang trừng mắt nhìn bọn chúng. Ba gã thổ phỉ thấy vậy, bất giác chùn bước. Lao chủ quán thấy Phúc có ý đương cự lại với bọn chúng, vội vàng chen ngang, "Con xin các ông, cậu thanh niên là người nơi khác đến, chưa biết luật lệ nơi này. Các ông tha cho, để con dọn ra ít rượu thịt, mời các ông dùng. Bếp, lên ngay rượu thịt cho các ông đây." Rồi quay sang Phúc, "Chàng trai trẻ, các ông đây là người khai quản vùng này. Dân chúng trong vùng đều phải đóng thuế thì các ông để cho yên ổn làm ăn. Cậu chớ mạo phạm vào các ông kẻo lại rước họa vào thân. Thôi tôi không bán rượu cho cậu nữa, cậu đi luôn đi." "Đi đi." Lão lại quay sang ba gã kia, cười xòa, nụ cười lao trông méo mó đến tội. Chứng kiến lao chủ quán phải xung xoe, khúng lung trước ba tên thổ phỉ, Phúc cảm thấy máu nóng sục sôi trong người. Chàng nhớ lại những hàng dài người nghèo đói nằm co quắp hai bên đường, chen chúc trong căn miếu hoang. Chính những tên thổ phỉ cướp bóc này, cùng với đám tham quan vô lại đã đẩy người dân vào con đường khốn khổ, quê hương ly tán. Trước thái độ đầy chống đối của Phúc, gã dâu dập lập tức nổi cơn lôi đình. Hắn thượng chân đạp thốc lao chủ quán ra, rồi vung đao xông tới, nhằm thẳng đầu Phúc mà bổ xuống. "Thằng ngoắt con này, đi chết đi." Lao chủ quán bị đạp ngã ngửa ra sau, thất kinh kêu lên, "Ối!" Trước ánh đao lấp loáng, Phúc nhanh tay vung lên, chụp lấy cổ tay của gã, trong đầu nghĩ, bác Văn luôn căn dặn ta phải tránh dây vào người của bà phái, chuyện phân tranh trong giang hồ. Nhưng đây là lũ cấp của hại dân, không thể để mặc chúng như thế này được rồi chàng thuận chân tống một cước như trời giáng vào bụng. Gã co rúm người lại, chưa kịp kêu lên thì lại một quyền nữa đánh thẳng tới mặt. Tên thổ phỉ bật ngửa ra sau, kêu giống lên, máu từ mũi và mồm đổ ra nhoét nhoét, bốn chiếc răng cửa gãy văng ra, rơi vung vãi. Hai tên còn lại thấy thế thì lấm lét, sợ hãi nhìn nhau, lão chủ quán cũng tròn mắt trông theo. Gã dâu dầm nằm vật dưới sàn, thấy đồng bọn lùi bước thì gào rú, "Hai thằng chúng mày, chém chết nó cho tao." Hai tên cùng hét lên lấy tinh thần, rồi vung đao chém tới. Bụp, bụp. Phúc đánh liền ra hai trường. Hai tên thổ phỉ cùng chúng đòn, ngã rúi rủi xuống đất, nằm đè lên nhau. Dù có đao trong tay, nhưng kỳ thực võ nghệ của cả ba lại rất tầm thường, không làm khó được Phúc. Ba tên biết mình gặp phải cao thủ, đội vã dịu nhau bỏ chạy, trước lúc đi vẫn không quên để lại lời hăm dọa, "Thằng chó, mày chán sống rồi. Chuyện này chưa xong đâu." Thoáng chốc, đã phi ngựa chạy mất bóng, nhanh như cách bọn chúng xuất hiện. Phúc quay lại, đỡ lao chủ quán, "Chủ quán, lao không sao chứ?" Lao chủ rụt rè trước sự giúp đỡ của chàng. Ánh mắt lao toát lên sự hãi ngại, hoang mang. Phúc lấy làm lạ. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy người trong quán cũng đều nín lặng, dường như ai cũng đang sợ hãi một điều gì đó. Chàng quay ra hỏi lão chủ quán, "Lao bị làm sao vậy?" Lao chủ hướng về mấy người kia, xua tay nói lớn, "Đóng quán. Tất cả về đi. Hôm nay đóng quán." Rồi quay qua nói với Phúc, giọng đầy nghiêm trọng, "Chàng trai, cậu nên rời khỏi đây ngay đi. Tai họa sắp tập đến rồi đó." Phúc vẫn chưa hiểu, hai hoàn nào, chẳng phải ba tên đó đã bị ta đánh cho sợ mất mật mà bỏ chạy sao? Nếu chúng dám quay lại, ta lại đánh cho chúng một trận nữa. Đánh cho chúng phải sợ để sau này không dám đến đây đụng nhiều lao nữa. Hải, cậu quả là một chàng trai tốt bụng. Lao cảm ơn vì điều đó. Nhưng việc làm của cậu chẳng giúp ích gì cho lão cả. Ngược lại, nó còn mang đến rắc rối. Là sao? Chủ quán, lão phải nói rõ ra xem nào. Tại sao ta lại gây rắc rối cho lão? Phúc gắt lên. Lúc này, mọi người trong quán đã bỏ đi hết. Lao chủ quán trầm ngâm một hồi, rồi từ từ lên tiếng, "Chàng trai trẻ, ba tên khi nãy là người của đám phỉ trên núi hổ cách đây ba dặm, cả thể chúng có hơn 30 tên, vô cùng hung hăng, tàn bạo. Trong vùng này, ai muốn được làm ăn, buôn bán cái gì cũng đều phải hàng tháng đóng tiền cho chúng. Nếu không, chúng sẽ kéo người đến phá phách, không để cho yên. Này cậu đánh người của chúng, thể nào lát nữa chúng cũng kéo tất cả tới đây tìm giết cậu. Cậu không phải người ở đây, chỉ cần bỏ đi là xong. Nhưng còn hàng quán của lão và cả những người trong khu này nữa, chúng có chịu để yên cho không?" Nghe lão chủ quán nói vậy, Phúc cũng có phần lấn cấn. Nhưng bảo chàng cứ thế bỏ đi thì quả thực đã chạm tới thể diện của một gã trai mới lớn. "Ông lão, ta đã nói là nếu chúng có quay lại, ta sẽ lại đánh cho chúng một trận tơi bời. Lão yên tâm, ta sẽ ở đây chờ chúng đến. Dù có là 30 tên ta cũng không có sợ đâu. Này cậu, không nói về việc cậu có đánh lại được chúng hay không. Hôm nay chúng kéo đến, cậu có thể đánh đuổi chúng. Thế ngày mai chúng lại kéo đến, ngày kia, rồi tuần sau, tháng sau chúng lại kéo đến, cậu có thể ở đây mãi được không? lũ thổ phỉ này thực chất là người của quân khăn đen, quân số đông đến 200-300 người. Một khi cậu động đến chúng, quân khăn đen tất sẽ tìm đến. Liệu cậu có chống lại được không? Dừng lại một hơi, lão lại nói tiếp, lão cũng như những người trong trấn này chỉ muốn yên ổn làm ăn. Dù là mất tiền nhưng còn hơn là bị chúng phá phách, quấy nhiễu. Mất tiền đóng cho chúng nhưng vẫn có thể yên ổn để sống, còn hơn là chẳng thể kiếm ra tiền, cũng chẳng sống được ở đất này nữa. Cậu hiểu chứ, chàng trai? Phúc thần người ra. Những câu hỏi dồn dập khiến Phúc nhất thời chưa thể trả lời. Lão nói đúng. Ta không thể mãi ở đây để đánh đuổi chúng được. Ta chỉ muốn trừng trị mấy tên phỉ đó một phen, để chúng sợ mà không dám đến nữa. Nếu mai, ngày kia, rồi tháng sau chúng tìm đến thì ra sao? Đúng là ta đã gây thêm rắc rối cho họ. Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được. Ta phải làm gì bây giờ? Cũng là do ba tên đó muốn chém ta trước nên ta mới phải ra tay chẳng cố thanh minh. Cậu hãy rời khỏi đây ngay đi. Nếu vậy, chúng sẽ tìm ông để trả thù. Với cậu chúng muốn giết, còn với ta thì chúng chỉ cần tiền. Ta không có đắc tội với chúng sẽ không làm gì nguy hại đến ta. Cậu chớ lo. Đắn đo ít lâu, Phúc quyết định, chủ quán, xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho lão. Việc này do ta gây ra, ta không thể bỏ đi được. Dứt lời, chàng rời khỏi quán, tiến ra đầu trấn, quyết ý chờ đám phỉ tới. Một canh giờ sau, trời chưa đứng bóng, ánh nắng chiếu xuyên đỉnh đầu. Đám phỉ kéo đến, từ xa đã thấy vó ngựa bụi mù bốc lên. Cả thể hơn 30 tên, đầu quấn khăn đen, cổ tay đồng loạt quấn vải vàng. Tên nào tên nấy mặt mày hung tợn, sát khí đằng đằng. Tiếng thua đao, tiếng hò hét tiếng ỏi. Đại ca, là thằng chó này. Chính là nó. Gã râu dập bị đánh gãy răng lên tiếng. Trong bản mặt bầm dập, hàm răng khuyết thiếu của hắn mới thảm hại làm sao. Tên đại ca đầu chọc lốc lừng lưng tiến tới, chĩa đao về phía Phúc, thằng nhãi nhép, mày đến đây làm gì? Ai sai mày đến? Trước mũi đao, Phúc cứng giọng đáp, ta chỉ đi ngang qua đây, không ai sai ta cả. Vậy là mày muốn tìm cái chết? Mày có biết bọn ông là ai không? Một lũ phỉ, chuyên cấp của, làm hại dân chúng. Có gì để ta phải biết chứ? Mẹ kiếp, thằng này chăn sống. Được, dân trong trấn này cũng đang cần một tấm gương để ngoan ngoan đóng thuế. Lời vừa dứt, đao liền đâm tới. Nhanh như cắt, Phúc tung người lên không né tránh, rồi đạp vào vai hắn, vọt ra sau thoát khỏi vòng dây. Khá lắm. Chúng mày, chém nó cho tao. Cả đám phỉ lập tức thúc ngựa xung lên, dừng đao sáng loáng, giết. Thường tên lao đến đều bị Phúc đánh cho ngã ngựa. So với chàng, võ nghệ của đám phỉ này chẳng thể bị được. Nhưng chúng đông quá, lại có đao trong tay. Vừa đánh ngã tên này, tên khác lại lao đến. Đánh tới đánh lui một hồi, Phúc lại bị chúng vây vào trong. Tên đại ca đắc chí cười rú lên, ha ha ha. Thằng nhãi nhép, để xem mày thoát đi đâu. Cả thể 30 tên cùng lao vào chém. Trong vòng vây nguy khốn, Phúc bình tinh thi triển võ nghệ của mình. Cầm nã thủ sử ra, đoạn ngay một đao đang chém tới. Dũng đao hộ thân, quyền trưởng được tung ra. Một quyền đấm gục tên bên trái, một trưởng đánh bay tên bên phải, rồi lại tiếp một tên phía trước, một gã phía sau. Thoáng chốc, có hơn 10 tên bị đánh gục, nằm im bất động. Mặc dù có đao trong tay, nhưng Phúc chỉ dùng quyền trưởng để đánh hạ đối thủ. Cũng bởi chàng được lão cao thủ truyền dạy chuyên tu về thủ pháp tay không đối địch, thành ra không có thói quen sử dụng binh khí lúc giao đấu. Chàng cũng chưa từng giết người, nên nhân tâm còn thiếu sát tính. Vì vậy, dù có lòng hận thù đối với đám phỉ, nhưng quyền trưởng tung ra đều không phải sát chiêu đoạt mạng, khó dứt điểm nhanh gọn cuộc chiến. Thấy đồng bọn lần lượt bị đánh gục, tên đại ca sồi mở vung đao nhảy vào. Tên này có thực lực hơn hẳn đám tay chân, đường đạo nhanh gọn, sắc bén hung hiểm. Vừa giao đấu với hắn, vừa phải lo đối phó đám súng quanh khiến Phúc nhất thời ở thế hạ phòng, không còn mặc sức tung hổ ảnh nhớ trước. Tiếng đao chém vào nhau chát chúa vang lên. Bốn xung quanh không một bóng người, các hàng quán đều đóng chặt cửa, dân chúng không ai dám ló mặt ra đường. Chương 6, anh hùng tương trợ chương 6, anh hùng tương trợ lúc này, đầu trấn xuất hiện một bóng người. Dẫn đầu là vị công tử, tuổi độ ngoài 20, dung mạo anh tú, mình khoác lam bảo, thân cưới bạch mã, khí độ phi phàm. Theo sau là 20 môn hạ y phục chỉnh tề, chung một đường lối. Người nào cũng thần thái nghiêm nghị, tác phong cẩn mật. Vị công tử hướng sang môn hạ gần cận, hỏi: "Lai Đông, anh xem phía trước có phải là đám giặc khăn đen không?" Tay môn hạ tên Lai Đông giơ trông về phía trước rồi đáp: "Đầu buộc khăn đen, cổ tay quấn vải vàng, đúng là giặc khăn đen." "Công tử, chúng ta làm gì bây giờ?" "Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu trừ giặc khăn đen, tất nhiên không thể bỏ qua cho chúng được. Nhưng cũng đừng đội can dự, ta muốn xem anh bạn kia đối phó ra sao. Có vẻ cũng là một cao thủ, võ nghệ không tầm thường." Tất cả cùng tuân lệnh, đứng ngoài quan chiến. Trận chiến đang lúc căng go, lũ phỉ hung hãn tột độ, đường đao càng lúc càng cắt máu. Đao nào cũng lăm le chém đầu, đoạt mạng. Chỉ cần Phúc có chút sơ sẩy là đầu lìa khỏi cổ, thân bị chém trăm mảnh. Chàng cũng vì vậy mà quyết liệt hơn, trong quyền trưởng bắt đầu chứa đầy sát ý buộc. Buộc, buộc. Ba quyền đánh ra, ba tên thổ phỉ miệng ộp máu tươi, tức thì bỏ mạng. Những tên còn lại tận mắt chứng kiến, thất kinh sợ hãi. Vốn không có ý muốn giết người, nhưng bị bọn chúng dồn ép vào cửa tử đã buộc Phúc phải ra tay. Chàng cũng muốn những tên còn lại biết sợ mà lui, kẻ nào tiến lên, ta sẽ giết kẻ đó. Đám thổ phỉ run rẩy lùi bước, nhưng tên đại ca thì không vậy. Xoẹt, một đao đâm xuyên bụng, một tên phỉ lâu la đổ gục xuống, máu tuôn ra như suối. Kẻ cầm đầu cuồng loạn hét lên, thằng nào bỏ chạy, tao chém. Cả đám tay chân thấy vậy thì không dám lùi nữa, kinh hãi nhìn nhau. Rồi tất cả lại liều chết xông lên. Đứng ngoài quan sát, vị công tử áo lam nói với các môn hạ, giặc khăn đen quả nhiên tàn bạo bất nhân, với cả đồng bọn mà chúng còn ra tay giết hại, nhất định phải bị dẹp trừ được bọn chúng. Cứ đánh đến cùng, anh bạn kia tất sẽ thắng. Ta nên giúp cậu ấy một tay. Dứt lời, anh ta sử dụng khỉnh công lướt về phía trước. Tên đại ca thoáng thấy có bóng người đáp sau lưng, liền vung đao chém vòng qua. Kẻ nào qua đây? Công tử áo lam vung tay chặn lấy đường đao, hô lên, giặc khăn đen, tất cả hạ đao xuống, bằng không phải chết. Tên đại ca nào chịu nghe theo, vọng tưởng, đi chết đi. Rồi lại vung đao đâm tới. Xoẹt. Đao tới bị xoay vòng, đâm ngược lại. Tên đại ca trúng đao, co rúm lại, hai mắt trợn trừng, máu từ bụng tuôn ra, đổ xuống rẽ một hồi rồi chết. Cả đám phỉ thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Công tử áo lam lại hô lên, kẻ nào không muốn chết thì hạ đao xuống. Ken, ken. Tiếng đao rơi rào rào như mưa. Tất cả cùng hốt hoảng bước bỏ, không chút chậm trễ, rồi quỳ sụp xuống, rồi rít van xin, con lệ các ông. Các ông tha cho chúng con. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến Phúc cũng không kịp hiểu. Chàng ngơ ngác nhìn xác tên đại ca nằm bất động trên vũng máu, hơn 20 tên phỉ thì đang quỳ phủ phục dưới chân. Rồi chàng trông lên bóng áo lam trước mặt. Một dáng hình hiên ngang, uy dũng, anh bạn, xin lỗi vì đã chen ngang. Ta từ lâu đã nghe tiếng lũ giặc khăn đen bất nhân vô đạo, nay thấy cảnh ý đông nhất yếu, thành ra muốn góp sức tương trợ. Công tử áo lam chắp tay chào và nói. Phúc Dâu chưa biết người đứng mặt là ai, nhưng dù sao cũng đã ra tay giúp đỡ, khẳng khái đáp, cảm ơn anh. Ta họ Lương, tên Nhất Công, là người của Thanh Sơn Môn. Khi nay chứng kiến anh một mình đấu lại chúng, võ nghệ thật cao cường, không biết tên gọi, xưng hô ra sao, là người của môn phái nào. Nghe thấy các mỹ tử dành cho mình, lại hỏi về môn phái, Phúc đội xua tay đáp, ta tên Phúc, chỉ là một người bình thường, không thuộc môn phái nào cả. Vậy không biết danh sư của anh là ai? Bao năm ở trốn biên viễn, Phúc vẫn quen gọi lao cao thủ là ông, chưa từng để ý đến tên tuổi. Trước lúc lên đường, ông cũng căn dặn chàng phải giữ bí mật, không được kể cho người khác biết nguồn gốc võ công của mình. Vì vậy, Phúc chỉ trả lời qua loa, ta tình cờ được một ông lão truyền thụ, cũng không rõ là ai, danh tính là gì. Thấy Phúc có ý lảng tránh, vị công tử họ Lương không hỏi nữa, liền chỉ tay về phía đám thổ phỉ và nói, lũ giặc khăn đen này nổi tiếng về bạo ngược, bất nhân, không biết giữa anh đã đắc tội gì với chúng mà bọn chúng vây bắt đòi lấy mạng vậy. Phúc thẳng thắn đáp, ta đi qua nơi này, có ghé vào quán mua rượu. Thấy chúng ngang ngược thu tiền, cướp bóc của dân nên đánh ba tên. Vậy là chúng kéo cả đám đến đây. Thấy chuyện bạo ngược, bất bình mà ra tay trừ hại. Đó là khí phách của bậc anh hùng. Phúc đội xua tay và nói, ta đánh chúng chỉ là nhất thời hành động, cũng không nghĩ tới chuyện chúng sẽ kéo đông người đến đây. May có anh giúp đỡ. Không biết tới đây có gây rắc rối cho người dân nơi này không? Phúc vẫn canh cánh về lời nói của lão chủ quán rượu. Ý anh là sao? Lũ phỉ này đã xin hàng hết cả rồi. Ta nghe nói quân khăn đen có 200-300 người, hung hăng tàn bạo. Ta đánh người của chúng liệu chúng có kéo đến trả thù? Anh Phúc sợ chúng. Ta không phải người nơi này nên cũng không biết đến chúng. Ta chỉ sợ chúng kéo đến gây sự, làm hại người dân trong trấn này thôi. Thấy Phúc thực lòng lo cho người dân trong trấn, dù không phải là người nơi này, Lương Nhất Công tỏ sự mến mộ, thầm nghĩ, người này còn trẻ, cũng chập tuổi ta mà lời nói chân thật, hành động nghĩa hiệp. Dù vướng vào giặc khăn đen mà chỉ lo lắng cho người dân, không mảy may suy xét đến an nguy của bản thân. Khí chất anh hùng hiện hiện, thật đáng để ta kết bạn. Vị công tử nói, nửa đùa nửa thật, ta sẽ giúp anh đánh chúng. Rồi chuyển sự chú ý sang đám thổ phỉ, anh Phúc, ta nên xử lý những tên này như thế nào? Phúc phân vân, ta không biết. Chúng chịu đầu hàng rồi, cũng không nên giết người làm gì. Nhưng để chúng đi liệu sau này chúng có quay lại làm hại người dân trong trấn nữa không? Vậy ta nên trói chúng lại, giao cho quan huyện xử lý. Từ phía sau, môn hạ của Lương Nhất Công tiến tới, trói hết đám phỉ lại. Tên này được trói nối vào tên kia thành một dải, không thể bỏ trốn được. Lai Đông, anh hỏi người dân quanh đây xem đi đường nào. Ta sẽ áp giải chúng lên giao cho quan huyện. Người môn hạ tên Lai Đông tiến đến mấy căn nhà hai bên đường để hỏi. Nhưng lạ lùng thay, các cánh cửa đang hé, thấy người đến thì lập tức đóng sập lại, gọi tiểu gì cũng không thưa. Bực bội, Lai Đông quay lại báo cáo, công tử, người ở đây thấy ta đến đóng chặt cửa. Họ xem ta như là giặc vậy. Thật kỳ lạ. Đáng nhẽ thấy chúng ta bắt được lũ giặc khăn đen này, người trong trấn phải vui mừng mới đúng chứ. Tại sao họ lại sợ chúng ta chứ? Thấy Lương Nhất Công thắc mắc, Phúc liền giải đáp, không phải họ sợ các anh, mà là họ sợ đám khăn đen. Họ sợ chúng sẽ đến trả thù nên đóng chặt cửa lại, không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Người dân ở đây chấp nhận nộp tiền cho chúng để được yên ổn sinh sống, làm ăn. Ra là vậy. Bọn chúng có lẽ đã gây quá nhiều tội ác, khiến người dân bị ám ảnh, sợ hãi. Nhất định phải diệt trừ bọn chúng mới được. Để ta đi hỏi thử xem sao. Lương Nhất Công nói rồi tiến tới. Một nhà, hai nhà rồi ba nhà. Không một câu trả lời. Không biết phải xử trí thế nào, vị công tử nói lớn lên, các người đừng sợ. Ta đến đây để tiêu diệt đám giặc khăn đen. Chúng sẽ không đến để nhũng nhiễu nơi này được nữa. Vẫn không một cánh cửa nào mở ra. Đúng lúc quay lưng đi thì, cạch, cạch, là cánh cửa quán rượu được mở. Từ trong, lão chủ quán rượu lom khom bước ra. Lương Nhất Công thấy vậy thì mừng lắm, tiến tới hỏi, ông lão, hãy chỉ cho ta biết đường lên quan huyện. Ta cần giải lũ giặc này đi. Lão chủ quán từ tốn nói, các vị anh hùng, có thể vào trong quán lao uống chén nước. Những việc khác, để lát sau được không? Thấy lão dường như có chuyện muốn nói, cũng không tỏ vẻ gì bất thường phải phòng bị, Lương Nhất Công liền đồng ý. Phúc cùng 5-6 môn hạ cũng bước theo sau. Trong quán rượu, vừa rót chén nước đối, lão chủ vừa hỏi, dám hỏi vị công tử đây, khi nãy có nói về việc với giặc khăn đen. Lời ấy ắt chẳng phải nói chơi. Lương Nhất Công thấy lão có vẻ hoài nghi, liền nghĩ, dân vùng này vì sự tàn ác của lũ giặc khăn đen mà sợ hãi, đề phòng tất cả. Ta mà không đem chuyện đi tiêu diệt chúng ra nói thật với lão, khiến lão tin tưởng, hy vọng thì chẳng mong hỏi han được gì từ lão. Đường xá đi lại thế nào, sông nước đỏ ngang ra sao ta còn chưa rõ, không thể không hỏi lão được. rồi đem công chuyện ra nói với lão, không giấu gì lão. Ta cùng các anh em đây là người của Thanh Sơn Môn, đất khoái, Hương Yên. Nghe tin vùng núi Phượng Hoàng thuộc đất Hà Bắc có lũ giặc khăn đen, chuyên đúng nhiễu, hà hiếp dân chúng, cướp bóc hàng hóa của thương nhân, bạo ngược vô đạo nên cất công tìm đến để tiêu trừ. Khi đến trấn này đã thấy việc bất nhân trước mắt, càng thấy cần phải tiêu trừ lũ giặc cỏ này. Ngại nỗi chúng ta từ xa tới đây, đường xá chưa thông, cũng nhờ lao đây chỉ giúp cho. Trước là để áp giải những tên ngoài kia lên quan huyện, sau là đường tới núi Phượng Hoàng. Lao chủ quán nghe thấy có người đến diệt trừ đám khăn đen thì cũng mừng lắm, nhưng vẫn hoài nghi, lại hỏi, công tử có bao nhiêu người? Cả ta là 21. Nghe thấy lượng người ít ỏi, lão tỏ vẻ thất vọng. Ý lão là sao? Lương Nhất Công hỏi. Quân khăn đen vốn là những tên lục lâm thảo khấu, phường vô lại tứ sử tụ tập lại, quân số nghe nói đến 200-300 người, cũng chưa ai rõ. Đứng đầu là Kiều Công Mãnh, dòng dõi của sứ quân Kiều Công Hãn. Năm xưa Kiều Công Hãn tranh vương thất bại, con cháu phải phiêu bạt, trốn chạy khắp nơi, đến Kiều Công Mãnh thì về làm cướp vùng này, xưng là Kiều Chỉ Đại Vương. Chúng bắt người dân trong vùng phải đóng thuế, gọi là sinh thuế, định kỳ ngày năm đầu tháng. Nhà nào không đóng, chúng đến đánh đập, đốt phá, trai trẻ thì bắt lên núi làm nô dịch, thổ phỉ theo chúng, nữ trẻ thì bắt lên làm đủ, mua vui. Với thương nhân qua lại vùng này, chúng bắt nộp lộ phí mới cho qua. Quan phủ cũng mấy lần cất quân đánh dẹp, lính tráng đến vài trăm người. Nhưng ngặt nỗi vùng núi Vượng Hoàng địa thế hiểm trở, bốn bề là đầm lầy, đường vào độc đạo, tên Kiều Công Manh thì võ nghệ cao cường, như mô hiểm độc, thành ra mấy lần tiến đánh đều thất bại trở về. Liệu mấy người công tử có thể đánh lại chúng không? Lương Nhất Công suy tính thoáng chốc, rồi đáp, lao chớ lo. Bọn chúng tuy có đông nhưng cũng chỉ là lũ ô hợp. Chỉ cần hạ được tên cầm đầu, cả đám sẽ không đánh mà hàng, giơ tay chịu trói. Người môn hạ tên Lai Đông thấy lao chủ quán nghi ngờ thực lực, lại thấy Lương Nhất Công trả lời khiêm nhường, liền cao giọng, đúng vậy. Thanh Sơn môn chúng ta là danh môn đại phái của đất Việt, công tử của chúng ta võ nghệ phi phàm, được thiên hạ xưng tụng là anh hùng kiếm, há lại sợ lũ giặc cỏ này. Lai Đông. Lương Nhất Công lên tiếng. Lai Đông thấy bị nhắc nhở, cũng biết mình đã phô trương quá đà, lập tức im lặng. Chủ quán nghe vậy, biết không phải người tầm thường, ắt có thể diệt trừ được quân khăn đen. Lão đội túi giảm người vái lệ mà thưa rằng, nếu các vị anh hùng đã có lòng đến để dẹp giặc giúp dân, lão già thay mặt mọi người trong trấn cảm tạ công đức này. Đường đến núi Vượng Hoàng như thế nào lão xin được tả tường tận. Việc áp giải những tên ngoài kia lên con trên, lát nữa lão sẽ bảo người đưa các vị đi cho được mau chóng. Thấy lão chủ quán hành lễ, Lương Nhất Công liền đưa tay ra đỡ. Lão chủ đứng thẳng lại, nói tiếp, từ đây đến núi Vượng Hoàng chừng 80 dặm về tây, đường xá xa xôi, sông sâu cản trở, có đi bằng ngựa thì nhanh cũng mất chừng hơn nửa ngày, đến nơi dễ trời đã tối. Vì vậy, lão xin đề nghị mọi người dừng chân tại đây tối nay, sáng mai hay đi tiếp. Lão sẽ làm ít rượu thịt thiết đãi. Đường dài mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vậy thì cảm ơn lão. Trời cũng sắp tắt nắng, cũng nhờ lão bố trí giúp cho anh em ta chỗ nghỉ tối nay. Lương Nhất Công nhận lời. Thấy lão chủ quán thân khoản, nhiệt tình khác hẳn vẻ cự tuyệt, không muốn dính dáng ban sáng, Phúc lấy làm thắc mắc, bèn hỏi, lão chủ, lão làm vậy không sợ đám khăn đen sẽ kéo đến trả thù lão à? Hồi nãy ta thấy thái độ của lão khác lắm mà. Lão bình thản cười và đáp, các vị anh hùng đã giết và bắt người của chúng. Việc đã đến nước này thì nhất định chúng sẽ kéo đến đây trả thù. Sợ hãi, trốn tránh cũng không ích gì, chi bằng chỉ đường rút sức, để mọi người có thể thuận lợi tiêu diệt hết lũ giặc cướp. Chàng trai trẻ, cậu cũng đã vì lão mà đánh đuổi quân khăn đen, tối nay hãy ở lại đây uống rượu để với lão được không? Hay lắm, ta cũng muốn được uống với anh Phúc vài chén rượu. Lương công tử hào hứng. Rượu thì Phúc không nỡ từ chối. Vậy là lão chủ liền đi nổi lửa, làm thịt dê gà để thiết đãi. Đồng thời lão cũng cắt cử người, cùng với 5-6 môn hạ của Lương Nhất Công áp giải đám phỉ đang bị trói lên quan huyện. Đường lên quan huyện không quá xa, đến chập tối là tất cả đã xong xuôi, quay trở về quán. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tại khu vườn sau quán, tất cả cùng say sưa bên cuộc rượu. Anh Phúc, hôm nay có duyên tương ngộ, ta thực sự cảm phục tinh thần trượng nghĩa, khí phách anh hùng nơi anh. Muốn hỏi anh người châu huyện nào, đất trời rộng lớn, liệu sau này ta có cơ hội gặp lại? Lương Nhất Công hỏi. Quả thật tuy mới gặp nhưng Phúc cũng đã thấy vị công tử trước mặt thật hào sảng, gần gũi thân quen. Đất trời rộng lớn, cũng chưa biết đi đầu về đâu, liệu có cơ hội gặp lại? Rồi chàng đem câu chuyện đi tìm quê cha đất mẹ của mình ra chia sẻ. Nghe chàng chia sẻ, Lương Nhất Công tỏ sự thương cảm và nói, Thanh Sơn môn chúng ta người đông, đi lại giữa các châu huyện nhiều, nhất định ta sẽ căn dặn mọi người lưu tâm để ý, chỉ có điều nếu may mắn tìm được cảnh vật như mô tả, không biết phải tìm anh ở đâu để thông báo. Thôi thì có bát rượu này, ta chúc anh vạn sự thuận lợi, sớm tìm được quê nhà. Tất cả đồng loạt nâng bát lên. Rượu vừa uống cạn lại được rót đầy, anh Phúc, ngày mai lên đường, anh đi tìm quê nhà, còn ta đi tiêu trừ đám giặc cỏ, chia tay không biết bao giờ mới được gặp lại. Vậy hai ta đêm nay hãy uống cạn chung rượu này cho thỏa thích, không được để phí rượu ngon cũng như tấm lòng của ông chủ. Được, chúng ta sẽ uống thật say đêm nay. Uống hết bát rượu, Phúc nói, anh Công, việc ngày mai các anh cho ta đi cùng được không? Anh muốn cùng đi đánh khăn đen. Đúng vậy, việc đó rất nguy hiểm. Anh không sợ sao? Không sợ, ta đã nghĩ rồi, ta đã gây ra rắc rối cho ông chủ đây, chỉ có diệt trừ bọn chúng mới không sợ sau này chúng kéo đến đây nữa. Lúc trước chỉ có một mình, không biết phải làm thế nào, nay có các anh đến đánh chúng thì nhất định ta phải tham gia mới được. Vừa nói, Phúc vừa hướng về hướng lao chủ quán. Rượu ngon thì ngon, không thể uống không được. Hơn thế, chiều nay anh đã giúp ta chống lại bọn chúng, ta cũng muốn được giúp lại anh. Những lời khẳng khái chân thật của Phúc càng khiến Lương Nhất Công cảm phục và quý trọng. Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi diệt trừ lũ giặc khăn đen. Rồi nâng bát rượu lên và nói, anh Phúc, có chén rượu này, ta muốn được kết nghĩa với người anh em, nguyện cùng nhau xông pha hiểm nguy, tiêu diệt lũ khăn đen. Sau này mọi việc chỉ cần người anh em lên tiếng, công ta hết mình giúp sức, không từ khó khăn. Đôi chút bất ngờ, một kẻ không danh không tiếng, tứ cố vô thân, phiêu bạt nay đây mai đó lại được một công tử của danh gia đại phái, khí độ phi phàm, tiếng tăm lẫy lừng kết làm anh em. Tất nhiên Phúc chẳng để ý hay bận tâm đến những điều đó, hào hứng nhận lời, được. Từ nhỏ tới giờ ta cũng chưa có anh trai. Anh công, uống nào. Cả hai uống cạn bát rượu kết nghĩa, rồi cùng nắm chặt tay nhau, cất cao tiếng cười sảng khoái. Trên trời có ánh trăng lồng lộng chứng giám. Cùng lúc đó, tại sơn trại trên núi Phượng Hoàng, trong căn nhà gỗ, cựu chỉ đại vương Tiểu Công Mãnh, thủ lĩnh của quân khăn đen đang vui thú cùng hai nữ nhân. Tiếng hoan hái lạ lơi, tiếng đông đùa bỡn cợt vang lên khắp căn phòng. Một tên lâu la đứng ngoài cửa nói vào, bẩm đại vương, có người đến tìm gặp đại vương. Thằng nào? Giờ này còn tìm đến? Muốn chết hay sao? Luật lệ để đâu hết rồi? Đang lúc khoái lạc thì bị làm phiền, Tiểu Công Mãnh tức tối quát lên. Núi Phượng Hoàng bốn hiểm trở biệt lập, lại là nơi đóng chân của quân khăn đen, sẽ chẳng có kẻ nào người ngoài dám bén mảng tìm đến, chỉ có thể là người trong trại. Mà Tiêu Công Mãnh đã có lệnh tới cả sân trại, cấm kẻ nào làm phiền vào buổi tối. Vậy lúc đó hắn còn bận việc mây mưa hoan thú cùng với đám nữ nhân của mình. Cũng có thể là lính tuần gác, canh phòng phát hiện thấy điều gì bất thường, cần báo cáo gấp. Nhưng quan quân Châu huyện vừa mới bị hắn đánh bại tháng trước, nên cũng chẳng có gì gấp gáp lúc này cả. Một mụ đàn bà mới vừa bên sông tìm đến. Một con đàn bà thì tìm ta có việc gì? Hắn càng bực tức hơn, quát tháo, có việc gì chúng bay không tự giải quyết được sao? Mẹ kiếp lũ vô dụng này. Tên lâu la giọng run lẩy bẩy, bẩm báo, bẩm đại vương. Mụ ta bảo là có việc hệ trọng, liên quan đến an nguy của núi Phượng Hoàng, cần phải thông báo trực tiếp đến đại vương. Tiểu Công Mạnh nghe vậy thì bất nóng lại, giọng dịu hơn, vậy thì để mai đi. Sáng mai hãy đưa mụ ta tới đây. Hắn vẫn chắc mẩm quan quân Châu huyện chẳng thể đánh sống được, nên không có gì phải đợi, cuộc vui ai ân đang ở trước mắt. Bẩm đại vương, mụ ta bảo nếu không thông báo luôn tới đại vương thì không kịp, sợ mai sẽ có đổ máu. Bẩm báo đến đây thì thực sự tên lâu la không còn có thể nói tiếp được nữa, miệng lắp ba lắp bắp. Sự việc có vẻ nghiêm trọng, Tiểu Công Mạnh trầm giọng, cho mụ ta vào đây. Cánh cửa mở ra, một người đàn bà diện y phục đen, trùm mạng vải che kín nửa khuôn mặt bước vào. Người này dung mạo kỳ dị, dù có lớp mạng che đi cũng không giấu hết nổi những đường nét xấu xí trên khuôn mặt. Đối diện ả là Tiểu Công Mãnh, một gã đàn ông cao lớn, thân hình đồ sộ đang ngồi chém trệ trên chiếc phản gỗ, hai tay giằng ra, chống lên đùi, cái đầu nghiêng nghiêng, khuôn mặt vuông lưới cày, hàng mày dày rậm không che đi ánh mắt tựa như của thú dữ. Hai bên, hai nữ nhân yếm đào chế lại, váy áo lạ lơi vẫn đang bấu víu khơi tỉnh. Nói đi, mụ là ai? Có việc gì cần thông báo? Ta là ai không quan trọng, ta tới để báo cho ngươi biết, có kẻ đang tới để đoạt mạng ngươi. Ai? Là kẻ nào? Lương Nhất Công, người của Thanh Sơn Môn ở đất Khoái Châu. Là sao? Thanh Sơn Môn cách xa ta ngàn dặm, nước sông không phạm nước giếng. Tự dưng chúng kéo đến đây là sao? Người đàn bà nhếch mép cười nhạt rồi nói, Thanh Sơn Môn vốn trọng tiếng anh hùng. Lũ khăn đen các người lại là phường hung ác. Việc tiêu diệt các người chẳng phải càng tô điểm thêm cho tiếng tăm của Thanh Sơn Môn sao? Nghe thấy những lời nói khinh miệt, Tiểu Công Mãnh trong lòng giận sôi máu nóng. Nhưng hắn vẫn nhớ lại, hỏi tiếp, bọn chúng kéo đến bao nhiêu người, hiện đang ở đâu? Cả thể hơn 20 người, hiện đang ở Lạng Giang trấn. Nghe thấy chỉ có hơn 20 người, Tiểu Công Mãnh cất tiếng cười đầy ngạo mạn, quan quân kéo đến cả vài trăm người ta còn chẳng sợ, há lại sợ một nhún bậy sao? Hãy mau bảo bọn chúng tới luôn đi, để cựu chỉ đại vương ta phanh chúng ra, xem gan mật lớn cỡ nào. Người đàn bà vẫn tỏ vẻ khinh khi, không đáp lại. À, ta tiến đến bên cây đèn, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên, vờn quanh ngọn lửa. Ánh lửa bỗng sáng rực lên xen lẫn những tiếng tí tách, nhảy múa như tuân theo sự điều động của đôi tay. Một mùi hương dịu dịu, ngàn ngát tỏa ra. Rồi ngoái nhìn lại Tiểu Công Mãnh, à nói, lũ giặc có các ngươi chỉ biết du rú một chỗ, chưa thấy đao gương kể cổ còn nghĩ đất trời hạn hẹp. Người đến mang danh anh hùng kiếm há phải để các ngươi coi thường. Chỉ sợ ngày mai khi nhìn thấy kẻ đó, các ngươi lại đội vã quỷ lệ xin tha. Trước nay chưa ai dám một mình mò đến chỗ này, mà những kẻ được đưa đến đều một sống hai chết quỷ lệ xin tha. Vậy mà ngay lúc này, chính tại bản doanh của sơn trại, một ả đàn bà từ lúc vào đến giờ ngang nhiên buông lời khinh miệt, không coi cựu chỉ đại vương vào đâu. Sự việc khiến Tiểu Công Mãnh không thể kiềm chế. Hắn vùng dậy, lao đến bóc cổ, hai mắt long sòng sọc, gàn giọng nói, con mụ đi điếm. Mẹ tiếp, mày là ai mà dám ở đây lên giọng với ông? Cho dù ngày mai có là cả Thanh Sơn Môn kéo đến đây, ông cũng cho chôn thây dưới đầm lấy hết. Người đàn bà mặc cho hắn bóc cổ, lạnh lùng đáp, bình tĩnh đi. Ngươi nên cố gắng hít thở chậm lại, đừng nôn nóng. Tiểu Công Mãnh bất giác dừng lại. Quả nhiên hắn thấy hơi thở của mình đang gấp gáp hơn, nhịp tim tăng lên, hai mắt hoa đi, còn đầu thì căng ra, nhức óc vô cùng. Hắn giật mình hoảng hốt, ngươi đã làm gì ta? Không có. Chỉ là khi nãy ta có đốt lên ít khởi tâm thảo. Một loại có tác dụng kích phát những tâm hồn sao động. Những kẻ hít phải, chỉ cần tâm trí bị kích động, sẽ lập tức thấy tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, tựa như đang đứng trên đoạn đầu đài, có đao kề cổ. Nghe lời nói, Tiểu Công Mãnh mới nhớ lại hành động khi nãy, lúc cả ta đưa tay vờn quanh ngọn đèn. Không tiếp. Ngươi dám hạ độc ta? Đúng vậy. Một kẻ bất nhân vô đạo như ngươi, làm sao biết trời cao đất rộng như thế nào? Muốn lấy mạng ngươi chẳng phải việc gì khó khăn cả. Rồi mụ lấy trong người ra một viên thuốc nhỏ màu đen, đưa cho Tiểu Công Mãnh. Thuốc giải đây, uống đi. Tiểu Công Mãnh tuy có sự nghi ngờ, sợ hãi, nhưng lại nghĩ một người như ả, muốn hạ độc lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay, chẳng cần phải tốn công lừa gạt một lần nữa. Vì vậy hắn vội chộp lấy viên thuốc, uống ngay lập tức. Quả nhiên những triệu chứng ban nãy biến mất. Sau một thoáng cân đo, hắn thận trọng lên tiếng, rốt cục mụ đến tìm ta, thông báo những việc vừa rồi là có mục đích gì. Người đàn bà đắc chí cười và nói, phải lắm. Ngươi biết điều hơn rồi đấy. Ta đến cốt chỉ cần ngươi làm giúp ta một việc, cũng là để tự cứu lấy mạng ngươi.
Việc gì?
Giết Lương Nhất Công. Chương 7, giữa vòng nguy khôn chương 7, giữa vòng nguy khôn núi Phượng Hoàng cách Lạng Giang chân 60 dặm về hướng tây. Dùng thuyền đi ngược lên thượng nguồn hơn 2 canh giờ đến bến thượng, rồi từ đó đi ngựa thêm 1 canh giờ là tới chân núi Phượng Hoàng. Còn nếu chỉ dùng ngựa để di chuyển thì đường xá có xa xôi, chắc chở hơn, thêm vào chuyện lùi đỏ, nhanh cũng mất đường này. Tờ mờ sáng, khi những tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Phúc cùng người của Thanh Sơn môn lên đường. Do người đông, không thể chủ động được thuyền nên chỉ có thể dùng ngựa để di chuyển. Mấy người đi liên tục không ngừng nghỉ, đến gần trưa thì ước chừng được hơn 50 dặm. Lúc này, bốn bể vắng vẻ không một bóng người, lau sậy um tùm, trắng xóa cả một vùng. Phía trước, nổi trên gò đất cao là một quán nước, vách lá sập sệ cùng với mấy bộ trong tre. Quán vắng, chỉ có duy nhất lao già tóc bạc đang nằm dài một góc, có vẻ rượu cũng đã say mềm rồi. Lương Nhất Công nói với môn hạ, Lai Đông, anh hãy hỏi chủ quán xem chúng ta đang ở đâu, từ đây tới núi Phượng Hoàng đường xá đi lại như thế nào. Người môn hạ tên Lai Đông liền đến quán hỏi thăm tin tức, ít sau báo lại, công tử. Thẳng phía trước 5 dặm là đến bến thượng, qua đỏ sang bên kia sông là có thể đi thẳng tới núi Phượng Hoàng. Còn đường đi bên đấy cụ thể thế nào phải sang đấy mới hỏi tiếp được.
Được.
Vậy anh cùng mấy anh em tới bến thượng trước xem sao rồi về báo lại. Mọi người sẽ nghỉ trưa tại đây. Lai Đông y lệnh, cùng 4 môn hạ phi ngựa lên trước thám thính. Những người còn lại ghé vào quán dừng chân. Khởi hành từ sáng sớm nên giờ ai cũng đói cả rồi. Đồ ăn đi đường được bày ra, rượu cũng được gọi lên. Mấy tay môn hạ cẩn thận lấy kim bạc kiểm tra, đề phòng trong rượu hay nước uống có độc. Lương Nhất Công nói, gần đến địa phận của bọn chúng, ta nên cẩn thận một chút. Phúc thì có phần hồi hộp. Đây là lần đầu chàng đi đánh phỉ. Từ bé lớn lên tại vùng biên viễn, võ công có học cũng chỉ là đối luyện với ông và bác hổ. Chàng chưa từng giao đấu người ngoài cũng như đả thương một ai. Vậy mà hôm qua, chỉ 3 quyền đã lấy mạng 3 tên phỉ. Lúc đó đang giận dữ nên không để tâm đến, giờ nghĩ lại thành ra có chút lấn cấn, hóa ra võ công của ta cũng không phải tầm thường, chỉ cần mạnh tay một chút thôi là đã lấy mạng của kẻ khác rồi. Cũng bởi mấy tên hôm qua là phỉ, lại một mực muốn giết ta. Là chúng ép ta, là chúng đang chết. Đổi lại, nếu là người bình thường mà ta bất cẩn ra tay thì thật là. Bảo sao ông luôn dạy ta phải luôn giữ được sự tinh tâm, thật cẩn thận khi dùng học nghệ phúc. Chú đang nghĩ gì thế? Tiếng gọi của Lương Nhất Công làm Phúc sự tỉnh. Trang ngập ngừng, anh Công, anh đã đi như này nhiều chưa?
Đi gì cơ?
Ý chú là đi đánh phỉ. Giọng nói có phần khẽ khàng, như không muốn để xung quanh nghe thấy.
Đúng vậy.
Cũng nhiều rồi. Cha ta cực kỳ căm ghét chúng, ta cũng vậy. Hễ nghe tiếng ở đâu có dân bị bọn chúng quấy phá, nếu không quá xa xôi hay thuộc địa phận các bang phái khác, cha ta sẽ lập tức phái ta đến tiêu trừ. Anh sẽ giết hết bọn chúng chứ? Thấy Phúc có vẻ căng thẳng hơn là hiếu kỳ, Lương Nhất Công bật cười và nói, hy vọng là không. Ta không muốn mình tạo quá nhiều nghiệp đâu. Nếu được bắt chúng quy hàng rồi giao cho quan quân châu phủ, hy vọng chúng sẽ không quá liều mạng. Nghe thấy vậy, Phúc cũng tỏ ra thoải mái hơn. Mấy người nhanh chóng dùng bữa trưa. Bất giác, Phúc nhìn quanh, lão chủ quán nãy còn ở đây mà giờ đã đi đâu mất rồi. Đúng là từ sau khi mang rượu ra, không còn thấy bóng dáng lao đâu nữa. Lương Nhất Công nhận ra có gì đó bất thường, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả cẩn thận. Một tiếng huýt sáo réo lên, liền sau đó là một điệu cười lanh lảnh giận người. Từ sau quán lá, một nam một nữ bước ra, không ai khác chính là người đàn bà bí ẩn và kiểu công mãnh. Bốn xung quanh, ẩn sâu trong đám lau sậy, hơn trăm tên phỉ cũng lộ diện, đầu cuốn khăn đen, tay thắt vải vàng, đao gươm đùa vây lấy quán lá. Lương Nhất Công, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Người đàn bà lên tiếng. Lương Nhất Công nhíu mày, cố gắng nhận dạng khuôn mặt xấu xí ẩn sau lớp mạng che mặt. Là ngươi sao? Ngươi vẫn còn nhận ra ta?
Mụ ta là ai vậy?
Phúc hỏi. Lương Nhất Công đáp, một người có chồng bị lũ phỉ giết chết, nhưng lại đem lòng hận thù Thanh Sơn mụ ta.
Cũng đã 6-7 năm rồi.
Trước đây dung mạo mụ ta khác, không có như thế này.
Không đúng.
Chính là cha con các ngươi. Nếu không có cha con các ngươi, chồng ta đã không bị giết hại.
Ta phải trả thù, ta phải giết chết các ngươi.
Người đàn bà gạt phát đi, đầy nghiến nói. Hai mắt mụ ta ánh lên sự thù hận tột độ. Gã tiểu công mãnh cũng lớn tiếng với đầy vẻ hung tợn, Thanh Sơn môn các ngươi thật không biết trời cao đất dày. Các ngươi muốn đến lấy mạng ta ư? Hôm nay, Cựu Chỉ Đại Vương sẽ cho các ngươi phải chôn xác ở đây. Chúng mày, giết hết chúng nó cho tao, không được để thằng nào thoát. Dứt lời, cả đám phỉ đồng loạt lao đến. Lương Nhất Công bình tĩnh đưa mắt quét một vòng, rồi lạnh lùng nói, các ngươi đến cả đây rồi, đỡ tốn công ta phải đi tìm. Dứt lời, vị công tử lao vào đám phỉ, tả xung hữu đột. Phúc và các môn hạ không chút chậm trễ, tiếp ứng ngay sau. Lương Nhất Công với Phúc đều sở hữu võ nghệ cao cường, các môn hạ đi theo cũng là cao thủ của Thanh Sơn môn, vì vậy đối với đám phỉ này vốn không có gì đáng ngại. Chỉ trong thoáng chốc đã có hơn 20 tên phải bỏ mạng. Nhưng đúng lúc này, sự biến xuất hiện. Đang tung hoành giữa đám phỉ, cả hai bỗng thấy có cơn đau dữ dội ập đến, một cảm giác dạo dược thiêu đốt nơi lồng ngực, như muốn bứt phá ra. Xung quanh, quá nửa đám môn hạ cũng ngã khuỵu xuống. Lương Nhất Công thốt lên, nguy rồi, là chúng độc. Thấy vậy, người đàn bà bí ẩn kia cất một tràng cười dài, vẻ mặt đầy hả hê, đúng vậy, các ngươi đã bị ta hạ độc. Để xem hôm nay các ngươi thoát chết thế nào. Ngươi đã bỏ độc vào rượu và nước uống.
Lương Nhất Công lại hỏi.
Một tay môn hạ lập tức phân trần, không thể nào, công tử. Đồ uống mang ra đều được tôi kiểm tra kỹ cả, không thể nào có độc trong đó được.
Vẫn với vẻ hả hê, người đàn bà chậm rãi giảng giải, ta đã ra tay hạ độc, há lại để các ngươi phát hiện ra sao? Độc các ngươi chúng là sinh tử dược, không màu, không mùi, không vị, không thể bị phát hiện bởi kim bạc, cũng không có thuốc giải. Các ngươi càng cố gắng vận công, độc tính càng phát tác mạnh. Tốt nhất là hãy nằm im chờ chết đi. Ha ha ha. Nhiều năm ngang dọc giang hồ, Lương Nhất Công chưa từng nghe nói đến loại độc dược này. Chàng ngầm vận công để ép chất độc ra thì ngực càng đau đớn vô cùng, liền đó miệng ộc ra một ngụm máu đỏ. Phúc trông vậy thì hốt hoảng kêu lên, anh công. Không sao, quả nhiên độc này không thể vận khí mà chứ đi được. Thật không ngờ lại có một thứ độc dược gâm hiểm như vậy. Mọi người tuyệt đối không được dùng nội công, tránh để độc tố thêm phát tác. Lương Nhất Công đáp. Thấy đám người bị chúng độc đang khuỵu gối trước mặt, Tiểu Công mánh khoái trá ra mặt, hạ độc hay lắm. Ha ha. Trên đời này vừa xấu vừa thâm độc chắc mụ là nhất đó. Cũng may là mụ xấu nên đại vương ta không phải độc lòng chắc gần. Dung nạp thêm một thê thiếp như mụ chắc là chết sớm thôi. Ha ha. Hắn vẫn còn nhớ vụ khởi tâm thảo tối qua. Trong nét khoái trá cũng toát lên đôi phần sợ hãi. Nghe những lời châm chọc đó, người đàn bà xấu xí lập tức quát mắt, quát lên, câm miệng. Việc của ngươi là giết hết chúng đi, kẻo người phải rơi đầu lại là các ngươi đó. Tiểu Công mánh nghe vậy thì cũng ậm ở tuân lệnh. Không phải là hắn sợ mụ ta, chỉ là kẻ thù đang ở trước mặt, cần phải giải quyết trước. Xong rồi hắn sẽ tính sổ với mụ. Dù gì mụ ta cũng chỉ là một đàn bà, không có vẻ gì là biết võ nghệ, chỉ cần cảnh giác không để hạ độc thì việc giết đi không có gì. Chúng mày, giết hết lũ Thanh Sơn môn cho tao. Tiểu Công mánh lại phát lệnh, cả đám khăn đen hung hăng lao tới như muốn tranh công. Phúc cùng người của Thanh Sơn môn ra sức chống trả, nhưng quá nửa đã trúng độc nên dần ra bị dồn vào thế yếu, phải co cụm lại. Nếu cứ tiếp tục tình thế như này thì không ổn chút nào. Lương Nhất Công đưa mắt trông về đám ngựa đằng xa, nói, Phúc, ta sẽ mở đường, mọi người theo đó thoát ra. Dù đang trúng kịch độc, Lương Nhất Công vẫn gắng vận sức lao lên. Thanh kiếm trong tay bây giờ mới được tuốt bỏ, một ánh bạc loé sáng. Một đường kiếm khí rạch đất phá lên, dài hơn 3 trượng. Những kẻ đứng trên đó đều bị cắt đứt, máu văng như mưa. Rồi lên đó, vị công tử của Thanh Sơn môn lướt về phía trước, thình lình xuất hiện giữa đám phỉ. Chỉ thấy từ đó, nơi đám phỉ đang quay lại đông như bầy kiến, bốn đường kiếm tựa như lưới trăng khuyết tỏa ra. Những tiếng kêu thét vang lên. Trong phạm vi 1 trượng xung quanh, tất cả đều bị cắt làm hai, đổ xuống, máu như nước tuôn ra, đẫm cả một vùng. Thật là một cảnh tượng kinh tâm động phách. Những kẻ xung quanh đều nhất loạt lùi lại, không dám lên nữa. Tận mắt chứng kiến, Phúc không khỏi rúng động. Lần đầu chàng được thấy một cao thủ tuyệt đỉnh, lại trong một cuộc chiến sinh tử thi triển võ nghệ thì đáng sợ thế nào. Xác người la liệt, nằm chồng chất, hỗn độn lên nhau. Trong phút chốc, tuyệt nhiên không có một tiếng động vang lên, sự im lặng đến tột độ bao trùm tất cả. Bất giác, những hình ảnh khi xưa nơi chân mèo hoang vắng lại hiện lên trong đầu chàng. Lương Nhất Công túi mặt nhìn thanh kiếm nhỏ máu, lạnh lùng nói, kẻ nào muốn sống thì lui ra. Nhưng lời nói vừa dứt thì thân người cũng đổ gục xuống. Phúc cùng đám môn hạ thấy vậy thì lập tức lao đến thủ hộ. Rõ ràng việc sử dụng chân khí sẽ kích phát độc tố trong người, chẳng khác nào một hành động tự sát. Lương Nhất Công biết điều đó, nhưng vẫn mạo hiểm, hy vọng có thể mở đường thoát thân cho cả hội. Người đàn bà thấy vậy thì cất một tràng cười man dại, nói, ha ha ha, ta đã nói là không thể dùng tới chân khí rồi. Lương Nhất Công, hắn giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, lóe sáng trước khi bốc tắt, có là thần thánh cũng không thể cứu nổi. Phúc cố trấn tĩnh bản thân, quan sát tình thế, trong đầu nghĩ, bọn chúng còn đông quá trong khi người của ta lại đang trúng độc. Nếu cứ thế này thì không thể thoát ra được. Chi bằng ta bắt lấy mụ đàn bà kia, ép mụ ta đưa ra thuốc giải, đồng thời bắt lũ phỉ phải lui lại rồi chàng quay qua nói với đám môn hạ, các anh ở lại, bảo vệ anh công. Dứt lời, Phúc liền bọn người ra sau, lao thẳng đến chỗ người đàn bà xấu xí kia. Cả lũ phỉ đang đổ dồn vây bắt đám người Thanh Sơn môn, vì vậy đứng bên cạnh mụ ta chỉ còn mỗi Tiếu Công Mãnh. Thấy Phúc lao đến, gã đại vương cũng lập tức đứng ra chặn lại, thằng danh, muốn liều chết ư? Đến đây nào. Muốn bắt được mụ đàn bà kia, phải đã vượt qua được tên đại vương này. Phúc đương nhiên hiểu điều đó. Chàng không đáp lại mà lặng lặng lao đến. Thấy Phúc tay không binh khí, lại đang trúng độc, Tiểu Công Mãnh tỏ ý coi thường, không màng xuất đao mà vùng biển đánh tới. Phúc xoay người né tránh, rồi tay phải chắp đao, nhanh như cắt nhắm thẳng yết hầu của gã đâm tới. Một thế này nếu đánh trúng, dù không cần dùng tới nội công cũng có thể ngay lập tức lấy mạng đối thủ. Tiểu Công Mãnh buộc phải nghiêng người né tránh, nhưng Phúc cũng biến hóa luôn theo đó, tay đao liền đổi sang chảo pháp, quét ngang sang, lại nhắm yết hầu mà chụp lấy. Tiểu Công Mãnh thấy biến hóa vậy thì thất kinh sợ hãi, biết là gặp phải cao thủ, trong đầu thốt lên, mẹ kiếp rồi, gã bội giật ngược ra sau 3 thước, thoát khỏi tầm bắt của chảo. Nhưng vừa giật ra sau thì tay đao lại một lần nữa đâm tới, nhanh lẹ không tưởng. Đối phương đến nhanh quá khiến gã muốn rút đao ra mà chẳng kịp. Lần này gã không tránh né nữa mà vung tay lên chắn ngang yết hầu, chặn thẳng lấy thế đao đâm tới, mục đích là muốn bắt lấy đối phương, khóa lại không cho biến hóa nữa. Nhưng Phúc không để gã được như ý, tay đao vừa bị chặn lại, lập tức chuyển thành quyền, đâm thẳng vào bàn tay đang thủ yết hầu của Kiều Công Mãnh. Kiều Công Mãnh không đỡ được, thốt lên một tiếng a gấp gáp đỡ người lên, giơ ngực chịu quyền, may mắn tránh một chiêu hung hiểm lấy mạng. Phúc một quyền đánh trúng thì lại tức khắc vung tay lên, rồi thuận thế chuyển thành trường bố tới. Tiểu Công Mãnh liên tiếp bị một quyền, một trường đánh trúng, ngã chồng kênh ra sau, mặt mày tím tái, đau đớn kêu lên. Tất cả đao, chảo, quyền trưởng mà Phúc đánh ra đều là biến hóa trong võ công mà chàng được lão cao thủ truyền dạy. Trong lúc giao đấu, thuận theo thế mà đánh. Đặc biệt, từ tay đao chuyển sang quyền, rồi từ quyền hóa qua trường, khoảng cách ra chiêu chỉ ngắn trong gang tấc, đối phương tuyệt nhiên sẽ không kịp ứng biến. Nhưng vì khoảng cánh phát chiêu quá ngắn, khiến lực phá của chiêu thức chủ yếu dựa vào nội lực. Vẫn biết mình đang bị trúng độc, không được vận chân khí. Nhưng Phúc hiểu rằng đều chỉ dùng xảo diệu của chiêu thức không thì không đủ thủ thắng. Vì vậy chàng đã liều lĩnh với hy vọng một chiêu đắc thủ, có thể ngay lập tức hạ gục tên đại vương. Khi ấy, việc bắt giữ mụ đàn bà kia sẽ không còn cản trở gì. Với một cao thủ có nội công thâm hậu, chỉ với một quyền hay một chưởng bàn này cũng có thể lấy mạng kẻ khác. Nhưng phúc nội công có hạn, lại đang bị chúng kịch độc, vì vậy đòn đánh phát ra dù chúng cũng chỉ khiến tiểu công mãnh bị thương, không thể hạ thủ được. Ngược lại, phúc vì bận công nên cơn đau phát tác rất dữ dội, ngã quỵ xuống, toàn thân run lên, miệng thổ ra máu. Tiểu công mãnh lúc này đã gượng dậy, tiến tới đứng sừng sững trước mặt phúc, cười ha hả và nói: "Thằng chó chết, võ nghệ cũng khá đấy. Cố như vậy là hết sức rồi." Phúc thì chẳng thể đứng dậy được nữa, mặt mày say sẩm, hai mắt hoa lên. Tiểu công manh từ từ rút cây đao bên hông, nét mép cười đắc chí: "Bây giờ đại vương ta sẽ cho ngươi được chết tại đây." Một đao dương lên, dứt khoát chém xuống. Đám môn hạ thần sơn môn đứng ngoài chỉ biết dương mắt trông vào, thất thần, không thể ổn sửa. Chương 8, sinh tử dược chương 8, sinh tử dược đúng lúc đó, từ đâu, một chum rượu bay tới, trúng thẳng mặt tiểu công manh, kêu đến xoảng một tiếng. Gã đại vương kêu lên đầy đau đớn, máu từ khóe mắt và mũi chảy ròng ròng. Đưa tay lau vội khuôn mặt, gã đánh mắt tìm kiếm, tức tối gào rú lên: "Mẹ kiếp, là thằng nào? Mau ra đây!" Rõ ràng cả đám thanh sơn môn đang bị quay lại ngoài kia, chủ nhân của chúng thì nằm gục bất động, vậy ai có thể ra tay ngăn cản đường đao đoạt mạng khi nãy? Từ góc quán, một bóng người vọt đến, thình lình đứng trước mặt tiểu công mãnh. Người đến chính là lão già tóc bạc, say rượu nằm dài trên chiếc trong tre từ sáng. Đúng là không ai để ý đến lão. Ngay bây giờ, mặt lão vẫn còn đỏ phừng phừng, người nồng nặc mùi rượu. Tiểu công mãnh thấy người đến, nghi ngại là cao thủ nên dù đang vô cùng tức tối nhưng vẫn tỏ ra thận trọng, nói: "Lão già đáng chết, là lão cả ta." Lão già tóc bạc không đáp, lặng lặng cúi xuống túm áo phúc, rồi xốc ngược chàng lên vai. Điệu bộ lão loạn choạng, ngật ngưỡng, xem ra vẫn chưa hết cơn say. Tiểu công mãnh lại hỏi: "Không tiếp, lão định mang hắn đi đâu?" Lão vẫn không đáp, lừng khừng bước ra. Đến lúc này thì tiểu công mãnh nhịn không nổi, trong đầu nghĩ: "Thằng già chó chết, dù hắn có là cao thủ thì cũng đang say ngật ngưỡng, đi đứng còn không vững, lại thêm đang mang vác người trên vai. Nếu ta từ sau một đao chém tới, hắn chẳng thể né được nghĩ là làm." Tiểu công mãnh lập tức vung đao, từ sau chém tới. Lão già tóc bạc không hề có phản ứng, chỉ lặng lặng bước đi. Nhưng kỳ lạ thay, một bước đi với điệu bộ lừ đừ của kẻ say rượu ấy lại khiến người khác có cảm giác bằng hai ba bước của người thường. Chớp mắt đã thấy lao cách về trước ba thước, tránh được một đao lấy mạng. Tiểu công manh thì không cho là lão già đã chủ động, đồ rằng do lão say quá rồi, đi không vững, loạn choạng đổ về trước mà may mắn né được. Như thế thì chẳng có may mắn lần thứ hai. Nghĩ rồi gã lại vung đao đâm tới, miệng hét lên: "Lão già chó chết, đi trốn đi!" Lời vừa dứt thì đao đã đâm tới. Lần này thì khác. Khi đao còn cách hai tấc, lão già nhanh như cắt tung mình lên không né tránh. Liền với đó, thân người quật ngược ra sau, chân quét một cung tròn khoáng đạt bổ thẳng xuống đầu tiểu công mãnh. Cước này tựa như lao chém. Tiểu công mãnh cả thân mình đổ sộ đang lao về trước, không tránh được, bị trúng cước này thì ngã rối rủi, cắm mặt xuống đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà gã đại vương đã nằm phủ phục dưới chân lão già tóc bạc. Đám vị còn lại đứng nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả cùng hồi hộp chờ đợi. Nhưng sau một hồi vẫn không thấy tiểu công mãnh có động tĩnh gì, tuyệt nhiên bất động. Lão già tóc bạc thì dường như chẳng bận tâm đến kẻ đang nằm dưới đó. Xốc lại phúc cho ngay ngắn trên vai, lão sử dụng khinh công lướt đi. Chỉ sau ba cái đạp chân, lão đã mang phúc đi xa hơn 20 trượng, khuất hẳn vào đám lao sậy, không còn thấy nữa. Lúc này, một vài tên phỉ mới can đảm tiến tới gần xem thì giật mình thẳng thốt. Tiểu công mãnh nằm út mặt trên vũng máu, con mắt trợn trừng, dường như đã chết từ bao giờ. Cả đám thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, náo nhào cả lên. Ngay lúc này, từ xa có vó ngựa phi tới, kèm theo tiếng hô hào: "Anh em, xông lên!" Năm người lao tới, đao gươm vung ra, càn vào giữa đám phỉ đang hoảng loạn, mặc sức chém giết. Rồi tất cả nhanh chóng tụ họp với người của thanh sơn môn. Quân tiếp viện tới không ai khác chính là Lai Đông và các môn hạ đã được Lương Nhất Công cử lên trước thám thính. Năm người sau khi đến bến thượng, thấy có ngựa bỏ lại ở bên kia sông, kèm theo quân khăn đen canh giữ thì đoán rằng bọn chúng qua sông để mai phục, liền vội vã lao về ứng cứu. Đám khăn đen đang lúc này như rắn mất đầu, lại thấy đối phương có quân tiếp viện thì thành ra vỡ trận. Không ai bảo ai, đồng loạt chạy toán loạn, lẩn trốn hết cả vào trong đám lao sậy. Lai Đông đến bên Lương Nhất Công, nhìn thấy công tử của mình bất tỉnh nhân sự, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thì thổ huyết, ý vội vã lay người và gọi: "Công tử, tỉnh lại đi." "Công tử?" Rồi quay qua hỏi các môn hạ khác: "Các anh em, đã xảy ra chuyện gì? Sao công tử lại ra nông nỗi này?" Một người đáp: "Người của ta vào quán dừng chân, bị phục kích, hạ độc trong rượu và nước uống. Công tử vì muốn mở đường thoát cho mọi người mà vận dụng chân khí, bị chất độc phát tác thành ra thế này. Kẻ ra tay là một mụ đàn bà, à nói độc này là sinh tử dược, không có thuốc giải." Nghe vậy, Lai Đông không chút chậm trễ dựng Lương Nhất Công dậy, áp trưởng vào lưng, muốn dùng chân khí của mình để ép chất độc ra. Nhưng khi vừa truyền chân khí sang, y liền thấy có một luồng độc khí từ Lương Nhất Công truyền ngược lại. Với kinh nghiệm của mình, Lai Đông nhận ra ngay sự bất thường đó, vội vã thu tay về, rồi vận khí ép độc tố nơi cánh tay ra. Y liền nghĩ, không thể dùng chân khí để giúp công tử chụp được. Loại độc này thật là âm hiểm. Nếu ta cứ cố chấp, sợ rằng người chết trước sẽ là ta. Công tử đã buôn ba giang hồ nhiều năm, thêm vào đó là nội công thâm hậu, vậy mà vẫn bị độc tính của nó hạ gục thì kẻ tầm thường như ta có thể làm gì bây giờ? E rằng chỉ có sư phụ mới có thể cứu được. Nếu không nhanh sợ không kịp mất rồi quay qua nói với các môn hạ khác, công tử bị trúng độc nặng, nguy hiểm đến tính mạng, sợ rằng chỉ có sư phụ mới biết cách cứu chữa. Tình hình cấp bách, ta sẽ đưa công tử về trước. Các anh em còn lại bố trí đưa nốt những người đang bị trúng độc về thanh sơn môn. Nói xong, Lai Đông leo lên ngựa, cột chặt Lương Nhất Công sau lưng, cùng hai môn hạ nữa cấp tốc lên đường, hướng thẳng về Thanh Sơn môn. Ba ngày sau, tại võ đường Thanh Sơn môn, hơn 50 đệ tử đang chú tâm luyện võ. Trên tiền sảnh, một người đàn ông cao lớn, tướng mạo lẫm liệt, thần thái uy nghiêm đang trầm tĩnh quan sát. Người này chính là Lương Thành Nghiệp, trưởng môn của Thanh Sơn môn. Từ cổng, một thanh niên gấp gáp chạy vào, cùng với tiếng hô hoán kéo dài, "Sư phụ, có chuyện rồi. Sư phụ, có chuyện rồi." Tiếng hô hoán đánh động cả võ đường, khiến đám đệ tử đang luyện võ phải dừng lại nghe ngóng. Cậu thanh niên dừng lại trước Lương Thành Nghiệp, không chào không gì, hớt hải nói, "Sư phụ, có chuyện rồi. Công tử cậu Công bị thương nặng, vừa được đưa về ngoài kia." Lời chưa nói xong thì từ sau dồn dập tiếng bước chân, chính là Lai Đông đang bế Lương Nhất Công trên tay, cùng với các môn hạ khác tiến vào. Lai Đông đội và nói, "Thưa sư phụ, công tử bị trúng độc, nguy đến tính mạng." Lương Thành Nghiệp nhanh chóng đỡ lấy người con, hỏi, "Có chuyện gì vậy? Hãy mau nói cho ta biết." Vừa nói, y vừa kiểm tra hơi thở, rồi mạch đập của Lương Nhất Công. Lương Nhất Công lúc này đã rơi vào hôn mê sâu, hơi thở yếu, nét mặt tái nhợt, những đường mạch máu có màu đen nổi rõ. Lai Đông báo cáo, "Bẩm sư phụ, chúng đệ tử bị đám khăn đen phục kích, hạ độc. Độc bị chúng là sinh tử dược. Đệ tử đã thử dùng nội công của mình để ép chất độc ra nhưng liền bị độc khí xâm nhiễm, không thể cứu giúp công tử được." Nghe đến ba chữ sinh tử dược, Lương Thanh Nghiệp khẽ nhíu mày, rồi hỏi, "Kẻ hạ độc là ai?" Lũ giặc có khăn đen không thể biết dùng thứ độc này được. Một mụ đàn bà vô cùng xấu xí. Mụ ta luôn mồm nói là sư phụ đã hại chết chồng của mụ, vì vậy nên ra tay để trả thù. Một đệ tử khác trả lời. Lương Thành Nghiệp chưa thể hình dung ra là ai, lại hỏi, "Còn những người khác đâu?" Lai Đông đáp, "Sẽ về sau. Hơn một nửa anh em cũng bị trúng độc. Công tử vì mở đường thoát thân cho các anh em mà gắng gượng sử dụng chân khí, độc tố phát tác nguy đến tính mạng nên đệ tử cấp tốc đưa về trước." Lúc này có hai người phụ nữ, là mẹ và em gái chạy tới, xà xuống bên Lương Nhất Công. Thấy chàng nằm im bất động, thần sắc yếu ớt, người mẹ tên Phạm Thu Hà không khỏi lo lắng, trong lòng kích động, bật khóc, "Công, công con bị sao vậy? Con có nghe thấy mẹ gọi không?" Rồi quay qua Lương Thành Nghiệp, "Mình, con bị làm sao vậy? Mình hãy mau cứu nó đi." Cô em gái tên Lương Diệu Linh thấy mẹ bật khóc thì cũng không khỏi bi lụy, níu tay cha mà khóc, "Cha, cha phải cứu anh Công. Cha phải cứu anh Công." Giữa những tiếng khóc nghe đến nao lòng, Lương Thành Nghiệp trầm ngâm suy tính. Vị môn chủ quay qua nói với Lai Đông, "Hãy bố trí người ngựa, ta cần đi một chuyến. Trong những ngày tới, con hay ta quan xuyến công việc tại Thanh Sơn môn. Cần phải nâng cao phòng bị, tăng cường tuần gác, kiểm soát mọi thứ ra vào, đề phòng kẻ địch thừa cơ hành sự. Hãy chuẩn bị giường chiếu, thuốc men, chăm sóc những anh em còn lại trở về." Rồi vô về độc viên, căn dặn vợ, "Mình, Công nó luôn mạnh mẽ, không phải mới lần đầu trải qua hiểm cảnh. Con nó sẽ không sao đâu. Mấy ngày tới ta không có ở nhà, mình nên hạn chế ra ngoài. Nếu phải đi đâu, hãy bảo Lai Đông đi cùng." Dứt lời, Lương Thành Nghiệp bế Lương Nhất Công đứng dậy. Phạm Thu Hà thấy vậy thì sụt sùi hỏi, mình đưa con đi đâu vậy? Sao không để con ở nhà thuốc thang, cứu chữa?" Lương Thành Nghiệp nhìn vợ, trầm giọng đáp, "Con bị trúng kỳ độc, độc tính âm hiểm khó lường. Ta dù có võ công cao nhưng e là không giúp ích được gì. Ta biết một người, chỉ có ông ta mới có hy vọng giải được độc, nên sẽ đưa Công đến đó. Sự việc gấp gáp, không thể chần chừ. Hai mẹ con nàng ở nhà đợi ta." Nói xong, lập tức lên đường. Tối hôm đó, tại khu rừng hẻo lánh, cách Thanh Sơn môn 50 dặm về hướng bắc, Lương Thành Nghiệp bế Lương Nhất Công trên tay, đi tới căn nhà tranh. Dừng lại trước cổng, Lương Thành Nghiệp lớn tiếng nói vào, âm giọng có phần cung kính, "Dược tiên lão sư, Lương Thành Nghiệp đêm hôm đường đột tìm tới, bởi có việc cấp bách, kính mong lão dược sư ra tay cứu giúp." Từ trong căn nhà tranh, một cậu nhóc tuổi tầm lên 8, lên 10 bước ra. Việc đầu tiên cậu nhóc làm là quay qua quát con chó vẫn đang sủa liên hồi, bảo tên con chó không sủa nữa. "Đây là khách của ông." Con chó im bặt, không sủa nữa. Cậu nhóc tiến tới mở cổng, cúi đầu lễ phép chào, "Ông cháu có lời, mời Lương trưởng môn vào trong." Lương Thành Nghiệp theo cậu nhóc đi vào, các đệ tử đứng ngoài canh gác. Trong căn nhà nhỏ, lão dược sư đang ngồi thưởng trà bên ánh đèn dầu heo hắt. Lão trông độ ngoài 70, gương mặt hiền từ phúc hậu, râu tóc đã trắng cả như cước nhưng da rẻ non vẫn hồng hào tươi tắn. Thấy Lương Thành Nghiệp bế con bước vào, lão nhẹ giọng nói, "Lương trưởng môn, đã lâu không gặp. Đêm khuya canh vắng ngài tìm tới, ắt là chuyện không tầm thường." Rồi nhìn xuống Lương Nhất Công. Không để lão hỏi tiếp, Lương Thành Nghiệp chủ động nêu rõ thực tình, "Lão dược sư, đây là Lương Nhất Công, con trai ta. Nó bị kẻ khác hạ độc, đã nguy đến tính mạng. Ta chỉ là kẻ bó biển, không dám tùy tiện, đành đội mang con đến đây, kính nhờ lão dược sư ra tay cứu giúp." Lão dược sư đưa tay kiểm tra đồng tử và kinh mạch của Lương Nhất Công, rồi nói, "Một thân công phu tuyệt luân như Lương trưởng môn, lại từng trải trên giang hồ bao nhiêu năm, mà cũng không có cách hóa giải, đủ thấy loại độc này là kỳ độc. Lương trưởng môn, ngài có biết kẻ dùng độc là ai, độc được dùng là độc gì không?" Lương Thành Nghiệp đáp, "Ta được đệ tử báo lại, kẻ dùng độc là một người đàn bà, cũng không rõ lai lịch, thân thế, còn độc được dùng là sinh tử dược." "Sinh tử dược?" Lão dược sư nhấn giọng, nét mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Rồi lão cẩn thận kiểm tra lại kinh mạch của Lương Nhất Công, trước khi ra dấu cho Lương Thành Nghiệp đặt chàng lên chiếc giường ở ngay đó. Sau khi dùng kim châm phong tỏa 8 huyệt đạo chính, ngăn chất độc tạm thời không phát tác, lão dược sư quay trở lại câu chuyện khi nãy, "Lương trưởng môn, ngài chắc đã biết đến sinh tử dược. Ta có nghe qua, nhưng chỉ là những lời đồn đại, chưa từng chứng thực thứ độc ấy. Chỉ biết nó là một loại kỳ độc, vô cùng nguy hiểm." "Đúng vậy, nó là thứ độc vô cùng âm hiểm do Vạn Độc Vương tạo ra, và chỉ có hắn mới có nó." "Vạn Độc Vương, chẳng phải hắn đã tuyệt tích bao năm nay rồi?" "Chính vì hắn đã tuyệt tích một thời gian dài, ai cũng cho rằng hắn đã chết, giang hồ cũng vì thế mà quên mất hắn." Vậy mà giờ đây sinh tử dược tái xuất, thực khiến người ta phải lo sợ. Lương trưởng môn, không biết Thanh Sơn môn của ngài có thủ án gì vạn độc vương, để hắn phải ra tay hạ độc. Lương Thành Nghiệp cố nhớ lại, rồi lắc đầu đáp, không có. Trước nay ta chưa từng chạm mặt hắn, mọi việc trong môn phái đều căn dặn chúng đệ tử hành sự cẩn thận, nên không có chuyện gây thủ chuốc oán với hắn. Lão dược sư, ngài được mệnh danh là dược tiên, có thể chữa trị mấy bệnh, giải trừ vận động. Nếu đã biết là sinh tử dược, ắt là ngài đã có cách cứu chữa. Lão dược sư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng và đáp, sợ rằng sẽ làm Lương trưởng môn phái thất vọng. Sinh tử dược tuy không phải kịch độc, tức thời lấy mạng, nhưng nó sẽ hành hạ, khiến người chúng phải từ từ chết trong đau đớn, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5, 6 ngày. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Giống như tính cách gian tà, cổ quái của vạn độc vương, sinh tử dược khiến cho thiên hạ phải khiếp sợ là bởi nếu ai đó có ý định dùng chân khí để giúp người khác trục độc, độc khí sẽ lập tức xâm nhiễm vào người đó. Tuy rằng người chúng độc được cứu, nhưng kẻ cứu giúp kia sẽ vì độc khí xâm nhiễm mà mất mạng. Nó đặt con người ta vào lựa chọn giữa sinh và tử, quyền quyết định ai sống ai chết nằm chính trong tay những nạn nhân khốn khổ. Còn vạn độc vương thì ung dung, khoái chí cười nhạo. Cũng chính vì điều này mà độc này có tên là sinh tử dược. Ngưng một nhịp, lão nói tiếp, trước đây lão đã từng một lần cố gắng cứu chữa người bị hạ sinh tử dược, nhưng hiểu biết của lão nông cạn, học nghệ còn sơ sài nên việc cứu chữa không thành, đã khiến người đó phải mất mạng. Nghe những lời như vậy, Lương Thành Nghiệp tỏ ra buồn bã, bi quan. Trên đời này, đến cả dược tiên cũng không cứu nổi thì còn thần thánh phương nào để mà cầu cạnh được nữa. Dù vậy, y vẫn một lòng trông cậy, nói, dược tiên lão sư, nếu quả thực lão không thể cứu giúp cho con ta, thì trên đời này e là cũng không ai có thể cứu được. Việc đã đến nước này, tất thể xin trông cậy vào lão. Nói rồi Lương Thành Nghiệp chắp tay, cung kính hành lễ. Lão dược sư vội giang tay đỡ lấy, đáp, Lương trưởng môn, ngài không cần phải làm như vậy. Trước nay lão luôn kính trọng sự nhân nghĩa, đức độ của ngài, việc ngài nhờ cậy lão đâu có nỡ từ chối. Chỉ là việc này hệ trọng, liên quan tới sinh mệnh, phương cách còn chưa sáng tỏ, Lương công tử lại là người kế tục sau này của Thanh Sơn môn, không thể có sơ suất. Nghe vậy, Lương Thành Nghiệp đoán rằng lão dược tiên đã có dự liệu phương thức giải độc trong đầu, chỉ là chưa được thực nghiệm nên với chỗ thâm tình thành ra dè dặt, do dự không dám quyết. Vị trưởng môn liền cung kính nói, "Dược tiên lão sư, được lão ra tay cứu giúp đã là phúc phận của con ta. Nếu con ta số đã tận, phải chuyện không may thì cũng là do sinh tử dược hại nó, lão không phải nặng lòng." Dược tiên lão sư, mọi việc xin phó thác. Lời nói quyết đoán như đã giải đi mối bận tâm trong lòng, lão dược sư đáp, nếu Lương trưởng môn đã tin tưởng phó thác, lão đi ỉn dốc hết tâm sức để giúp Lương công tử giải trừ sinh tử dược. Chương 9, phương cách giải độc chương 9, phương cách giải độc dược tiên lão sư sai cậu nhóc tới phụ giúp, lấy ra đủ loại từ bút mực, y thư cho đến rượu dược, ngân châm, bày la liệt cả căn nhà. Lão lần dở thật chậm các trang sách, mò mẫm theo từng câu chữ, chốc chốc lại ghi mấy từ ra giấy. Lương Thành Nghiệp để ý thấy trên các trang sách có đầy những gạch xóa, ghi chú, có cả những trang chưa kín mặt giấy, tựa như đang viết dở. Dường như lão dược sư cũng đã dành nhiều công sức để nghiên cứu về loại độc âm hiểm mà Lương Nhất Công đang trúng phải. Trong khi đó, cậu nhóc kia cũng hì hụi chất lửa, sắc thuốc theo sự chỉ dẫn của lão. Cứ cách nửa canh giờ, lão dược sư lại cho Lương Nhất Công uống thuốc một lần, rồi trầm ngâm quan sát. Khói đèn bốc lên, mồ hôi lão chạy thành dòng rơi xuống. Lương Thành Nghiệp cũng nín lặng dõi theo. Canh hai khuya vắng, tiếng quạ kêu réo lên từng hồi. Trong ngôi nhà tranh, sự tĩnh lặng bao trùm tất cả. Đã qua 3 lần phục thuốc mà Lương Nhất Công vẫn không có tiến triển gì, hơi thở càng lúc càng yếu, sắc mặt trắng bệnh tựa như người chết. Lão dược sư lúc này toàn thân bất động, chú tâm vào việc theo dõi tình hình. Còn thằng nhóc thì đã thấm mệnh, lăn ra đất ngủ từ lúc nào. Lương Thành Nghiệp lặng lẽ đứng nhìn người con trai đang dần rời xa mình. Chốc chốc, ý lại trông sang lão dược sư, tìm kiếm hy vọng. Hai bàn tay vị trưởng môn nắm chặt, trong đầu dường như đã dự chủ cho những điều tồi tệ nhất. Lão dược sư quay qua nhìn y, lìa lão đã có tuổi, nét mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Một giọng nói khô khốc cất lên, Lương trưởng môn, lão đã thử hết mọi cách, tiếc là vẫn không có kết quả. Dường như lão dược sư muốn thông báo điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Lương Thành Nghiệp như chết lặng, đứng trình đỉnh giữa căn phòng. Lão nghĩ chỉ còn một cách, lão phải nói trước với ngài. Xin lão dược sư cứ nói trong chất giọng thâm trầm, cứng cỏi vẫn có sự run rẩy khe khẽ nén lại. Sinh tử dược là có tính dương hỏa, lão đã thử mọi loại dược liệu có tính âm hàn, nhưng đều không có tác dụng. Giờ đây, lão muốn thử lấy độc trị độc, dùng một loại dược chí dương chí hỏa, hy vọng nó có thể át đi độc tính của sinh tử dược, từ đó trục xuất độc khí ra ngoài. Tuy nhiên lão dược sư cứ nói tiếp, loại dược chí dương chí hỏa lão muốn dùng là đoạt mệnh dược, hay còn gọi là cỏ bách dương, một loại kịch độc trong thiên hạ. Ngài biết về nó chứ? Ta có biết. Loại độc dược này ai chúng phải, dù chỉ là một lượng nhỏ thì cũng bị hỏa khí thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đến chết. Đoạt mệnh dược chí dương chí hỏa, hy vọng có thể trục xuất được sinh tử dược ra. Còn không, Lương công tử sẽ phải chịu sự tấn công của cả hai loại độc dược, sợ rằng sẽ đau đớn gấp bội. Kể cả trong trường hợp thuận lợi nhất, thì cơ thể công tử vẫn còn đoạt mệnh dược dược tiên lão sư. Lão dược sư đang cố gắng giảng giải thì Lương Thành Nghiệp ngắt lời, mọi chuyện xin phó thác. Lão dược sư đã rõ ý của Lương Thành Nghiệp, không nói thêm nữa. Lão tiến tới tủ thuốc, lấy tận sâu trong tủ ra một lọ nhỏ, được bọc buộc kỹ càng. Rồi từ trong lọ đó, rót ra một viên thuốc màu đỏ, nhỏ bằng đầu đũa. Lão nhìn chằm chằm vào viên độc dược trên tay, rồi lại nhìn Lương Thành Nghiệp. Trong ánh đèn mờ mờ, vị trưởng môn đứng đó, trầm lặng, khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái gì. Lão dược sư chậm chậm đưa tay lau từng dòng mồ hôi đang lăn dài trên trán, rồi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Bằng sự dứt khoát có được trong khoảnh khắc, lão cho Lương Nhất Công uống đoạt mệnh độc vào. Cả lão dược sư và Lương Thành Nghiệp đều nín lặng chờ đợi. Một tuần trà, rồi hai tuần trà, Bách Dương độc dường như không có tác dụng gì với Lương Nhất Công. Hay đúng hơn là chàng vẫn nằm im tại đó, cơ thể không có chuyển biến gì. Lão dược sư một lần nữa kiểm tra kinh mạch, rồi ngước lên nhìn vị trưởng môn. Sâu trong đôi mắt chịu nặng của lão là nỗi thất vọng cuối cùng. Lương Thành Nghiệp lúc này hiểu ra rằng, câu trả lời đã có, dù lão dược sư chưa nói ra nhưng không cần phải chờ đợi nữa. Gà gáy, trời tờ mở sang canh. Hai tiếng gọi vang lên, Dược Tiên lão sư. Dược Tiên lão sư. Cùng với tiếng gọi là những cái lay người thật mạnh. Lão dược sư giật mình tỉnh dậy. Việc cả đêm thuốc thang, lo tính giải độc đã vắt kiệt sức lực, khiến lão chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Lờ mờ rủi mắt, lão thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Người này không ai khác, chính là Lương Thành Nghiệp. Vị trưởng môn thấy lão tỉnh giấc thì vội vã chỉ tay và nói, "Dược Tiên lão sư, người xem." Lão dược sư trông theo, rồi như sực nhớ ra công việc còn đang dang dở, lão nhảy người đến bên Lương Nhất Công. Lương Nhất Công lúc này vẫn nằm im bất động, nhưng cơ thể lại phát sinh dị biến. Tại tám huyệt đạo chính đang tích tụ những luồng độc khí màu đen, càng lúc càng tỏa rộng ra xung quanh. Độc khí tích tụ, theo các cây kim châm phong tỏa huyệt đạo thoát ra ngoài, tựa có ai đốt hương rồi cắm lên cơ thể vậy. Những phần còn lại, nơi không có độc khí tích tụ thì dần chuyển sang màu đỏ, như thể bị phát ban. Lão dược sư chăm chú theo dõi luồng độc khí thoát ra, rồi bất ngờ hô lên, "Là sinh tử dược, là sinh tử dược." Lương Thành Nghiệp vẫn chưa rõ những gì đang xảy ra. Lão dược sư liền giải thích, "Là sinh tử dược đang thoát ra. Đoạt mệnh dược phát huy tác dụng rồi. Nó đã áp chế được sinh tử dược. Có tác dụng rồi." Ánh mắt lão chứa đầy sự hân hoan. Lương Thành Nghiệp lúc này miệng cũng khẽ nở một nụ cười, nét mặt có phần rạng rỡ hơn. Lão dược sư lại nói, "Lương trưởng môn, Lương công tử lúc này nguyên khí đã suy kiệt, ngài hay chuyển chân khí sang, giúp cậu ấy mau chóng trục xuất độc khí. Hãy nhớ là thật từ tốn tôi, Lương công tử cơ thể đang rất yếu, nếu khí lực chuyển sang quá hùng hậu, sợ rằng khó dung nạp được, lại tổn hại thêm đến thân thể." Lương Thành Nghiệp lập tức dựng Lương Thành Công dậy, song trường áp vào lưng, từ từ quán nhập chân khí sang. Lương Thành Công được vậy thì người căng lên như trái bóng, độc khí bị bức bách, thoát qua các cây kim châm càng lúc càng rõ nét hơn. Sau chừng một tuần trà, độc khí đã thoát ra hết, lão dược sư lại hô lên, "Dừng tay, dừng tay. Sinh tử dược đã thoát ra hết, Lương trưởng môn, không cần phải hao tổn chân khí nữa." Lão nhanh chóng hạ Lương Nhất Công nằm xuống, rút các cây kim châm, cẩn thận kiểm tra kinh mạch. Từ trong tủ thuốc, lão lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cho chàng uống liền ba viên, rồi quay qua Lương Thành Nghiệp giải thích, "Lương công tử đã không còn sinh tử dược nữa, nhưng vẫn còn đoạt mệnh dược. Lão vừa cho công tử uống băng ngọc, có tính âm hàn, sẽ điều hòa được độc tính của đoạt mệnh dược. Tạm thời, Lương công tử đã qua cơn nguy kịch, nhưng việc điều trị phải mất một vài ngày mới có thể hồi phục được." Lương Thành Nghiệp nghe như vậy thì mừng vui ra mặt, vội chắp tay, cúi đầu bái tạ ơn cứu mạng, "Dược Tiên lão sư, xin cảm ơn đại đức của lão." Lão dược sư đỡ lấy Lương Thành Nghiệp, nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói, "Cứu người là bổn phận của lão, Lương trưởng môn không cần phải bận tâm vì chuyện này. Hai ta cả đêm đã mệt mỏi rồi, hãy qua bàn làm chén nước, đằng nào trời cũng sáng rồi." Rồi lão gọi cậu nhóc dậy, kêu đi quán nước, hãm lấy một ấm trà. Trong lúc đợi nước, lão dược sư nói, "Lương trưởng môn, có việc này lão muốn nhờ ngài." "Xin lão dược sư cứ nói." "Việc cũng không có gì. Chẳng là chỗ lão ở chỉ là một nơi hẻo lánh, vốn không có người qua lại. Ngoài Lương trưởng môn ra, không có ai biết lão ở đây. Những người dân quanh vùng hàng ngày đến nhờ lão khám bệnh, bốc thuốc cũng chỉ coi lão là một thầy lang thông thường. Vì vậy, nếu như ngài có bố trí người của Thanh Sơn môn canh gác ngoài kia, xin hãy thôi cho, kẻo người dân thấy sợ, không dám đến nhờ lão thăm khám nữa." Lương Thành Nghiệp nghe vậy thì hiểu ra ngay. Ngoài việc tránh làm kinh sợ đến người dân trong vùng, lão dược sư còn không muốn việc xuất hiện đông người của Thanh Sơn môn tại đây sẽ thu hút sự chú ý của các bang phái khác. Dược Tiên lão sư đã chọn về đây ở ẩn nhiều năm, tránh xa các phân tranh của võ lâm. Nếu không phải có cơ duyên gặp gỡ hơn 3 năm trước, Lương Thành Nghiệp cũng không thể biết được thân thế lẫy lừng của lão dược sư đang ngồi trước mặt. Những lời tưởng chừng như nhờ cậy trên, thực ra lại là những lời yêu cầu của chủ nhà. Lương Thành Nghiệp liền cung kính nghe theo, như lời Dược Tiên lão sư yêu cầu. "Ta sẽ bảo người của Thanh Sơn môn giúp đi, tránh làm kinh động đến dân chúng, rồi ra ngoài truyền lệnh cho các đệ tử giúp đi." Lúc này nước đã đun sôi, trà đã pha xong. Vị trưởng môn cùng lão dược sư chậm rãi thưởng thức chén trà thoang thoảng hương sen. Lão dược sư nói, "Lương trưởng môn, lão vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Quả thật ngài không biết kẻ hạ độc là ai." Câu hỏi đánh trúng vào những nghi vấn đang dấy lên trong tâm trí vị trưởng môn. Chương 10, hận thù chương 10, hận thù 6 năm trước, tại cửa biển Diêm Điền, thuộc lộ Long Hưng, tỉnh Thái Bình ngày nay, diễn ra cuộc chiến giữa Thanh Sơn môn và Hà Khẩu Bang, một bang cướp chuyên cướp bóc tàu thuyền qua lại trong vùng. "Công, đây là nhiệm vụ lạ của con. Hãy chứng minh cho ta thấy, con đã sẵn sàng trở thành người kế thừa Thanh Sơn môn." Lương Thành Nghiệp hối thúc. "Lương Nhất Công, một chàng trai 14 tuổi, lần đầu theo cha đi dẹp trừ lũ giặc cỏ. Xung quanh, giữa mênh mông thuyền bè, sông nước, cuộc chiến hỗn loạn đang diễn ra." Một chút ngập ngừng, Lương Nhất Công dương kiếm lên, cảm nhận sự sục sôi đang cuộn trào trong tay. "Thanh anh hùng kiếm này đã được rèn giũa, tôi luyện quá lâu rồi. Giờ là lúc nó xuất vỏ, tung bay giữa chiến trận, tỏa thứ hào quang rực rỡ, thuần khiết." "Vâng, thưa cha." Một câu đáp ngắn gọn, tấm lam bào lồng lộng bay trên không trung. Lương Nhất Công tung mình vào giữa đám Hà Khẩu Bang, hút lấy mọi sự chú ý của chúng. Lạc Nhạn thập thức kiếm lần đầu được hiện hiện, tinh kỳ hoa lệ. Nhân chúng Hà Khẩu Bang chẳng khác nào trang giấy trải ra trên mặt nước Diêm Điền, để Lương Nhất Công mặc sức vẽ những nét quán đạt, điểm xuyết những chấm phá mê hoặc lòng người với thanh kiếm trong tay. Mỗi bước chàng đi, kẻ địch xung quanh buông bỏ khí giới, cúi đầu quy phục. Giữa những tiếng la hét, kêu la thảm thiết là sự tĩnh lặng của kiếm. Đứng ngoài quan sát, Lương Thành Nghiệp cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Một khoái lộ hùng đao, cương liệt vô song lại có thể sinh ra một thanh kiếm thanh tao, sắc bén đến vậy. Chỉ với nền tảng võ học căn bản của cha, lấy đao pháp làm trung tâm, Lương Nhất Công đã tự mình sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Nó khiến Lương Thành Nghiệp nhớ đến thứ kiếm pháp tinh diệu đã từng gặp 4 năm về trước trên đỉnh Bạch Vân. Nhưng trước khung cảnh tưởng như hoàn mỹ đang bày ra trước mắt, Lương Thành Nghiệp chợt nhận thấy một điều gì đó dấy lên trong lòng. Hơn 50 tên Hà Khẩu Bang bị hạ gục, nằm lăn lộn trên sàn. Dù kêu la thảm thiết, nhưng tất cả đều còn sống. Các đường kiếm Lương Nhất Công tung ra luôn dừng lại ở mức làm tổn thương đối thủ, không phải là những sát chiêu đoạt mạng. Lương Thành Nghiệp tự hỏi, là người đã đạt cảnh giới, hay do kiếm chưa đủ sắc, là chấp niệm cầu toàn hay lòng nhân từ cả lối? Người thua rồi. Lương Nhất Công nói, chĩa mũi kiếm đến tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang vừa bị đánh ngã trên sàn, ta không muốn nơi này phải đổ thêm máu. Hãy bảo tất cả người của ngươi đầu hàng, nếu không ta sẽ giết ngươi. Đừng, đừng giết ta. Ta sẽ bảo, ta sẽ bảo. Dừng lại, dừng lại. Tất cả hãy đầu hàng. Tên thủ lĩnh kia sợ hãi, cấp tốc hô lên. Tất cả tạm thời dừng giao chiến. Người anh hùng, ta đã làm đúng như yêu cầu. Người ngươi hãy tha cho ta. Bảo người của ngươi hạ vũ khí xuống. Lương Nhất Công nói. Hạ vũ khí xuống. Nhanh, các ngươi mau hạ vũ khí xuống. Đám người Hà Khẩu Bang chưa chịu tuân theo, vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Các ngươi, lũ khốn này, các ngươi dám chống lại ta? Hãy mau bỏ vũ khí xuống. Các ngươi muốn chết ư? Rồi quay qua Lương Nhất Công phân trần, người anh hùng, ta đã yêu cầu chúng bỏ vũ khí đúng như người anh hùng bảo, chỉ là bọn chúng giờ không chịu nghe ta nữa. Người anh hùng, ngươi hãy tha cho ta. Đúng lúc này, Lương Thành Nghiệp từ sau lên tiếng, "Công, con làm gì vậy? Hãy mau giết hắn đi." Lương Nhất Công do dự, chưa biết phải xử trí thế nào. Chàng muốn uy hiếp tên cầm đầu này để ép người của Hà Khẩu Bang phải đầu hàng, giơ tay chịu trói, mục đích để hoàn thành nhiệm vụ mà tránh phải ra tay sát hại quá nhiều. Lương Thành Nghiệp lại lên tiếng đốc thúc, "Công, chúng ta đến đây để tiêu trừ, không phải để chiêu hàng. Hà Khẩu Bang chỉ là lũ giặc cỏ, không cần phải tha chết cho chúng. Hãy giết hết chúng đi." Mệnh lệnh tựa bản án tử phát ra, khiến Hà Khẩu Bang trên dưới đều kinh động. Với Lương Nhất Công, trước nay chàng vẫn luôn nghe theo mọi sự chỉ bảo, sắp đặt của cha, tuyệt không dám trái. Anh hùng kiếm dương cao, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Một cảm giác chết chóc lan tỏa. Người của Hà Khẩu Bang thấy như có lưỡi dao vừa kề vào cổ, chỉ trực chờ cớ một đường. Chúng muốn buông đao kiếm để bỏ chạy mà toàn thân như bị hóa đá, không thể cử động được. Người của Hà Khẩu Bang nghe đây, Lương Nhất Công nói lớn, kẻ nào hạ vũ khí đầu hàng, ta sẽ tha chết cho kẻ có. Lời nói khiến tất cả phải bất ngờ. Tưởng rằng anh hùng kiếm đã dương lên, khi hạ xuống sẽ là đầu rơi máu chảy, người chết mạng vong. Nào ngờ đâu Lương Nhất Công vẫn kiên quyết với ý định chiêu hàng. Người của Hà Khẩu Bang tuy còn cẩn trọng đề phòng nhưng tâm trí được trấn an hơn trước. Lác đác đã có những tên chịu hàng, vứt bỏ đao kiếm, ban đầu chỉ một vài tên, sau đông đần đến hơn 30 người. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang thấy vậy thì mừng lắm, gượng cười và nói, "Đúng rồi, hàng đi, hàng đi. Các ngươi hãy mau bỏ vũ khí xuống, rồi người anh hùng đây sẽ tha chết cho tất cả chúng ta." Người của Thanh Sơn môn thì lại chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ai cũng tỏ ý nghi ngại. Mệnh lệnh đã được Lương Thành Nghiệp phát ra, vậy mà Lương Nhất Công dám làm trái. Chàng dám trước mặt cha tuyên bố tha chết cho những kẻ đầu hàng. Việc này thực sự đã tổn hại đến tôn nghiêm của môn chủ Thanh Sơn môn. Lai Đông ngoái đầu ra sau, thấy cơn giận dữ của chủ nhân đang bốc lên. Y liền lập tức lên tiếng khuyên nhủ Lương Nhất Công, "Công tử, Hà Khẩu Bang tội ác nhiều vô số, không thể tha thứ được. Công tử quên mất nhiệm vụ của mình rồi sao?" Lương Nhất Công đáp, "Ta không quên. Nhiệm vụ diệt trừ Hà Khẩu Bang, ta nhất định sẽ hoàn thành, tội ác của bọn chúng nhất định phải bị trừng trị." "Công tử, tôi vẫn chưa hiểu. Diệt trừ bọn chúng, nhưng lại tha mạng cho chúng." "Đúng vậy. Diệt trừ Hà Khẩu Bang không nhất thiết là phải giết chết tất cả. Tha chết cho chúng cũng không có nghĩa là bỏ qua tội ác mà bọn chúng đã gây ra." Cả Thanh Sơn môn và Hà Khẩu Bang đều im lặng chờ đợi. "Ta sẽ bắt hết bọn chúng, giao cho quan phủ. Tội ác của chúng sẽ do quan phủ định đoạt." Lúc này, trên dưới Hà Khẩu Bang mới hiểu thực sự bản chất của việc tha chết, ai cũng tỏ ra run rẩy sợ hãi. Trong đám đông, những tiếng xì xào vang lên, "Sao lại như vậy, đã hứa tha chết rồi mà. Thế này là lừa chúng ta rồi. Để quan phủ định đoạt thì chỉ có tội chết. Làm vậy khác gì giết chúng ta đâu." Nguyên Hà Khẩu Bang là do một nhóm tù nhân trốn ngục thoát ra, giặt về vùng cửa sông này nương náu. Chúng lấy việc chặn thuyền buôn, giết người cướp của làm kế sinh nhai. Lâu dần, các thành phần bất hảo, du thủ du thực kéo đến xin gia nhập, quân số lên đến hơn 100 người thì dựng cờ xí là bang. Với phần đông bọn chúng, đặc biệt là những kẻ đứng đầu luôn xác định, một khi để quan quân bắt được thì chỉ có con đường chết. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang vốn đang quỳ gối phụ phụng, có ý định đầu hàng để giữ mạng. Nay nghe thấy Lương Nhất Công nói vậy thì thành ra hoảng loạn. Nhân lúc chàng đang để tâm đến đám đông, hắn đánh liều vùng dậy bỏ chạy, la lên, "Không, không, ta không muốn bị quan phủ bắt." Chỉ ba bước chân, hắn đã lẩn vào giữa đám người Hà Khẩu Bang. Lương Nhất Công đội vàng hô lên, "Đứng lại!" Rồi đuổi theo, nhưng lập tức bị chặn lại. Đám người Hà Khẩu Bang trước đó đang nhen nhóm hy vọng sống, nay nghe rõ ngọn ngành thì thành ra tuyệt vọng, cùng quẫn. Thấy Lương Nhất Công lao đến, bọn chúng cũng liều lĩnh vung đao tuốt kiếm chống trả. Chớp mắt, chàng lại lọt vào giữa vòng vây của Hà Khẩu Bang. Bị chặn lại, Lương Nhất Công giận dữ quát lên, "Dám cả ta! Là các ngươi chọn cái chết, đừng trách ta vô tình." Lạc Nhạn thập thức kiếm lại được thi triển, lần này hoành hành dữ dội, tràn ngập sát khí. Mỗi kiếm sử ra là máu đổ mạng vong. Nhưng đám Hà Khẩu Bang lúc này cũng không biết sợ là gì, cứ như thiêu thân ảo ả xông lên. Lai Đông cùng các môn hạ Thanh Sơn môn cũng lao vào tiếp ứng, hai bên hỗn chiến. Dù đang trong vòng vây của Hà Khẩu Bang, Lương Nhất Công vẫn không quên để tâm tới tên thủ lĩnh vừa trốn chạy. Chàng phóng người lên đỉnh của buồm, từ trên cao quét mắt trông bốn xung quanh. Trên bờ, tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang đang gấp gáp leo lên lưng ngựa. Muốn chạy ư không dễ đâu. Lương Nhất Công tung mình lướt đi trên mặt nước. Chỉ sau hai cái đặt chân, chàng đã vào đến bờ. Lương Thành Nghiệp cũng lập tức theo sau. Lúc này, tên thủ lĩnh đã kịp thúc ngựa lao đi, bỏ xa cả nửa dặm. Hắn chắc mầm rằng đã với khoảng cách như vậy, lại có lợi thế dùng ngựa, sẽ chẳng có ai đuổi theo được nữa. Nào ngờ đâu khi ngoái đầu nhìn lại, liền thấy hai cha con Lương Nhất Công đang thi triển cước lực, bám sát ngay sau. Quá hoảng hốt, hắn vội vàng thúc ngựa phi cấp tốc hơn, trong đầu thầm chửi rủa, mẹ kiếp, hai tên khốn này còn chạy nhanh hơn cả súc vật. Cuộc truy đuổi kéo dài được hơn 5 dặm, lúc này đã đến một ngôi làng nhỏ. Đang vào mùa thu hoạch, dân làng từ già đến trẻ tất bật gánh những gánh lúa vàng vừa mới được gặt từ đồng về, đi lại nhộn nhịp. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang hét lên, tránh ra, mẹ kiếp, tránh ra. Rồi thúc ngựa phi thẳng vào dòng người đang tất tả gầm gánh, vung đao chém loạn bất cứ ai không kịp tránh đường. Tiếng la hét, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Quang cảnh vui tươi, hân hoan của thôn làng bỗng chốc biến thành sự hỗn loạn, tang thương. Ba người, bao gồm một cụ già và hai người phụ nữ đã bị hắn chém chết, nằm gục trên những gánh lúa. Chưa kịp thoát ra thì con ngựa cưỡi bất ngờ ngã khuỵu xuống, có lẽ đã kiệt sức sau quãng dài phi nước đại. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang bị hất văng về trước, ngã lộn nhào mấy vòng. Hắn vội vàng bò dậy, lao tới một đôi trai gái đang sợ hãi đứng nép sau lũy tre bên đường, rồi dùng đao uy hiếp, bắt lấy chàng trai. Đúng lúc này, Lương Nhất Công cùng cha đổi tới. Chứng kiến những nạn nhân nằm gục trên đường, Lương Nhất Công căm phẫn hét lên, những người dân này không có tội, vậy mà ngươi dám giết hại. Tên thủ lĩnh vốn đã vô cùng sợ hãi, đối diện với ánh nhìn đó thì càng thêm phần kích động. Hắn túm chặt lấy chàng trai kia, kề đao vào cổ và uy hiếp, các người, đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết hắn. Ngươi là tên nghiệt xúc trời đất không dung. Lẽ ra, khi nãy ta nên một kiếm giết chết ngươi thì những người vô tội nơi đây đã không phải chết một cách oan uổng. Lương Nhất Công lầm lũi tiến đến. Tên thủ lĩnh cuồng loạn hét lên, tất cả là do ngươi. Ta đã làm theo những gì ngươi yêu cầu. Nhưng chính ngươi đã lừa ta. Ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết. Chính ngươi đã khiến những người ở đây phải chết, không phải do ta. Hắn tỏ ý thanh minh cho những tội lỗi của mình. Đáp lại, Lương Nhất Công dương kiếm lên, lời nói như mệnh lệnh, thả anh ta ra. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Tất nhiên tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang nào chịu nghe theo. Hắn thua đao, trợn mắt ra vẻ thách thức, thả hắn ra. Rồi sau đó các ngươi sẽ giết ta, hay là bắt ta giao nộp cho quan phủ. Nếu hôm nay ta phải chết ở đây, thì các ngươi cũng đừng mong thằng này được sống. Đồng thời giơ con tin ra như tấm đùa hộ mệnh. Chàng trai khốn khổ kia lúc này đã sợ hãi đến tột độ, toàn thân mềm nhũn, nếu máu khóc, không, đừng giết tôi. Tôi xin các người, đừng giết tôi. Bên bệ đường, cô gái trẻ cũng sụp xuống, vì lạy van xin, con van các ông đừng giết chồng con. Van lạy các ông, hãy tha cho chồng của con. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang lại hầm hè đe dọa, hãy để ta rời khỏi đây, ta sẽ tha chết cho hắn. Một mạng đổi một mạng, mạng sống của hắn do các ngươi quyết định. Lương Nhất Công lặng thinh không đáp. Tận mắt chứng kiến những tội ác mà tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang gây ra, chàng chỉ muốn ngay lúc này một kiếm lấy mạng hắn. Nhưng hắn lại đang nắm giữ con tin trong tay. Chỉ cần chàng vọng động, con tin tội nghiệp kia sẽ bị hắn giết chết. Ba mạng người đã nằm xuống. Chàng không muốn có thêm một người dân vô tội phải chết oan uổng. Những cái quỳ lạy, những tiếng van xin càng kích động sự xót xa nơi chàng. Kiếm trong tay rung lên, lòng người cũng dao động. Người đi đi. Anh hùng kiếm buông xuống. Không được. Đúng lúc này, từ sau, Lương Thành Nghiệp lên tiếng, chặn lấy lời nói của chàng. Không được. Giặc của Hà Khẩu Bang hôm nay phải chết. Giọng nói vang lên như sấm, khiến cả Lương Nhất Công và tên thủ lĩnh đều kinh động. Lương Nhất Công ngoảnh đầu trông lại, thấy cha thần sắc nghiêm nghị, thái độ cương quyết. Thông qua ánh mắt, chàng cảm nhận được sự tức giận và nỗi thất vọng to lớn. Khi ở trên thuyền, chàng đã không tuân theo mệnh lệnh của cha, khăng khăng với ý định chiêu hàng. Việc đó không những làm hại đến những dân làng vô tội, mà nhiệm vụ diệt trừ Hà Khẩu Bang cũng thất bại. Nếu giờ chàng lại tha cho tên thủ lĩnh kia, cha, hãy tha cho hắn lúc này. Con không muốn có thêm người vô tội bị hắn giết hại. Lương Thành Nghiệp nghiêm giọng đáp, Hà Khẩu Bang đã giết hại quá nhiều người. Nếu hôm nay ta tha cho hắn, sau này sẽ còn nhiều người vô tội tiếp tục bị hắn giết hại. Đối diện với ánh nhìn sắc lạnh như lao, tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang chỉ biết run rẩy cầu xin, các người, hãy tha cho ta lần này. Ta hứa sẽ không giết người nữa. Nhất định ta sẽ không giết người nữa. Rồi lại lôi con tin ra khẩn thiết văn nải, ta chỉ muốn sống. Đừng bắt ép ta không muốn giết thêm người nữa. Trong lời văn nải là sự đe dọa. Lương Thành Nghiệp tỏ ra không bị tác động, lạnh lùng tới gần và nói, chỉ khi chết, ngươi mới không giết thêm người được nữa. Hãy thả anh chàng này ra, ta sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang vốn hy vọng có thể đem con tin ra để trao đổi. Giờ nghe những lời sắt đá, chứng kiến thái độ kiên quyết như vậy, hắn hiểu rằng việc bắt giữ con tin không còn tác dụng, cũng có nghĩa là mạng sống của hắn đã được định đoạt. Đao trong tay từ tù trùng xuống, rồi dầu dĩ cất giọng nói, đúng là hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây. Nếu vậy thì, bất ngờ, hắn vung đao chém chết con tin trong sự bàng hoàng của Lương Nhất Công cùng tiếng la thất thanh của cô gái trẻ. Đang nào cũng chết, ta liều mạng với các ngươi. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang gào rú trong điên loạn, liều lĩnh vung đao lao đến. Bụng. Lương Thành Nghiệp chớp mắt đã vọt đến trước mặt, một quyền đấm thẳng vào ngực. Tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang không kịp phản ứng, bị đấm văng ra sau, dính chặt vào bụi tre. Toàn thân hắn bị cành tre xin tua tủa, treo trên không, tim đã bỡ, miệng ộp ra máu, chết ngay lập tức. Sự việc diễn ra quá nhanh, tên thủ lĩnh Hà Khẩu Bang đã bị tiêu diệt. Cảnh vật lúc này chỉ còn lại sự tang thương và tiếng khóc ai oán. Lương Thành Nghiệp đến nói với Lương Nhất Công, con có mang theo tiền, hãy gửi người trong thôn lo hậu sự. Xong rồi chúng ta đi. Lương Nhất Công ý theo lời cha, rồi hai người rời đi sau đó. Tôi đến, trên thuyền. Cha, lỗi là ở con. Lương Nhất Công nói, đưa mắt trông xuống khoang thuyền, nơi các anh em Thanh Sơn Môn đang băng bó vết thương sau một ngày giao chiến khốc liệt. Một số bị thương nặng, liên tục kêu la trong đau đớn. Nếu con nghe lời cha thì có lẽ bọn người Hà Khẩu Bang đã tự ý mà hàng, không liều chết đến cùng như vậy, sẽ không liên lụy nguy hại đến các anh em. Trong lòng chàng là một cảm giác tội lỗi. Chàng đang chờ đợi sự giận dữ đến từ người cha của mình. Lương Thành Nghiệp nhẹ nhàng nắm lấy vai chàng, nói, công, ta đặt tên con là gì? Dạ, thưa cha, Nhất Công. Con có hiểu ý nghĩa của cái tên đó? Con hiểu. Con là con của cha, người của Thanh Sơn Môn, luôn phải ghi nhớ trong đầu công việc, nhiệm vụ cần làm là đưa Thanh Sơn Môn trở thành đệ nhất môn phái, là thế lực đứng đầu trong thiên hạ, đúng như ước nguyện của cha. Đúng vậy. Thanh Sơn Môn là tâm huyết của ta. Con có tư chất hơn người. Ta đã không tiếc công sức tìm kiếm thầy giỏi trong khắp thiên hạ để truyền dạy cho con, chính là để sau này con sẽ là người kế nghiệp hoàn mỹ của Thanh Sơn Môn. Dạ, con hiểu thưa cha. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha. Công, ta biết con là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng con cần hiểu rằng võ lâm thiên hạ phân tranh bằng đao kiếm và máu. Là người đứng đầu Thanh Sơn Môn, con cần phải quyết đoán, đôi khi là tàn nhẫn. Sự nhân từ, do dự hay thỏa hiệp sẽ chỉ làm con người ta suy yếu, và có thể nó sẽ khiến con phải trả giá bằng máu của Thanh Sơn Môn, con hiểu chứ? Lương Nhất Công trầm tư suy ngẫm. 3 tháng sau, tại một quán rượu cách Thanh Sơn Môn 10 dặm về nam. Soảng, rầm. Lương Nhất Công vừa vung trưởng đánh ngã người đàn bà với vóc dáng gầy gò, tiểu tụy, đang năm năm con dao trong tay. Người này khi nãy đã lén lút đâm Lương Nhất Công từ phía sau, bị chàng phát giác. Dù đã cố gắng thu tay sau khi nhận ra kẻ hành thích là nữ giới, nhưng một trưởng của chàng vẫn đánh văng đối phương ra sau, ngã nhào vào tủ trạng, khiến đống chén bát rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng náo động lập tức thu hút sự chú ý của những người trong quán. Tất cả cùng kéo tới xem. Rồi những tiếng xì xào vang lên, Giang công tử của Thanh Sơn Môn ra tay đánh phụ nữ. Những giả thuyết, nghi vấn được đặt ra, người đàn bà kia là ai, vì sao lại phải đâm lén, hay là chuyện phụ tình, bội bạc mà nên. Người đi đi. Lương Nhất Công nói, ánh mắt ẩn chứa sự thương hại. Trước đó chàng đã có tra hỏi mấy câu mà đối phương một mực im lặng, không chịu trả lời. Người đàn bà gắng gượng đứng dậy, đánh mắt nhìn chàng đầy căm hận rồi loạn choạng rời khỏi quán. Chương 11, vị khách lúc nửa đêm chương 11, vị khách lúc nửa đêm cha. Cha. Tiếng gọi dồn dập cất lên. Lương Nhất Công choàng mở mắt, thoát khỏi cơn mê man. Gần một ngày trôi qua, bây giờ cũng đã là chiều muộn, mặt trời xế bóng. Thấy cậu con trai thức tỉnh, Lương Thành Nghiệp mừng rỡ gọi tên, "Công, con đã tỉnh rồi." "Tốt, tốt." Lương Nhất Công lạ lẫm quan sát xung quanh, "Cha, đây là đâu?" "Đây là nhà của Dược Tiên lão sư." Lương Thành Nghiệp chỉ tay về phía Dược Tiên lão sư và nói, "Lão dược sư nhìn chàng, mỉm cười hiền hòa. Con bị chúng sinh tử dược, ta phải mang con tới đây nhờ Dược Tiên lão sư cứu giúp. Nếu không nhờ y thuật cao minh của lão dược sư, é là con đã không qua khỏi rồi. Con hãy mau cảm ơn lão dược sư. Cảm ơn Dược Tiên lão sư đã cứu mạng cháu." Lương Nhất Công nói. Chàng cố gắng giỡn người để túi đầu cảm tạm mà toàn thân kiệt quệ, không thể nhấc đầu lên nổi, cơn đau lại hành hạ bản thân. Lương Nhất Công hướng sang Lương Thành Nghiệp và hỏi, "Cha, còn các anh em trong Thanh Sơn Môn, họ đâu rồi?" Lương Thành Nghiệp bối rối, bởi thực tình ý cũng không rõ các môn hạ đi cùng Lương Nhất Công hiện đang thế nào, đã về được đến Thanh Sơn Môn chưa. Vị trưởng môn ngập ngừng đáp, "Con bị thương nặng nhất, nguy đến tính mạng nên được Lai Đông cấp tốc đưa về. Những anh em còn lại sẽ về sau. Ta đã căn dặn Lai Đông cho mời những thầy thuốc tốt nhất tới, sẽ chăm sóc, chữa trị chu đáo cho mọi người." Ý gì không muốn nói cho Lương Nhất Công biết rằng ngoài Dược Tiên lão sư ra thì không ai có thể giải được sinh tử dược. Lương Nhất Công nghe vậy thì tạm an lòng. Chàng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại sau cơn mộng mị, rồi trầm giọng nói, "Cha, là người đàn bà đó, người có chồng bị thủ lĩnh Hà Khẩu Bang giết hại. Chính mụ ta là người hạ độc." Lương Thành Nghiệp từ từ lục lại trí nhớ, "Là kẻ đã tìm cách đâm lén con tại quán rượu sau đó." "Đúng vậy. Năm ấy, khi con thả cho ả ta đi, ta đã dự cảm việc trả thù sẽ không dừng lại, quả nhiên đã đúng. Chỉ không ngờ là ả ta lại có thể có được thứ độc gâm hiểm đến vậy." Lương Thành Nghiệp nói, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Thấy hai cha con đang quá chú tâm đến kẻ hạ độc mà không để ý tới tình hình sức khỏe hiện tại, Dược Tiên lão sư nhẹ nhàng chân ngang, "Lương công tử, người cảm thấy sao rồi?" Lương Nhất Công lúc này mới để ý đến bản thân. "Dược Tiên lão sư, cháu thấy toàn thân đau nhức như có ngàn mũi kim châm, tại đan điền như có lửa cháy dữ dội, thiêu đốt ruột gan, còn hơn cả lúc bị chúng sinh tử dược." Chàng nói, càng về sau giọng nói càng thều thào, như bị hụt hơi. Lão dược sư đáp, "Đúng rồi, là bởi trong cơ thể công tử vẫn còn đoạt mệnh dược. Ta đã dùng nó để trục xuất sinh tử dược ra. Giờ là lúc đoạt mệnh dược phát tác, sẽ cần vài hôm để giải hết độc tố trong người. Công tử mới hồi tỉnh, hãy còn rất yếu, chưa thể vận động ngay được." Rồi quay qua nói với Lương Thành Nghiệp, "Lương trưởng môn, hãy để công tử nghỉ ngơi, ta ra bàn uống nước." Uống hết nước trà đầu, Lương Thành Nghiệp nói, "Dược Tiên lão sư, kẻ hạ độc mang lòng thù hận đối với Thanh Sơn Môn, chỉ sợ sẽ tiếp tục ra tay. Ta cần phải trở về Thanh Sơn Môn để lo liệu một số việc. Công con ta nay cũng đã tỉnh lại, mọi sự tiếp theo vẫn xin nhờ lão dược sư giúp đỡ." Sau đó, ý rời đi khi trời tắt nắng. Trước khi đi vẫn không quên sắp đặt chúng đệ tử ở lại canh phòng bảo vệ. Đêm đến, trời lặng gió và tối đen như mực. Một ngọn đuốc len lỏi, lẩn khuất giữa những đám lau sậy, đi theo con đường dẫn đến bìa rừng. Đứng lại, hai đệ tử của Thanh Sơn Môn từ trong bóng tối bò ra, chặn lấy. Trước mặt chúng là một người bận bộ đồ màu đen, đầu đội nón, ngọn đuốc giơ cao phủ bóng xuống khuôn mặt, thành ra trong đêm tối không rõ là nam hay nữ. Dựa vào dáng đi, có thể đoán là người này không biết võ công, hoặc chí ít cũng không phải hạng cao thủ. Hai tên đệ tử lại hỏi, ngươi là ai? Đêm hôm vào rừng làm gì? Con người bí ẩn kia vẫn không đáp. Đệ tử của Thanh Sơn môn vốn đã cảnh giác lại càng thêm phòng bị. Một tên hơi không người, cố gắng quan sát khuôn mặt tận dưới vành nón. Dường như là đàn ông, hắn đoán là thế, rồi gắt lên, ngươi còn không nói, đừng trách bọn ta cưỡng ép. Quá tam ba bận, hai đệ tử của Thanh Sơn môn vùng nào, có ý định ra tay, cũng là để thử phản ứng của kẻ địch. Đúng lúc này, soạt, rầm, rầm. Những tiếng động liên tiếp của vật thể rơi rụng, cả thể có 8 tiếng. Chúng khiến hai đệ tử kia sợ hãi, một tên run rẩy ngoái ra sau. Những nơi phát ra tiếng động đều là chỗ những đệ tử của Thanh Sơn môn đang ẩn nấp. Một cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải tất cả đã bị ám sát? Xung quanh im lìm, không một tiếng động. Không lẽ kẻ ra tay ám sát lại có thể hành động gọn lẹ, im ắng đến vậy? Hắn từ từ quay lại, nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Đúng lúc này, đồng môn bên cạnh cũng cứ thế đổ gục xuống, lặng lẽ. Rốt cuộc là ma bắt hay quỷ ám? Tiếng chim lợn kêu lên quét quét từng chập. Tên đệ tử Thanh Sơn môn sợ hãi đến phát hoảng, toan hô lên thì bất chợt cảm thấy đầu óc mơ hồ, mộng mị. Hắn nhanh chóng đổ xuống, chìm vào mê man. Con người bí ẩn kia nhẹ nhàng nhấc chân bước qua, tiến vào khu rừng. Tiếng chó sủa đánh động, lúc đầu còn hung tợn, sau thì lịm dần rồi im bặt. Dừng lại tại cổng, con người bí ẩn hướng mắt trông vào ngôi nhà tranh. Từ trong, lão dược sư bước ra. Lão lúi húi châm lấy ngọn đèn trong cái vạc dầu treo trước cửa, rồi cất giọng hỏi, người đến là muốn tìm lão? Đến lúc này, con người bí ẩn kia mới chịu lên tiếng, giọng điệu nữ giới vang lên, ta đến để tìm người của Thanh Sơn môn. Tìm người của Thanh Sơn môn? Nói như vậy, người chính là kẻ đã ra tay hạ độc sinh tử dược. Lão dược sư nhanh chóng phán đoán. Đúng, là ta. Lúc này, ngọn đuốc đã cháy xuống thấp hơn. Ánh đuốc soi rọi, làm lộ ra khuôn mặt người đàn bà với những nét xấu xí đến cùng cực. Ta muốn đến để kiểm chứng tác dụng của sinh tử dược. Lão là một thầy thuốc. Lão dược sư khẽ cười và đáp, lão chỉ là một ông làng quê. Lão đã cứu chữa cho Lương Nhất Công. Đúng vậy. Kết quả thế nào? Đến đây, lão dược sư chưa vội trả lời, lại hỏi ngược lại, cô gái. Trước khi nói về kết quả, lão muốn biết một số chuyện được không? Người đàn bà dù nóng lòng nhưng vẫn nhắc lại. Là chuyện gì? Về sinh tử dược, vì đâu cô có được nó? Cô có quan hệ như thế nào với Vạn Độc Vương? Lão cũng biết Vạn Độc Vương. Lão có biết? Dù rằng lão và hắn như hai ngả chính tà, nhưng lão luôn xem hắn như kẻ song hành. Vạn Độc Vương tính tình cổ quái, độc ngã độc hành, chắc không có chuyện hắn thu nhận học trò, với đàn bà thì lại càng không. Và lại, hắn cũng đột nhiên biến mất khỏi giang hồ 4-5 năm nay. Sinh tử dược lại là món độc dược bản môn, không lưu truyền. Vậy từ đâu cô có được nó? Ta có được nó như thế nào không quan trọng. Vì sao ta phải kể cho lão biết? Người đàn bà khước từ. Lão dược sư đáp lại, nếu như cô muốn biết tình hình hiện tại của Lương công tử, ta đoán rằng cô đã phải đánh đổi rất nhiều để có được sinh tử dược. Chương 12, người đàn bà xấu xí chương 12, người đàn bà xấu xí rời quán rượu, người đàn bà mang trên mình vết thương, thất thể bước đi. Thị lang thang, vật vờ trong khu chợ nhỏ trước khi được hai vợ chồng thuyền buôn thương tình nhận làm kẻ ở lênh đênh sóng nước được hơn tháng, đến địa phận phủ Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ngày nay, thị buộc phải xuống thuyền để trốn thoát khỏi ham muốn chiếm đoạt của lão chủ. Bước chân lạc lõng đưa thị đến một căn nhà tranh, nằm biệt lập trong một khu rừng cỏ. Thị kinh hãi phát hiện trong nhà là vô số những cảnh vật kỳ dị. Một chiếc sọ rắn lớn bằng cả đầu người, treo trình đình ở chính giữa, há miệng rơ nhanh như đang lao tới đập lấy kẻ vừa cả gan bước vào. Ngay bên dưới, một con cóc có màu vàng sặc sỡ, đôi mắt xanh lét và làn da xù xì như nạm thêm những viên đá đỏ. Nó ngồi lọt thỏm trong khay gỗ nhỏ đặt trên bàn trà, thi thoảng rít lên những tiếng kêu đầy ghê rợn. Ngước lên mái nhà, thì thấy một con nhện to bằng bàn tay, nửa xanh nửa tím đang từ từ gặm nhấm con chim sẻ vừa sa vào tấm mạng nhện khổng lồ. Quá sợ hãi, thị toan quay đầu bước ra thì giật mình thẳng thốt. Trước mặt thị, người đàn ông nhỏ có, gầy gò với khuôn mặt tóc lại đang đứng chắn ngay cửa. Cái đầu gã chóc lốc, chỉ còn lại vài sợi tóc bất vượng lơ thơ, còn cái lưng gù thì cong gồng như vai trâu. Gã dương mắt nhìn thị, rồi cứ thế tiến vào trong. Thị chờ đợi những câu hỏi hay sự quy kết nào đó. Nhưng không, người đàn ông lẳng lặng lấy mấy thứ đồ có trong chiếc gùi khoác sau lưng, cất gọn lên giá gỗ vốn đã đầy áp chúng lọ. Dường như sự xuất hiện của thị không khiến gã bận tâm. Biểu hiện kỳ quái của gã thật phù hợp với những thứ ghê tởm, dị hợm có trong căn phòng. Thị ngập ngừng, chưa biết phải nói thế nào. Đúng lúc này, một hơi thở nhẹ phả vào gáy. Thị giật mình quay lại. Một người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề, mái tóc bạch kim đang trừng mắt nhìn thị. Dường như đây mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà. Sợ hãi lùi bước ra sau, thị bị gã lưng gù chụp lấy. Hắn nhanh chóng quàng sợi dây trói qua người. Đến lúc này, thị mới hoảng hốt kêu lên, vùng vây thoát ra nhưng không được. Những vòng dây trói tiếp tục xiết lại, thích chặt vào da thịt. Kể từ đó, thị bị giam cầm trong khu nhà tranh, và người đàn ông tóc bạch kim kia chính là Vạn Độc Vương. Ban đầu, Vạn Độc Vương chỉ muốn bắt thị để làm mẫu thử độc dược mới điều chế, như bao kẻ xấu số khác đã từng bị y bắt về. Những kẻ thử độc đều phải chịu cái chết vô cùng đau đớn, nhưng thị lại may mắn sống sót. Là Vạn Độc Vương tâm tính thay đổi hay do đã chán cảnh phải đi bắt bớ, mà sau đó trong các lần thử độc, ý đều cứu chữa cho thị. Thị vốn dĩ đang trong cảnh đau buồn tuyệt vọng, đối với cái chết không hề sợ hãi. Vì vậy, việc bị lấy ra để thử độc cũng không là gì. Ngược lại, hành động giải độc, cứu chữa trong lúc đau đớn đầy đọa khiến thị rung động. Lâu ngày, thị đem lòng say đắm Vạn Độc Vương. Một tối, trong căn nhà tranh, Vạn Độc Vương dừng lại việc đọc, hạ cuốn sách xuống và ngước mắt nhìn. Trước mặt y, người đàn bà với mái tóc dài buông xõa, một tấm áo mỏng manh, hai vạt áo vắt chéo, đậy lên bầu ngực, hai chấm hồng ép hẳn trên mặt vải. Thứ cơ thể thị tỏa ra mùi hương hoa nhài dịu dịu. Vạn độc vương dưng dưng. Ý liễu giơ cây gậy chống trong tay, ra một lượng. Rồi từ vùng cổ trượt xuống thềm ngực, đầu gậy len lỏi qua lớp áo để cảm nhận cái sự mượt mà, mềm mại. Một cái gật nhẹ, hai vả tháo tách rời, vung phóng xuống, phô bày tất cả. Căng tràn, luôn vốn. Trong ánh đèn tỏ mở, một tòa xuân sắc lộ lộ. Thị ngại ngùng, khao khát. Những non đồng rạch liễu phơi ra, hút lấy tâm trí của vạn độc vương. Ý liễu nhìn thị, sự dâm tiện nổi lên trong ánh mắt tà đoàn, miệng nhuyễn cười đầy dục ý vạn độc vương kéo người đàn bà tràn đầy khao khát về phía trước giường, rút chiếc đai lưng trói chặt lấy hai cánh tay. Ý liễu cho thị uống thứ thuốc xuân dược, thổi bùng lên ngọn lửa hoan hái. Những tưởng tấm thân khô héo suốt một thời gian dài sẽ được tới mát, vạn độc vương sẽ sẵn lòng ban phát chút ân huệ. Nhưng ý liễu trói thị vào chân giường, rồi thản nhiên quay lại bàn tiếp tục việc đọc sách đang giang dở. Cơn dục vọng cuồn cuộn chảy, thị như con thú lồng lộn nơi chân giường, bàn tay cào cấu, rạch phá lên da thịt đang căng mọng, ửng đỏ, máu rỉ ra thấm địa cả dây trói. Đáp lại những tiếng cười khoái trá của vạn độc vương, khi sợi dây trói không thể giam giữ được sự vây vùng của con thú đói, thị vội vã chạy đi. Đêm đó, thang gù, căn nhà ngang, sự hoang dại, tên khốn đó đã hành hạ ta, đày đọa ta, chơi đùa ta, coi ta không bằng lũ súc vật. Lao hãy nhìn xem, khuôn mặt ma quỷ này cũng là do những thứ độc của hắn gây lên. Quay trở lại khu rừng của dược tiên lão sư, người đàn bà cay nghiệt thốt lên, đồng thời soi ngọn đuốc sát khuôn mặt của mình. Lão dược sư nhìn những đường nét ghê tởm trên đó, cảm thấy xót xa, ái ngại. Và rồi ta đã giết hắn. Bằng cách nào? Vạn độc vương vạn độc bất xâm, võ công cũng không tệ. Một cô gái như cô, bằng cách nào có thể giết được hắn? Người đàn bà nhuyễn miệng cười, rồi đáp, đúng là đối với hắn, mọi thứ độc đều không có tác dụng. Nhưng ta không giết hắn bằng độc. Lão biết không, ta đã lén cho hắn uống xuân dược. Tên khốn đó có thể chống lại các loại độc, nhưng không thể cưỡng được dục tính của xuân dược. Trong lúc vui thú, ta đã đổ tất cả số xuân dược lên người, và hắn đã hưởng hết, rồi vui thú tới kiệt lực mà chết. Vạn độc vương đã chết vì chuyện đó, chết bằng chính thứ tên khốn đó đã dùng để chơi bừa, hành hạ ta. Rồi thị lại cất tiếng cười đầy man dại. Lão dược sư lúc này chỉ biết thở dài trước những chuyện chua chát vừa nghe. Lão hãy cho ta biết, Lương Nhất Công hiện giờ thế nào rồi? Người đàn bà trở lại với nét mặt sắc lạnh, hỏi. Lão dược sư thật thà đáp, Lão đã giải độc cho cậu ta, hiện giờ vẫn còn rất yếu nhưng không nguy đến tính mạng nữa. Bằng cách nào? Sinh tử dược xưa nay không có thuốc giải. Lão đã dùng đoạt mệnh dược để áp chế sinh tử dược. Đoạt mệnh dược? Người đàn bà hoài nghi. Thị biết nó là một loại kịch độc, nên không tin có thể dùng để cứu người. Một thầy thuốc như lão lại biết dùng cả độc dược. Lão dược sư bật cười, nhẹ nhàng đáp, dược cũng là thuốc, độc cũng là thuốc, chẳng qua khác nhau ở cách dùng. Vạn độc vương dùng thuốc để hại người, còn lão dùng thuốc để cứu người. Vạn độc vương là một con người tài năng xuất chúng, chỉ tiếc là cái tâm không thiện, để cho ma quỷ dẫn lối. Trong dược thuật, vạn độc vương luôn đi trước, lão chỉ là kẻ theo sau. Thiết hay. Những lời giảng giải khiến người đàn bà có chút suy tư. Rồi thị lên tiếng, ông lão, lão đã cản trở kế hoạch trả thù của ta. Nhưng dù lão có giải được độc, ta vẫn nhất định phải giết chết hắn. Lão nên tránh ra, đừng bắt ta phải ra tay với lão. Rồi rút trong áo ra một con dao sắc nhọn. Người đàn bà thật sự không tin rằng lão dược sư có thể giải được độc. Và nếu thực sự độc đã được giải thì như lời lão nói, Lương Nhất Công vẫn đang rất yếu. Nếu không ra tay đêm nay thì sợ sau này không còn cơ hội. Cây đuốc trên tay thị sẽ đánh mê tất cả. Sở dĩ ban nãy thị đem những ngày tháng khổ nhục bên vạn độc vương ra kể cũng là để câu giờ, chờ cho thuốc mê phát tác. Đối diện với lời đe dọa, lão dược sư tỏ như không có gì, đáp, Thanh Sơn môn chắc chắn có bố trí người bảo vệ. Để vào đến đây, một cô gái như cô có lẽ không thể dựa vào dùng sức được. Lão đoán trong cây đuốc kia có thuốc mê, có thể là mê hồn thảo, thứ có yêu thích của vạn độc vương phải không? Những phán đoán của lão dược sư khiến người đàn xấu xí phải giật mình ngỡ ngàng. Quả đúng là trong bó đuốc trên tay thị có mê hồn thảo. Nếu đã biết vậy, lão còn không tránh sang một bên. Lão dược sư lại cất tiếng cười, đáp, lão đã biết, há lại không có cách phòng. Đến giờ thị mới để ý quả nhiên đã gần nửa canh giờ trôi qua, mà lão dược sư vẫn đứng đó, không có vẻ gì như đang bị trúng mê hồn thảo. Một mùi hương nồng nhẹ thoảng đưa. Trong bạc đèn của lão có một số loại hương liệu có tác dụng thức thần, vì vậy mê hồn thảo không thể phát huy tác dụng. Cô gái, lão khuyên cô nên từ bỏ ý định trả thù đi. Thị gạt phát đi, lớn tiếng, không được, ta nhất định phải trả thù. Cha con Lương Thành Nghiệp đã hại chết chúng ta, Vạn Độc Vương đã hủy hoại cuộc đời ta. Ta nhất định khiến chúng phải chết. Vạn Độc Vương đã xong, giờ sẽ tới cha con Lương Thành Nghiệp. Lão dược sư biết người đàn bà trước mặt oán thù quá sâu, không thể khuyên nhủ trong mấy lời, chỉ đánh lắc đầu và nói, vậy thì không phải hôm nay rồi. Cô gái, cô nên rời khỏi ngay đi, trước khi người của Thanh Sơn môn tỉnh lại. Đúng như lời lão dược sư nói, nếu còn lấn la ở đây, đợi khi người của Thanh Sơn môn tỉnh lại thì khó có thể thoát thân. Người đàn bà biết việc đã không thành, đành ngậm ngùi quay đầu bỏ đi. Cô gái, lão hy vọng sau này cô có thể quay về đây, cùng lão bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Lời của lão dược sư cuốn theo ngọn đuốc rời xa, tạt thẳng vào trong bóng tối của khu rừng. Chương 13, khai ngộ chương 13, khai ngộ trời sáng, Lương Nhất Công tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã khỏe khoắn hơn nhiều. Chàng được lão dược sư cho sông hơi, nhằm đẩy nhanh việc đào thải đoạt mệnh dược ra khỏi cơ thể. Vùng sông hơi là một căn lều tranh hình bát giác, nằm cách biệt ở sau ngôi nhà. Mặt sàn thưa, cách mặt đất chừng hai thước, dưới là bếp sông. Hơi nước bốc lên nghi ngút, cuốn theo mùi thảo dược ngào ngạt, sộc thẳng vào mũi. Lương Nhất Công cảm thấy có đôi chút khó thở, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Chàng ngồi xếp bằng, cảm nhận rõ từng tấc da, thớ thịt như đang giãn nở. Lúc này, độc tố của đoạn mệnh dược đã theo mồ hôi thoát ra ngoài. Lương Nhất Công thả lỏng cơ thể, lắng nghe khí huyết trong người sục sôi, một cảm giác thật lạ lẫm. Đúng là từ trước tới nay, chàng chưa từng thử qua việc sông hơi như thế này. Lương Nhất Công mở mắt, nhìn những dòng hơi nước quẩn quẩn như quần long vần vũ, quấn lấy thân mình. Chàng thấy tại huyệt khí hải ở đan điền có một xoáy hơi nước, dường như đang đi vào cơ thể. Nó giống như những xoáy nước xuất hiện trên mặt hồ, nuốt trọn và nhấn chìm mọi thứ vào đáy sâu. Còn tại huyệt đản trung ở giữa ngực, chàng lại thấy có một cuộn xoáy hơi nước với chiều hướng ngược lại, đi ra khỏi cơ thể. Không chỉ ở hai huyệt khí hải và đản trung, trên khắp thân thể chàng cũng đều có, tùy vào vị trí huyệt đạo mà kích thước lớn nhỏ tương ứng. Giữa các xoáy lại tạo thành các dải hơi nước liên kết, mỏng manh, phiêu diêu nhưng không tiêu tán. Chúng tựa như những con kênh dẫn dòng chảy giữa các hồ nước vậy. Trước cảnh tượng có phần ngụy dị đang hiện hiện, Lương Nhất Công không khỏi trầm trồ, thốt lên trong đầu, những xoáy hơi nước này chẳng phải là các huyệt đạo trên cơ thể ta đó sao? Nếu vậy, dải hơi nước kia có lẽ nào chính là họa đồ các đường kinh mạch, chỉ có điều là chúng luân chuyển ngược lại mà thôi. Rồi chàng thử vươn cao hai tay, vận khí thu về đan điền. Quả nhiên, dòng hơi nước cũng bị dẫn động, cuộn ngược lên nửa thân trên đi vào cơ thể. Chàng cảm thấy đan điền căng lên, đồng thời tại huyệt khí hải lại hình thành một xoáy hơi nước có hướng đi ra, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để nhận thấy. Hay quá. Khí hải đã tự động cân bằng lượng khí ta quán vào, tiếp tục quan sát các dải hơi nước chẳng chịt, đan sen, trong đầu Lương Nhất Công lóe lên ý nghĩ, nếu các dải hơi nước này là họa đồ của các đường kinh mạch trong cơ thể, thì quả thật chúng quá rộng lớn, sẽ chẳng có kinh sách nào mô tả được đầy đủ và sống động như vậy. Có quá nhiều kinh mạch mà ta chưa từng biết tới. Liệu chúng có liên quan đến việc vận hành chân khí? Lương Nhất Công liền đưa tay phải lên, tự phong tỏa huyệt đạo đản trung của mình. Sau đó, chàng thử điều động chân khí từ đan điền tới xích trạch, một huyệt đạo nằm ở mặt trong của khuỷu tay phải. Ngay lập tức, chân khí bị dồn ứ lại tại đản trung, tạo cảm giác khó thở và đau tức ngực. Kẻ học võ, ai cũng biết để đi từ khí hải đến xích trạch phải qua đản trung, rồi theo đường kinh thủ thái âm phế, đi qua các huyệt trung phủ, thiên phủ trước khi đến được xích trạch, đó là đường lớn để vận hành chân khí trong cơ thể. Nay huyệt đản trung bị phong tỏa, như cửa thành đóng kín, vì thế đường lớn không thể lưu thông. Nếu cố gắng sử dụng chân khí công kích, có thể xung phá được huyệt đạo, nhưng sẽ gây tổn hại đến cơ thể. Lương Nhất Công hiểu điều đó, cũng không có chủ đích xung phá huyệt đạo. Chàng chú tâm quan sát sự vận động của hơi nước bên mình, thấy các xoáy và dải hơi nước nối tiếp nhau tạo thành một dòng lưu động, chạy từ xích trạch trên cánh tay phải qua cực tuyển, là một huyệt đạo nằm trong hốc nách, rồi vòng xuống mạng sườn, qua tiếp hai ba huyệt đạo mà chàng cũng chưa biết tên, rồi về đến khí hải. Cho rằng đó là chỉ dẫn về một con đường lưu thông khí tức khác trong cơ thể, Lương Nhất Công liền vận khí làm theo. Sau một hồi, tuy rằng sự thông thoáng chưa có, chân khí vẫn chưa được điều động đầy đủ đến xích trạch, nhưng sự dồn ứ, chỉ trệ tại đản trung đã vơi đi nhiều, cảm giác khó thở, tức ngực cũng giảm hẳn xuống. Mừng rỡ với sự đột phá mà bản thân vừa thể nghiệm, Lương Nhất Công thầm đủ, thật tuyệt diệu. Nó khác hẳn với những gì mà lâu nay ta vẫn tu tập. Các môn phái, cao thủ trong võ lâm mà ta từng gặp cũng chưa thấy ai có lối hành khí như vậy. Tuy có khác nhau, nhưng tất cả đều nhất nhất một đường, dựa vào chính kinh đại huyệt để quán xuyến khí tức bản thân. Dù là trong kinh sách của các vị tiền nhân ta cũng chưa từng thấy có chỉ dẫn, hoặc cũng có thể các kinh sách này đã được các vị tiền nhân tinh gọn, giản lược, cốt giữ lại những thứ trọng yếu để đời sau dễ bề tu tập. Dù có thế nào thì những kẻ sinh sau như ta lại luôn lấy đó làm công thước, coi đó là chính đạo, không chịu khai phá cái mới, rốt cuộc chỉ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, tự phong bế bản thân. Bảo sao người đời bao lâu này dù có nắm được kinh thư võ học để lại, cũng chẳng thể phát huy được cái tối cao của tiền nhân. Chàng lại nhớ đến Lao Dược Sư, Dược Tiên lão sư y dược cao minh, đã biết sử dụng thuật sông hơi này để chữa bệnh, át không còn lạ lẫm gì với những thứ ta thấy. Có khi nào lão sư chủ đích cho ta sông hơi là để cho ta có cơ may này? Rồi mặc lấy áo quần, tìm đến chỗ Lao Dược Sư. Dược Tiên lão sư lúc này đang thăm khám cho dân chúng trong vùng ở trước nhà, cũng vừa lúc xong việc. Sau khi nghe chàng kể về những điều kỳ dị vừa được thấy, lão dược sư cũng tỏ ra đôi chút bất ngờ xen lẫn thán phục, nói: "Kinh lạc, huyệt vị chính là cội nguồn của y thuật, thứ mà nhiều bậc danh y trong thiên hạ dành cả đời cất công tìm kiếm. Chỉ một lần sông hơi mà đã thấy hết được, Lương công tử thật là có tuệ giác hơn người." Lương Nhất Công khiêm tốn túi đầu: "Tất cả là nhờ lão dược sư đã dụng tâm chỉ bảo, cháu đã may mắn được thấy. Cháu nhận ra trong thiên hạ, môn phái có nhiều và phương pháp tu tập nội công mỗi nhà lại khác. Ai cũng cho đó là bảo điện, bí kíp, rồi cấp đoạn, tranh đấu. Rốt cuộc cái mà võ lâm tranh đấu lại chỉ là những kiến thức sơ khởi của y thuật, vẫn được các bậc y sư dùng để chữa bệnh cứu người mỗi ngày. Ý của công tử là, theo cháu, nếu những kẻ luyện võ mà chịu dụng tâm nghiên cứu về y thuật, chắc chắn sẽ tự tìm ra con đường tu tập của riêng mình, nội công, cảnh giới võ học sẽ tự khắc tăng tiến mà không cần những kinh thư, điển tịch. Khi ấy võ lâm sẽ bớt đi những chuyện tranh đấu vô nghĩa." Lão dược sư bật cười, như vậy thì chẳng phải tất cả võ lâm anh hùng lại làm thầy thuốc như lão sao? Công tử tuy còn trẻ mà đã có những suy nghĩ thật là sâu sắc. Nhưng lão thấy, dù cả võ lâm có học về y thuật, chuyện đao gươm tranh đấu vẫn lại diễn ra. Bởi thứ dẫn dắt con người chính là lòng tham. Kẻ anh hùng thì tham vọng, kẻ tiểu nhân thì tham lam. Câu nói bất giác khiến Lương Nhất Công động tâm. Chàng trầm tư suy ngẫm, một hồi sau đáp: "Cháu hiểu rồi ạ, võ học cũng chỉ là công cụ để tranh đoạt lợi ích." Lão dược sư vẫn giữ điệu cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói: "Ý lão không hẳn là vậy. Võ học là công cụ tranh đoạt lợi ích, thì cũng là công cụ để bảo vệ đạo lý, bảo vệ giang sơn xã tắc. Tham vọng cũng có tốt có xấu, tất cả là ở tâm mỗi người. Lương công tử, cậu là người của võ lâm, sau này có thể kế thừa thành sơn môn. Lão hy vọng cậu sẽ giữ cho mình được một cái tâm sáng, một tấm lòng nhân hậu, hay lo nghĩ cho thiên hạ. Võ lâm cần những danh môn dẫn dắt, quốc gia đại sự cần những anh hùng đánh bác. Những lời nói tựa như ngôn lệnh, Lương Nhất Công cảm tờ y tâm phục, túi đầu bái lĩnh.
Chương 14, lão quái nhân chương 14, lão quái nhân núi Phượng Hoàng, xôi 10 dặm về nam.
Ngọn lửa vẫn rực cháy, thiêu đốt ruột gan, cơn đau vẫn dữ dội.
Phúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên mặt cỏ, dưới một chiếc mái lá.
Trước mặt chàng, một lão già đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới đang dốc ngược bầu rượu, đổ vào miệng một ngụm lớn.
Tỉnh rồi hả?
Lão hướng mắt về phía chàng, giọng nói oang oang cất lên.
Mày dài, mắt sắc, miệng rộng, gò má cao, khuôn mặt lão tím đỏ vì rượu, toát lên vẻ hùng tợn xen lẫn các khổ.
Phúc từ từ quan sát xung quanh. Chàng thấy mình đang ở trong chiếc chòi lá được dựng trên gò đất nổi lên ở bên hồ, xung quanh mênh mông là sen và nước.
Hương sen thơm thoang thoảng, dịu mát hòa quyện trong gió.
Xa hơn ở trên bờ, một giam nhà cỏ cũng sập sệ, cũ kỹ y như chiếc chòi lá.
Đây là đâu?
Phúc hỏi.
Nơi ở của ta.
Lão già đáp.
Vậy lão là ai?
Ta là ai?
Ngươi muốn biết ta là ai hả?
Lão già đứng bật dậy, để lộ dáng người rong ròng, gân guốc, vỗ ngực lớn tiếng. Ta chính là thiên hạ đệ nhất, là tuyệt thế cực giả, là người mà võ lâm tam kỳ vẫn luôn lẩn tránh. Tên của ta là Hoàng Cái, còn thiên hạ gọi ta là Nhất Cuồng.
Phúc vốn không phải người trong giang hồ, lại càng xa lạ với những danh xưng hào nhoáng, mỹ miều.
Trước lời giới thiệu có phần khoa trương, chàng tỏ ra không chút ấn tượng, chống tay đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng được dậy thì cơn đau toàn thân lại phát tác, đánh gục xuống.
Ngươi bị trúng độc rồi, không dùng sức được đâu.
Lão Hoàng Cái nói, khiến Phúc nhớ lại cuộc chiến với đám khăn đen ban sáng. Trong lòng chàng dấy lên nỗi âu tư, không biết anh công thế nào rồi.
Mọi người cũng đều bị trúng độc cả, sợ là đã gặp điều chẳng lành. Thấy chàng đông dương thần người ra, lão Hoàng Cái liền la lên,
ê, thằng nhóc, nhà ngươi làm sao vậy?
Không,
cảm ơn lão đã cứu mạng, nhưng ta và lão không quen biết, tại sao lão lại cứu ta?
Cứu ngươi?
Lão ra vẻ băn khoăn.
Không hẳn là vậy.
Rồi tiến tới, ghé xuống.
Ta đưa ngươi về đây là vì một người.
Vì ai?
Phúc tò mò.
Sư phụ của ngươi.
Lão thì thào, giọng khàn đặt lại.
Sư phụ của ta.
Phúc bực giọng thốt lên.
Chàng vốn không có sư phụ.
Tiểu nói nhát gừng của lão khiến chàng đang đau đớn vì độc dược lại càng cảm thấy mỏi mệt.
Lão già Hoàng Cái đứng dậy, hướng mắt ra mặt hồ bao la, giọng nói hùng hồn, chính là sư phụ của ngươi, kẻ được võ lâm xưng tụng là lĩnh nam tam kỳ, xếp trên tất thể anh hùng trong thiên hạ, kẻ mà bao năm nay vẫn lẩn trốn như một con rùa rụt đầu, không dám đường đường chính chính đấu một trận với ta.
Thiếu Phong, tên sư phụ khốn kiếp của ngươi.
Thiếu Phong.
Phúc ngơ ngác.
Chàng chưa từng nghe qua cái tên đó.
Đúng vậy,
ngươi chính là đệ tử của hắn.
Ở quán rượu, ngươi đã sử dụng vô tướng quyền.
Chỉ cần nhìn thoáng qua ta cũng nhận ra thứ võ công chết tiệt ấy,
nhất định là lão giả Tiếu Phong đã truyền lại cho ngươi.
Vô tướng quyền?
Tiếu Phong?
Cái quái gì vậy?
Phúc lẩm nhẩm trong đầu.
Đến lúc này thì chàng thực sự không hiểu lão già với biệt hiệu Nhất Cuồng kia đang nói về vấn đề gì.
Từ nhỏ tới lớn, chàng chỉ sống với ông và mấy người lão hổ, Phạm Văn, Cô Hiền và chú Minh tại nơi Thâm Sơn cung cốc, chưa từng tiếp xúc với võ lâm giang hồ thì nói chi đến việc bái sư học nghệ.
Ngay cả võ công của chàng cũng là được ông truyền dạy.
Nhất định lão già lẩm cẩm này đã nhầm lẫn ta với ai rồi.
Nghĩ rồi nói, này lão, lão nhận nhầm người rồi.
Ta trước nay không có sư phụ, không hề biết lão Tiếu Phong là ai, cũng chẳng biết cái gì gọi là vô tướng quyền như lão bảo.
Lời nói khiến lão già Hoàng Cái khựng lại, ngươi bảo ngươi không phải.
Đúng.
Ta không phải đệ tử của lão Tiếu Phong gì đó.
Lão cúi xuống túm lấy chàng, nhìn chằm chằm vào hai mắt để dò xét, ngươi chính là đệ tử của lão Tiếu Phong, không thể khác được.
Vô tướng quyền tuyệt thế vô song, ta không thể nhìn nhầm được.
Phúc lúc này đã yếu đi nhiều, sắc môi nhợt nhạt, không biết phải nói thế nào cho rõ, đành cười trừ và đáp, lão nhầm rồi, ta thực sự không phải.
Lão Hoàng Cái nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, đứng bật dậy, nhấc đồng chàng dương lên cao mà gầm gào, thằng nhóc khốn kiếp,
bao năm nay lão Tiếu Phong đã lẩn trốn,
nay đến ngươi cũng lại định lừa dối ta sao?
Ngươi chính là đệ tử của hắn,
hãy nói cho ta biết lão giả Tiếu Phong đang ở đâu.
Lão đang trốn ở đủ 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 đủ.
Tiếng hét dồn chứa thứ công lực kinh người, vang động khắp mặt nước mênh mông.
Phúc lúc này như con chim non gặp bão, thể trạng yếu ớt, không thể chịu nổi sự hung hăng đó, ngất đi lúc nào không hay.
Hoàng hôn,
ánh chiều ta tịch mịch soi chiếu mặt hồ.
Tỉnh rồi hả?
Lại giọng nói hoang hoang cất lên.
Phúc trong cơn kiệt quệ bị đánh thức bởi cái khát và mùi thịt nướng thơm lừng sộc vào mũi.
Ngay ngoài chiếc chòi lá, lão Hoàng Cái đang ngồi hì hụi nướng chim trên đống than hồng.
Điệu bộ lão lúc này có phần nhẹ nhàng, chậm rãi, khác hẳn vẻ hung tợn, điên loạn khi nãy.
Này lão,
ta khát quá.
Lão có thể cho ta xin ít nước được không?
Phúc thều thào.
Với cái cổ họng đang khúc khốc, việc nói mấy lời ngắn ngủi đối với chàng cũng thật khó khăn.
Lão nhìn chàng, rồi hất hàm hướng về phía trước, nước hồ đầy đấy, tự ra mà uống.
Rõ là lão đang hầm hực, giận dỗi với chàng.
Phúc buột miệng cười, đành gắng sức ngóc dậy.
Nhưng vừa bỏ được ba bốn bước thì toàn thân đau tức kinh khủng, co quắp lại, nằm rúm gió trên mặt cỏ.
Đến cả bỏ cũng không nổi nữa.
Chết tiệt.
Cái lao giả khốn kiếp kia, chàng thầm chửi rủa.
Có lẽ lao đã nghe thấy, liền tiến đến, một tay xốp ngược chẳng dậy, dựng người ngồi tựa vào chiếc cột gỗ.
Cái cử chỉ ân cần của lão không thể nào mạnh bạo hơn được nữa.
Phúc ôm ngực, ho sù sụ một tràng dài.
Ngước mắt lên, chàng thấy dòng nước từ gầu lá sen trên tay lão xối thẳng vào mặt.
Chính là nó, là nước.
Cái miệng khô khan vội há ra, hứng lấy.
Cả cơ thể cảm thấy tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn nhiều.
Hù hù.
Phúc giấu đội mặt sang phải, sặc sủa ho ra.
Dòng nước vẫn tiếp tục xối xả đổ vào đầu, vào hai đến khi cạn kiệt.
Này lão giả,
lão muốn cho ta sặc nước chết à? Lão Hoàng Cái không đáp, lặng lặng bỏ đi.
Phúc ngẩng đầu lên trông theo,
định mắng chửi tiếp vài câu cho bó tức thì đã thấy Lao xuất hiện trở lại trước mặt, chìa ra một con chim quay bằng lộn, thơm nước. Ăn đi, nhà ngươi cũng đói rồi. Phúc nuốt vội tiếng chửi vào trong. Dù thường xuyên có những hành động thô lỗ, ngược đãi, nhưng không thể nói là Lao hoàng cái không tử tế cho được. Lao già này đã cho ta sặc nước rồi, đừng bảo lại bắt ta phải ăn nghẹn mà chết đấy. Chẳng nhanh chóng nhận lấy, cắn từng miếng thật lớn để khỏa lấp cái đói đang sục sôi trong bụng. Còn Lao hoàng cái thì bỏ ra ngồi bên đống lửa, chậm rãi thưởng thức bữa tối của mình. Ánh lửa bập bùng, soi rõ những vết hằn thời gian xếp chồng trên khuôn mặt. Lao lại dốc ngược bầu rượu lên, đổ một ngụm lớn vào miệng. Này Lao! Lao ngồi nhìn, không đáp. Cho ta xin ngụm rượu. Ăn thứ này không có rượu, khô quá. Lao nhíu mày, tỏ sự khó chịu, rồi vung tay đáp bầu rượu về phía chàng. Phúc gắng giơ tay bắt lấy, cười nói cảm ơn rồi tu một hơi khá. Với một kẻ từ nhỏ đã được làm bạn với rượu như Phúc, rượu chẳng khác nào tiên đơn rượu dược, lập tức khiến bản thân cảm thấy phấn chấn, tạm quên đi những đau đớn mỏi mệt của thân xác. Rượu Lao ngon lắm. Phúc thích thú. Lao hoàng cái nhìn chàng, trầm tư một hồi, này nhóc, rốt cuộc nhà ngươi học võ từ ai? Trong men rượu nâng nâng, Phúc vô tư đáp, là ông của ta dạy võ cho ta. Ông của ngươi, tên là gì? Thường. Thì là ông của ta. Từ nhỏ tới giờ ta chỉ gọi là ông, cũng không biết ông tên là gì. Đúng là con trẻ thì luôn gọi ông bà như vậy, thành ra lão hoàng cái không bắt bẻ được, lại cố kết bạn hỏi, không lẽ nhà ngươi chưa từng nghe người khác gọi tên ông mình sao? Chàng cố tỏ vẻ thật thà đến ngờ nghệ để trêu tức Lao, trả thù cho sự ngược đãi khi nãy, đáp, ô đúng đấy, sao lão biết vậy? Ta từ bé tới lớn chỉ ở cùng ông và lão Hổ, bác Văn, chú Minh và cô Hiền. Mấy người bọn họ cũng không có ai gọi bằng tên cả nên ta cũng chịu thôi. Thấy Lao hoàng cái có vẻ rầu rầu, không nói, Phúc khẽ khàng hỏi, này lão, Tiếu Phong là ai? Có tội lỗi hay có hận thù với Lao sao mà Lao tốn công tìm kiếm vậy? Đông Dương, lão già hoàng cái quét mắt, lớn tiếng đáp, tội lỗi, hận thù gì chứ? Ta với hắn còn từng kết nghĩa làm anh em, cùng nhau lăn lộn trên trốn giang hồ. Hán quyền, ta cước, cả hai còn được võ lâm gọi chung là bất khí song tuyệt, danh tiếng khắp lĩnh nam. Thì có cớ gì mà Lao phải truy tìm cho bằng được? Phúc thắc mắc. Lao hoàng cái tiến đến, giật lấy bầu rượu uống một hơi thật sâu, trước khi thuyết giải, cái tay khốn kiếp đó đã xuất thân vương tộc quyền quý, lại còn có cái tư chất hơn người. Vô tướng quyền do hắn sáng tạo vang danh khắp thiên hạ. Bọn người trong võ lâm xưng hắn là lĩnh nam tam kỳ, coi hắn là bậc kỳ nhân trong thiên hạ. Kể từ khi hắn sáng tạo ra vô tướng quyền pháp, ta liền bị chúng nhạo báng là kẻ dựa hơi để kiếm danh tiếng. Mẹ kiếp, nhất quần hoàng cái ta đã đánh bại vô số môn phái trong thiên hạ, suốt tung mong cái lũ rác rưởi anh hùng, vậy mà bọn chúng dám phán ông nội của chúng nó là kẻ dựa hơi. Không những vậy, chúng còn cho rằng chỉ có quyền trưởng mới tạo nên thứ võ nghệ chân chính, còn cước pháp của ta chỉ là thứ tầm thường, thích hợp dùng cho lũ phàm phu tục tử. Phúc lúc này đã rõ lý do, thầm cười nhạo. Lao tốn công nhọc sức để tìm kiếm cái người Tiếu Phong kia, hóa ra cũng chỉ vì ganh ghét, muốn chứng minh võ nghệ của bản thân. Chàng cố ý khích bác trêu chọc. Sao lão không tìm đến cái đám nhạo báng Lao mà đánh cho chúng một trận? Lao hoàng cái lập tức gật đi, đánh chúng. Đám ô tạp võ lâm nhiều vô số kể, đánh đến bao giờ mới hết chứ? Chỉ cần ta có thể đánh bại vô tướng quyền pháp của Lao Tiếu Phong, thì thiên hạ sẽ lập tức câm lặng. Ta đã dành hơn 10 năm khổ luyện, sáng tạo ra một lộ cước pháp, tự tin có thể vô địch thiên hạ. Nhưng cái ngày ta tái xuất thì tên khốn Tiếu Phong đó lại biệt tâm biệt tích. Hắn đã khiến người đời sỉ nhục ta, không thể cứ thế ung dung mà rời đi được. Ta phải đánh bại hắn, để cho anh hùng trong thiên hạ thấy cước mới là bá giả, mới là chân chính của võ nghệ. Đáng tiếc, dù ta đã lật tìm cả cái lĩnh nam này lên, nhưng vẫn không thể tìm ra hắn. Rồi bất chợt lại quay trở về với câu chuyện khi nãy. Này, nhà ngươi có thể không biết tên họ của ông, nhưng hình dáng, tướng ta thì không thể không biết được. Hay nói ta nghe, ông của ngươi trông như thế nào? Phúc thở dài ngắn ngẩm, cái lão già nửa điên nửa khùng này thật là dai như địa. Cứ tưởng khi nãy đã bỏ qua rồi, xem ra nếu không đưa lão đến tận nơi gặp ông, lão sẽ còn chưa tin. Nhưng trước đi, ông đã dặn là không được cho bất kỳ ai biết về nơi ở của mọi người. Để lão điên này biết được mà tìm đến, chắc mọi người cũng không còn được yên ổn. Tốt nhất ta nên tìm cách nào khác vậy. Mà có khi nào? Một ý nghĩ lóe lên, dù chàng vẫn đinh linh chắc chắn rằng ông của mình không phải là cái người có tên Tiếu Phong kia. Ông của ta cũng già rồi. Mà người già thì ai mà chẳng hao hao giống nhau, cũng tóc bạc, lương khom, lù khụ chậm chạp cả thôi. Phúc cố ý miêu tả qua loa, đại khái. Thực ra trong đầu chàng cũng nghĩ như vậy, thấy người già ai cũng giống ai cả. Lão hoàng cái thì không chấp nhận, cũng phải có gì nhận dạng chứ. Nào, hãy nói ta nghe, có phải ông của ngươi có một cái bất hình mặt hổ to bằng bàn tay ở trên vai trái đúng không? Câu nói bất giác khiến Phúc cảm thấy rùng mình. Quả đúng là chàng đã từng thấy một vết bớt trên vai trái của ông. Không lẽ ông của ta chính là người có tên Tiếu Phong, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm như lời lao điên này kể? Phúc mơ hồ suy nghĩ. Có thể làm chứ, dù sao ông cũng chưa từng cho ta hay mọi người sống tại đó biết tên họ cụ thể là gì, luôn căn dặn ta phải giấu kín về nơi ở. Thấy chàng đang thần người ra, Lao cất tiếng gọi, ê, này, hả? Phúc giật mình. Sao nào? Đúng là ông của ngươi có vết bớt như vậy hả? Lao gặng hỏi, nét mặt có chút hớn hở. Phúc bụng bề phủ nhận, không. Không phải. Ta đã nhiều lần tắm cùng ông, thấy ông toàn thân trắng trẻo, không có vết bớt nào cả. Rõ là chàng đang nói dối mà. Một ông già phơi nắng phơi sương thì trắng trẻo thế quái nào được. Lao hoàng cái nhìn chàng chăm chăm. Phúc cố gắng chấn tĩnh bản thân, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù rất gượng gạo, hy vọng không để lộ sắc thái nào của việc đang nói dối. Nét mặt Lao tiêm nhịu, đôi mắt ánh lên nỗi sầu khó tả, ngươi lại nói dối. Ông của ngươi chính là Lao Tiếu Phong. có vẻ lão đã nhận ra, nhưng chẳng có cách nào bắt ép chàng phải thừa nhận.
Phúc im lặng, không thanh minh.
Đông Dương, chàng thấy lão thật tội nghiệp. Rồi cơn đau của bản thân lại tới, nhắc nhở rằng chàng vẫn đang bị trúng độc dược. Cái cảm giác thiếu đốt, đầy đọa chết tiệt đó.
Này lão, lão biết ta trúng độc gì chứ?
Lão nhìn chàng, dầu dĩ đáp, đúng như lời ả đàn bà kia nói thì ngươi đã trúng sinh tử dược.
Ta sẽ không sao chứ?
Không,
ngươi sẽ chết.
Sinh tử dược sẽ giết chết ngươi, không có cách nào hóa giải.
Ta sẽ chết.
Giọng nói có phần run rẩy.
Đúng vậy, lão hoàng cái trả lời một cách dứt khoát.
Phúc, một chàng trai tuổi đời chưa đến đôi mươi, dần chìm sâu trong nỗi sợ hãi,
hoang mang.
Chàng còn trẻ, chưa từng nghĩ về cái chết, cũng chưa chuẩn bị gì cho nó cả.
Chàng vẫn chưa tìm thấy quê hương.
Cha mẹ vẫn đang nằm nơi hoang lạnh, đợi chàng đón về.
Chàng vẫn muốn được quay trở lại, sống cùng ông và mọi người trong căn nhà nhỏ ấm áp ở miền biên viễn.
Chẳng phải trước khi đi, ông và lão hổ đã dặn chàng không được dính vào chuyện giang hồ đó sao?
Chàng nghĩ mình không sai khi đánh đuổi bọn phỉ.
Nếu có lão hổ và bác Văn ở bên, hai người chắc chắn cũng kêu chàng phải đánh cho chúng một trận. Nhưng mọi việc nên dừng lại ở quán rượu.
Cớ gì chàng lại tham gia cùng người của Thanh Sơn Môn?
Nhìn xem, chắc chắn ông và mọi người đang rất giận.
Cô độc.
Sao không ai đến xoa đầu, vỗ bể, để chàng có thể vùi mình vào lòng, giấu đi sự yếu đuối đang có.
Lạnh.
Cái lạnh tê tái đang từ bả vai lan xuống, đối nghịch với cái nóng thiêu đốt nơi ruột gan. Nó không buốt giá lạnh như những cơn gió mùa đông miền biên viễn, nhưng nó chống chải.
Lao lao sẽ cứu ta chứ?
Phúc cầu xin và hy vọng, giọng nói như nước nở.
Lao hoàng cái nhìn chàng, rồi tiến tới, đưa bầu rượu, uống đi.
Phúc nhận lấy, uống liền hai hơi.
Nếu ta đồng ý đưa lão đến gặp ông của ta, lão sẽ cứu ta chứ?
Chàng lại mặc cả.
Lão ngập ngừng do dự, có thể vậy.
Nhưng lão vừa bảo là độc không có cách hóa giải.
Có thể vậy.
Lão ngoảnh mặt quay đi.
Phúc lại tu tiếp một hơi rượu, chính chàng cũng lưỡng lự với câu nói của mình.
Trên cao, ánh trăng bàng bạc soi chiếu.
Chương 15, nhất cuồng hoàng cái chương 15, nhất cuồng hoàng cái bình minh.
Mặt trời tỏa thứ nắng sớm dịu dàng tươi tắn, tắm mát những bút sen hồng còn long lanh sương sớm.
Phúc thức dậy, sau giấc ngủ ngắn ngủi.
Cả một đêm dài răng ra đối với chàng trai trẻ.
Dù đã quá mệt mỏi nhưng Phúc cũng không thể ngủ nhiều hơn được nữa.
Chàng ngắm nhìn cảnh hồ rộng lớn.
Trên mặt nước mênh mông, sen đang vươn mình.
Có những cảnh xa bờ, một mình, dập dềnh.
Những cảnh sen ấy cũng nhỏ bé, lẻ loi, cô độc giống như chàng bây giờ.
Nhưng Phúc lại không thấy ở chúng sự ủy mị, xấu bi.
Những cảnh sen ấy đang chuẩn bị vào độ nở hoa rực rỡ nhất.
Phúc ước gì có thể được ngắm nhìn khung cảnh ấy, mùa này, mùa sau, mùa sau nữa.
Từ trong bờ, lão hoàng cái bọt ra, chạy từng bước dài trên mặt nước, phá vỡ sự yên ả đang có.
Giữa hồ, vùng nước mênh mông, trống trải là nơi lão hiển lộ cấp pháp.
Một cái quét chân,
làn nước trắng xóa như lụa, cao hơn trượng được kéo lên, che lấp đi con người bên trong.
Ngọn cước cắt ngang,
tấm lụa nước lập tức bị xé làm hai, ào ạt rũ xuống.
Khi những giọt nước còn đang rơi la chã, lão lại đạp một cước, quán kình lực xuống mặt hồ.
Tiếng nổ lớn linh thai phát ra, bốn cột nước lớn dội lên, cao hơn hai trượng, sừng sững như với tới trời xanh.
Chạm, tống, phá, quét.
Chỉ thấy thân ảnh của lão hoàng cái bỗng chốc phân làm bốn, cùng một lúc đánh tan các cột nước, hóa thành cơn mưa bất chợt phủ xuống mặt hồ.
Bọt nước tung bay trắng xóa, tán xạ với ánh mặt trời, tạo thành một dải hào quang lung linh rực rỡ.
Ở đó, lão hoàng cái hiện ra, khí độ uy nghi như một võ thần.
Phúc chợt hiểu ra, trước mắt chàng chính là một sân khấu lớn.
Trên đó, lão hoàng cái đang trình diễn thứ võ nghệ tuyệt tác mà lão đã dành cả đời khổ luyện.
Hào hạt, dữ dội như gió rông, cường bạo, mãnh liệt như sấm sét.
Thứ cước pháp mà chàng chưa từng được thấy,
có lẽ thiên hạ cũng chưa từng được thấy.
Khi Phúc còn đang ngỡ ngàng, lão hoàng cái đã đáp xuống trước mặt, toàn thân thấm ướt.
Lão thoáng nhìn chàng, rồi vớ lấy bầu rượu, tu một hơi.
Có lẽ là rượu mới, bởi đêm qua chàng đã uống sạch số còn lại trong đó.
Phúc ngập ngừng một hồi lâu, trước khi cất lời,
"Này lão, nếu ta nói cho lão biết chỗ ông của ta ở, lão sẽ cứu ta chứ?"
Lão cũng do dự trước khi đáp,
"Được,
hãy nói cho ta biết,
đừng có lừa dối đấy."
Phúc liền gật đầu, nói, "Ông của ta đang ở trong một ngôi chùa cách đây 400 dặm về hướng tây."
Rõ là chàng đang nói dối mà.
"Cái gì?
Tiếu Phong, hắn đi làm sư rồi ư?"
Lão hoàng cái há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên.
Trong bộ dạng của lão lúc này khiến Phúc chỉ muốn phì cười, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ nghiêm túc.
"Đúng vậy,
ông của ta vì không muốn những kẻ phiền phức như lão tìm đến quấy rầy, nên đã xin vào ở ẩn trong chùa."
Phúc nói lầu lầu, không chớp mắt.
"Cái lý do chàng đưa ra mới hợp lý làm sao?"
Có vẻ lão già cũng tin vào điều đó, lại hỏi, "Thế ngôi chùa đấy tên là gì?
Hãy chỉ ta đường đi đến đó."
"Đúng những gì đã dự tính," Phúc lập tức trả lời, "ta từ nhỏ được ông nhặt về nuôi ở trong chùa, không có cho ra ngoài. Nay lớn lên mới xin phép ông để đi tìm quê hương, lang thang lưu lạc đến đây, thành ra cũng không biết đường xá đi lại thế nào. Còn về tên gọi, chùa đó có tên là Hoa Lộc."
Phúc cứ tưởng nghĩ bừa ra một cái tên là dễ, mà không hiểu sao đến lúc cấp bách thì trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, đành lấy đại tên hai em nhà cô Hiền để gọi.
"Chùa Hoa Lộc."
Lao hoàng cái nhấn giọng.
Phúc gật đầu cái rụt, thầm nghĩ, đất Việt này đâu chẳng có chùa, lão biết hết làm sao được.
Cứ biểu đại gia như thế lão cũng chẳng có cách gì để xác minh chùa đấy lớn chứ.
"Hừm, cũng không lớn lắm.
Tất cả sư sãi là hơn 30 người."
Phúc vừa nghĩ vừa đáp.
"Nói chùa lớn thì không nên, dễ bị lộ, nhưng nói chùa bé quá thì lại sợ lão sinh nghi.
Hơn 30 người là cũng khá đấy."
"Khá mà, khá mà."
Trang cười xuê xòa, non điệu bộ lao có vẻ không nghi ngờ gì.
Đúng lúc này, lão hoàng cái bất ngờ nổi khủng, túm lấy chàng mà la, "Thằng con này, mày lại định lừa ông hả? Phúc chưa rõ đã lộ ở đâu, vẫn gan lì cãi lại, này, này, cái lao này. Ta nói thật mà. Nói thật. Hai mắt lao long sòng sọc như thú dữ. Đúng mà. Lao không tin thì cứ giải độc cho ta trước, khỏe mạnh rồi ta sẽ đưa lao đến đó. Dù sao ta cũng không thể chạy thoát khỏi tay lão. Nếu đến đó mà không phải thì lão xử lý ta thế nào cũng không muộn. Chàng cố gắng lựa lời để lão cứu mình trước, rồi sau đó sẽ tìm thời cơ mà bỏ trốn. Nhưng lão hoàng cái thì không nghe vậy, quăng mạnh chàng xuống đất, giận dữ hét lên, thằng con này, đến chết vẫn còn muốn lừa người à? Nói cho ngươi biết, cách đây 400 dặm về Tây chính là quê nhà của ông đây, ở đó làm gì có cái chùa nào tên là Hoa Lộc chứ? Ngươi định lừa ai hả? Chết tiệt, đen đuổi thế chứ? Bố phép ở đâu thì không, lại chọn đúng quê lão Phúc thầm than vãn. 400 dặm không được thì 800, 1000 dặm. Xa xôi thế thì lao biết làm sao được, tiểu gì cũng phải cứu ta trước. Chàng chưa kịp mở miệng chống chết thì lao đã vung chân sút một cái thật mạnh vào ngực. Cả người chàng bay ra ngoài, cây cột trống bị va vào cũng gây rời khiến lớp mái lá sụp xuống. Lao vung tay gạt đi, rồi lại giận dữ hét lên, thằng khốn chết tiệt. Để ông đây đá chết nhà ngươi. Nói rồi lao đến, vung chân bồi thêm một cước. Phúc đang trúng độc, lại bị một cước như trời giáng, miệng ộp ra máu, toàn thân song xoài, mơ hồ bất tỉnh. Đúng lúc ngọn cước bồi còn cách một tấc, lao hoàng cái đột ngột dừng lại. Trên nét mặt lão biểu lộ sắc thái khó tả, là thương cảm hay áy náy. Bởi lao biết chính mình cũng đang nói dối. Sinh tử dược lao vốn không có thuốc giải. Cả ngày dài, lao quanh quẩn chờ Phúc tỉnh lại. Suốt đêm đâu, một ánh đèn vẫn sáng. Sáng hôm sau, Phúc lờ mờ tỉnh lại. Chàng thấy mình đang ngồi trên một chiếc trong tre thô ráp thay vì thảm cỏ xanh mượt. Xung quanh, không còn là hồ nước mênh mông với hoa sen băng át, chỉ có những bức vách rách nát, hôi rình. Lác đác, một vài thứ đồ vật cũ, được treo tạm bợ hay vứt lăn lóc, phủ bụi. Đây là đâu? Âm tào hay địa phủ? Không lẽ ta đã chết rồi ư? Ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, khiến Phúc sực nhớ ra. Chàng lập tức đưa tay tự tát một cái mạnh vào mặt. Á, cái tát hơi quá lực, chàng nhăn nhó kêu lên. Vẫn đau. Tốt rồi. Còn sống. Bác Văn từng bảo chết rồi thì không còn biết đau nữa, nhưng nếu còn sống thì sao chàng lại không cảm thấy ruột gan bị thiêu đốt nữa? Chẳng phải chàng vẫn đang bị chúng sinh tử dược sao? Không lẽ ta đã chết thật? Một lần nữa, ý nghĩ ngu xuẩn đó lại hiện lên trong đầu. Nhưng nó nhanh chóng bị gạt đi, bởi Phúc vẫn cảm thấy lồng ngực đang đau tức vô cùng. Đau thật, mỗi nhịp thở đều rất đau. Cái lao giả chết tiệt. Đúng là muốn giết người mà chàng chửi rủa, rồi dớn mắt nhìn qua khe cửa. Ngoài kia, Phúc vẫn thấy hồ nước với những bông sen rực rỡ. Trên gò đất, căn chòi đã bị đánh đổ, chỉ còn hai cây cột trống đứng trơ trọi. Đây là căn nhà của lão già. Không biết lão đang ở đâu rồi theo một phản xạ tự nhiên, Phúc ngó tìm xung quanh, rồi giật mình la toáng lên. Ngay sau lưng chàng, lão hoàng cái ngồi đó, túi gục đầu, mái tóc xóa che kín cả khuôn mặt. Cái lão già chết tiệt, muốn dọa chết người ta à? Chàng nhảy tuốt ra khỏi chiếc trống, bực tức la lên. Cứ ngỡ sẽ bị ăn đạp vì câu nói có phần hỗn sược, nhưng không, lão hoàng cái vẫn im lìm, không một động tĩnh. Ngủ gật à hay là say rượu? Phúc đánh mắt nhìn sang cái bầu rượu đang nằm chỏng chơ bên cạnh, đè lên mảnh vải cũ. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ xuất hiện. Chàng từ từ tiến lại, khẽ gọi trước khi lay nhẹ vào vai, rồi một cái đẩy mạnh hơn. Cả thân người lão đổ chồng kềnh, mái tóc hất ngược ra sau để lộ đôi mắt trợn trừng, trắng dã. Chết chết. Rồi. Là chết thật rồi. Phúc kinh hãi không thốt lên lời, thiếu chút nữa là bỏ chạy ra ngoài. Lão hoàng cái đã chết. Nhưng vì sao lại chết? Chẳng phải mới đây lão vẫn còn rất khỏe mạnh, uy dũng như vị thần khi múa võ trên mặt hồ mà. Lão đâu có bị thương hay trúng độc gì đâu. Kẻ sắp chết phải là chàng mới đúng. Trên khắp người lão có những mạch máu đen nổi lên, giống như của chàng vậy. Phúc đưa cánh tay lên nhìn. Thật kỳ lạ, chúng đã biến mất. Chàng lại vạch áo lên xem. Đúng là những mạch máu đen đã không còn trên người chàng. Có lẽ vì vậy mà cảm giác thiêu đốt ruột gan cũng không còn. Ta mới là người bị trúng độc. Làm thế nào mà lão hoàng cái lại chết? Không phải toàn bộ lượng độc trong người ta đã được chuyển sang lão chứ? Không thể nào. Cũng chẳng có lý do gì để lão phải chết thay ta cả. Lão vẫn còn muốn đấu một trận với ông của ta cơ mà. Trong đầu Phúc xuất hiện vô số thắc mắc. Chàng nhấc bầu rượu, lấy tấm vải bị đè bên dưới. Trên mảnh vải có chữ viết, nguyện ngoạc, khó đọc. Sinh tử dược không có thuốc giải. Kẻ cứu người sẽ phải chết hay? Ta đã cứu ngươi. Mạng ngươi là của ta. Nợ ơn, phải trả. Ngươi hãy học lấy phá cước, đem nó đấu với vô tướng quyền. Hãy để thiên hạ thấy được cước pháp của nhất cuồng hoàng cái. Ta đã chuyển cho ngươi công lực cả đời của ta. Đệ tử của Lao Tiếu Phong thì tư chất không thể kém cỏi. Một dấu chấm to đùng, như rủi cả cây bút lên tấm vải. Mẹ kiếp, hy vọng nhà ngươi biết chữ. Phúc ngó thấy dưới bầu rượu còn một mảnh vải nữa, được gấp gọn lại làm bốn. Bên trong là đồ hình, khẩu quyết của cước pháp. Đúng là lão hoàng cái đã đánh đổi tính mạng của bản thân để cho chàng được sống. Phúc đội vã quỳ sụp xuống, dập đầu vái lệ người đã mất. Những giọt nước mắt tuôn rơi, thấm trên nền đất. Đến gần trưa, việc chôn cất được hoàn thành. Ngôi mộ của lão hoàng cái được đắp trên gò đất ở bên hồ, ngay nền của cái chòi cũ. Đây chính là nơi lão vẫn thường ngồi để uống rượu. Phúc muốn lão hoàng cái ngày ngày có thể ngắm nhìn mặt hồ bao la, đón lấy hương sen, đêm đêm bầu bạn với ánh trăng vàng. Trước ngôi mộ cũng không có hương hoa, cúng lễ, chỉ vỏn vẹn một bầu rượu. Phúc chầm chậm rót xuống, nghẹn nào, lão hoàng cái, uống rượu đi. Ta uống cùng với lão. Hai người âm dương phân cách, chung một bầu rượu. Hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rọi soi chiếu mặt hồ. Từng cơn gió dập dịu lay động sóng nước. Cảnh chiêu tịch mịch càng khiến lòng người miên man. Đông từ đâu, tiếng hú cao vút vang lên, hú 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 hú. Lão nhất cuồng, ta tới uống rượu với lão đây. Rồi một bóng người xuất hiện, từ bên kia hồ đạp nước chạy tới. Nhìn vào cước lực, cũng có thể đoán được kẻ đến là một cao thủ khinh công. Người này dáng người nhỏ thó gầy gò, nước da nhăn nheo, mái tóc hoa dâm sơ sát, tướng ta chẳng khác nào một gã trăm vịn, bảo trẻ thì không trẻ, nhưng bảo già hẳn thì cũng không đúng. Tay phải ôm hũ rượu, tay trái xách theo con gà được bọc trong tàu lá chuối, vừa đáp xuống, y lập tức hỏi, "Này nhóc, lao già nhất cuồng đâu rồi? Ta đến tìm lao để uống rượu." Phúc liếc nhìn gã, buồn bã không đáp. "Ơ này, sao thế? Ta hỏi là lao nhất cuồng đâu rồi? Mọi khi lão vẫn ở đây mà." Phúc vẫn không đáp, chỉ hướng ánh nhìn đến ngôi mộ. Cái gã mới xuất hiện kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại hỏi, "Cái này là sao?" Đến lúc này, Phúc đành phải lên tiếng, "Nhất cuồng hoàng cái, lao chết rồi." Lời nói khiến gã đánh rơi hũ rượu và con gà trên tay, "Ơ đúng, lão lao già đó đã chết sao?" Phúc gật đầu xác nhận. Gã liền ngó quanh, thấy căn tròi đổ nát, tưởng như đã có ác chiến xảy ra, hoảng hốt, là ngươi đã đánh chết lão. Rồi lại phủ nhận, không đúng. Một thằng nhóc như ngươi, không thể đánh chết lão quái vật đó được. Không muốn để gã tiếp tục suy diễn, Phúc liền đem câu chuyện bị chúng sinh tử dược rồi được lão hoàng cái cứu mạng ra kể. Gã khách bí ẩn còn hồ nghi, lại hỏi, lão quái vật đó hy sinh mạng sống để cứu ngươi ư? Không thể nào tự dưng lại hy sinh mạng sống để cứu người dưng như vậy được. Nhất định phải có nguyên nhân gì chứ. Không để cho chàng trả lời, gã tự trầm tư rồi thốt lên, chẳng lẽ nào? Có phải lão đã nhà ngươi làm đệ tử rồi đúng không? Phúc không muốn giải thích gì thêm, lại vừa hay trong di ngôn của lão hoàng cái cũng yêu cầu chàng phải học cấp pháp, cũng coi như đã nhận chàng làm đệ tử. Chàng âm ừ xác nhận. Gã khách bí ẩn bất chợt thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời mà khóc, lão già ơi, lão già. Thiên hạ người ta gọi lão là nhất cuồng không sai mà. Cả đời lao theo đuổi cấp pháp, giờ lại đánh đổi cả mạng sống để ngọn cước ấy được tiếp tục. Sự cuồng si của lão, ngu ngốc lắm lão biết không? Giờ thì còn ai để uống rượu với ta nữa đây? Khóc lóc xong xuôi, gã đi kiếm lấy khúc gỗ, rút dao vạch lên bốn chữ nhất cuồng hoàng cái rồi đóng phía trước ngôi mộ. Cứ tạm thế này nhé. Vẫn khắc đến, ta sẽ kiếm cho lão một cái bia đá. Mộ của võ giả thiên hạ, không thể sơ sài được. Tiếp đó, gã nhặt lấy hũ rượu và bọc gà đang nằm lăn lóc trên thảm cỏ, với Phúc đến và nói, "Nào, ngồi xuống đây, cùng ta uống rượu với lão." Phúc ngồi xuống, uống rượu cùng với gã. Suốt cả cuộc rượu, chàng im lặng không nói, chỉ ngồi nghe gã hàn huyên với người đã mất. Hẳn là hai người thân nhau lắm, chàng cho là vậy. Trong lòng Phúc lúc này gợi lên bao suy tư. Võ lâm giang hồ, vô tình, hiểm ác. Ông đã cẩn thận như vậy, và bản thân chàng cũng đã trải qua. Mới tối qua thôi, chàng trai trẻ non nớt còn run rẩy, sợ hãi và cô độc. Nhưng tối nay lại là một cảm giác khác. Một con người xa lạ, thô bạo, điên điên khùng khùng đã nhận lấy cái chết để cho chàng được sống. Một gã lạ mặt không rõ từ đâu, đang ngồi bên mộ, say sưa nói cười như thể không có cái chết nào hiện hữu. Đây chính là sự vô tình, hiểm ác của võ lâm. Hay còn có một võ lâm giang hồ nào khác nữa? Một sự hiếu kỳ nhen nhóm. Này nhóc, lão nhất cũng đã đánh đổi mạng sống cho nhà ngươi. Nhà ngươi phải đền đáp lão. Hãy để cước pháp của lão được tung hoành thiên hạ, hãy để võ lâm linh nam thấy được cái ngạo nghệ của nhất cùng hoàng cái. Vị khách cao giọng khích lệ. Khi mà Phúc còn đang mải nhìn ngọn lửa trước mặt rực cháy, gã đã tung cước bỏ đi. Trang đội vã gọi theo, "Này lão, ta còn chưa biết tên lão." Từ mịt mờ xa xăm, tiếng nói vọng về, "Tiếng tặc, cứ gọi ta như vậy." Chương 16, lên đường chương 16, lên đường những ngày sau, ngoài việc bầu bạn bên mộ lão hoàng cái, Phúc cũng dành thời gian để tập luyện cước pháp. Tất cả đã được lão hoàng cái ghi chép, hòa đồ chi tiết vào tấm vải. Cả lộ cước pháp gồm 18 thức, gọi chung là tấn bộ, trong đó 10 thức đầu được lão đặt tên là phá, 8 thức sau tuy được chép chung liền mạch, nhưng không thấy có tên gọi. Ngoài ra, trên tấm vải còn có thủ bộ, là các ghi chép, hướng dẫn về bộ pháp di chuyển, cách bước đi theo 8 phương vị. Tuy rằng Phúc không hiểu biết về kinh dịch hay bắt quái, nhưng dựa vào đồ hình được vẽ, bước theo cũng thấy thêm phần linh hoạt, thanh thoát, tự cho rằng nếu trong giao chiến sẽ giúp tránh được nhiều chiêu thức của đối thủ, bù đắp cho sự thiếu hụt của đôi tay. Đối với tấn bộ, chàng lại càng cảm thấy hứng khởi, thích thú. Các chiêu thức liên miên bất tận mà uy lực kinh người. Một khi phá cước được khởi, kẻ luyện võ như bị thôi động tâm trí. Trong vòng xoáy dẫn động của cước pháp, chiêu số càng gấp thì cước lực càng tăng, kích phát võ giả đến cực hạn. Dù mới sơ luyện, Phúc đã cảm thấy sự thu hút mãnh liệt. So sánh với quyền pháp mà chàng học được từ ông, thứ mà lão hoàng cái gọi là vô tướng quyền, lại càng đối nghịch. Quyền pháp ông dạy cho ta lấy luyện tâm là chính, lấy tính để chế động. Ngược lại, phá cước của lão hoàng cái lại lấy động để dẫn tâm nhập cước. Hai thứ võ công đối với nhau như nước với lửa, thật khó để dung hợp. Phải chăng là do lão hoàng cái một đời theo đuổi, quyết chí vượt qua ông của ta đồng thời, Phúc cảm nhận luồng chân khí mà lão hoàng cái đã quán nhập không ngừng kích động, đôi khi đột phát khiến cước lực trở lên mất kiểm soát. Dù chàng đã cố gắng chế phục, nhưng dòng chân khí đó vẫn chưa thể ôn hòa. Sau 10 ngày, Phúc quyết định bái tạ lão hoàng cái rồi rời đi. Việc đầu tiên là tìm về quán nước hôm nọ. Con ngựa đen yêu quý đã không còn ở đó. Tuy nhiên, việc Lương Nhất Công và người của Thanh Sơn môn thoát khỏi vòng vây khốn, hay chuyện đám giặc khăn đen đại loạn như rắn mất đầu, để rồi bị quan quân vây bắt khiến Phúc cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Trong lòng chàng nuôi hy vọng về sự bình an sẽ đến với Lương Nhất Công. Không có ngựa, Phúc tìm ra bến nước theo lời khuyên của lão chủ quán. Tại đây, chàng được một gã thương lái tên Lưu Hợi nhận lên làm phu thuyền, chuyên việc bốc dỡ hàng lên xuống các bến. Lần đầu tiên, Phúc được trải nghiệm cảm giác dập dềnh sóng nước. Nó dễ chịu, thoải mái hơn so với việc phải suốt ngồi trên lưng ngựa. Lên đinh theo cánh buồm căng gió, Phúc đi qua phủ Thiên Đức, Bắc Ninh, nơi có những ngôi làng thanh bình trải dọc hai bên bờ, những ngôi chùa tôn nghiêm, cổ kính soi bóng xuống dòng sông. Những cơn bão đầu mùa thật dữ dội. Sau hơn tuần, thuyền đến đất Long Biên, cửa ngõ của kinh thành Thăng Long. Lưu Hợi nói, lát vào bến, ngươi đi với ta. Nay có mối hàng quan trọng, cần phải giao tận nơi. Phúc vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa, vươn vai ngáp một hơi dài, rồi lại bài, ừm. Câu đáp trong lòn, thật không giống của một tên phu bộc đối với ông chủ. Lưu Hợi cũng chẳng thèm để ý đến. Từ ngày có Phúc, gã đỡ hẳn hai ba phu thuyền, mọi công to việc nặng đều một mình chàng giải quyết. Phúc cũng chẳng đòi hỏi gì tiền công, chỉ cần nuôi cơm và trả cho mấy đồng tiền rượu là được. Vì vậy, thành ra gã thương lái cũng rất thoải mái đối với chàng. Thuyền chuẩn bị cập bến thì một bóng người vọt lên mạn trái. Nom tướng mạo thấy quen, Phúc gọi lớn, kiếm tặc. Lao kiếm tặc. Người lạ ngoái đầu lại, quả nhiên là lao kiếm tặc. Ta, là ta nè. Phúc lại ý ới gọi. Lao kiếm tặc tiến lại, nhíu mày rồi ồ lên, thằng nhóc, là đệ tử của lao hoàng cái. Phúc gật đầu. Lao kiếm tặc hất hàm, đi đâu đến đây? Phúc tặc lưỡi, đi chơi thôi. Không có ngựa rồi nên xin làm phu thuyền để rong rồi. Còn lão, đi đâu mà đội bằng thế? Chơi thôi, chẳng phải công chuyện gì. Phúc lại để ý đến cây đao chạm trổ hình rồng trong tay lão, cây đao đẹp đấy của lão à? Lão kiếm tặc giơ cây đao lên, lắc đầu, không phải, của đi mượn đấy. Đẹp thật không? Thật. Cho ngươi đấy. Phúc ngạc nhiên, sao lại cho ta? Rõ là của đi mượn mà. Lão kiếm tặc hí hửng cười rồi nói, thì đã sao? Thích thì cho ngươi thôi. Không biết là lão nói chơi hay thật, nhưng Phúc vốn không dùng đao nên thẳng thừng từ chối, ta không biết dùng đao, lấy làm gì? Lão mượn của người ta thì mang trả đi. Lão kiếm tặc dường như cũng nổi, nhắc trông lên bờ và nói, không lấy thì thôi. Giờ ta có việc, đi trước đây. Rồi tung người vọt nhanh qua mấy thuyền bên. Lần nào cũng vậy, y cứ đến và đi nhanh như một cơn gió. Lão kiếm tặc vừa đi được lúc thì từ trên bờ, một toán người xuất hiện, lao xuống thuyền. Những kẻ này mặc áo trảm, mang theo đao kiếm, hẳn là người của bang phái nào đó. Tên cầm đầu quát lên, các ngươi có thấy một lão già cầm theo đao lên thuyền không? Phúc đã nhủ lòng không dây dưa đến chuyện giang hồ, vừa trông thấy chúng thì giả đỏ, lẳng lặng ra ngồi một góc. Lưu Hợi chủ động đến trình báo. Các vị, đúng là vừa có một gã cầm đao qua đây, nhưng đã đi mất rồi. Đi đâu? Không biết, thấy qua các thuyền bên. Lâu chưa? Cũng được lúc, độ nửa tuần trà. Gã vừa đi xong khỏi đây thì các vị tới. Đám người áo tràm lập tức theo chỉ điểm của Lưu Hợi, tìm sang các thuyền bên. Phúc thấy vậy thì cũng ngấp ngóng trông theo. Lưu Hợi nhìn chàng, huýt sáo, ế đi thôi, đến giờ giao hàng rồi. Đi nhanh kẻo không kịp xong trong chiều. Phúc cố lấn la thêm nhưng không thấy có động tĩnh, chắc mẩm lão kiếm tặc đã không còn trên mấy thuyền đó nữa. Chàng nhấc đồng soạn hàng lên bay, rồi đi theo Lưu Hợi. Vừa đi, Lưu Hợi vừa nói, mấy thằng vừa nãy là người của Long Biên nhất phái, là môn phái lớn nhất vùng này. Ta nên né đi là hơn, tránh phiền hà vòi vĩnh. Đường vào trong phố, càng xa bến nước lại càng sầm uất, đông đúc. Đi được nửa canh giờ thì chàng thấy xung quanh toàn là phủ đệ với những mái lầu, đình tháp uy nga. Lưu Hợi căn dặn, hôm nay chúng ta sẽ giao hàng đến thành hội phủ. Vào trong đấy, tốt nhất cứ việc mình mà làm, xong thì rút. Đừng có dòm ngó linh tinh, lại tội bạ vào thân. Thành hội phủ. Hai người được gia nhân dẫn lối, đi dọc theo dãy hành lang, băng qua mấy lần cửa lớn. Lần đầu tiên Phúc được đặt chân đến biệt phủ của bậc vương tước công hầu. Chàng hiếu kỳ quan sát xung quanh. Từ bức tường gạch phẳng phiu cho đến những hàng cột gỗ đều tăm tắp, những chiếc đèn lồng treo cao hay các bức tượng đá tạo tác hình thú sinh động, một hòn non bộ kỳ vĩ tọa lạc giữa hồ nước, án ngự trước mặt tòa dinh thự trắng lệ. Tất cả đều mới lạ và xa hoa. Phúc nhìn ra khoảng sân lớn trước mặt. Một tay võ sư với dáng vẻ đạm mạo, phong thái cao ngạo đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế tượng, hai bên có gia nhân hầu hạ, kẻ che lọng, người phe phẩy chiếc quạt. Ý thì trầm ngâm suy tư, đôi mày níu lại. Trước mặt y, một thanh niên béo mập đang đi quyền, từ đầu tóc đến trang phục đều toát lên vẻ cao sang quyền quý. Tay võ sư rời ghế, nói, công tử, đánh như vậy là chưa được. Rồi bước ra thị phạm. Võ phải toát ra được cái uy dũng của nó. Quyền ra quyền, cước ra cước, hiên ngang, mỗi đòn đánh ra có thể kinh thiên đảo địa. Ý thì vừa múa quyền, vừa giao giảng phụ họa. Những đường quyền ngón cước được trổ ra thật sự đẹp mắt, bóng người khoa lộng trên sân. Tên công tử béo mập vỗ tay buôn buốt, thích thú reo lên, hay quá. Quách sư phụ, ngài đánh võ đẹp lắm, mau dạy ta đi. Đối với Phúc, chàng cảm thấy thứ võ bày ra trước mắt thật tầm thường, không được như những lời phụ họa. Dường như tay võ sư họ Quách đang cố gắng phô diễn khoa trương. Gã công tử vụng về tập theo, nhưng được mấy bước thì trượt chân ngã chồng cảnh ra sân, kêu lên oai mái. Tay võ sư hốt hoảng, vội đến đỡ dậy. Chứng kiến màn tấu hài của hai thầy trò, Phúc không nhịn được, cứ đứng tựa cột mà cười. Lúc này, Lưu Hợi đã đi được một quãng, ngoái lại không thấy tên phu của mình đâu, liền trở ra tìm. Gã thấy chàng tự cười một mình như ma nhập thì lấy làm kỳ quái, đưa tay lay nhẹ. Này, đi thôi. Cười cái gì đấy? Đồng thời đánh mắt trông theo ánh nhìn của Phúc. Ngoài sân, gã công tử mập mạp đương làm bộ đau đớn thì trông thấy, lập tức quát lên, thằng kia, cười cái gì? Lưu Hợi cả kinh, lại thúc mạnh vào mạng sườn của Phúc, này, muốn chết à, đi mau. Cái thúc đau điếng khiến Phúc chợt tỉnh. Chàng nhanh chóng xốc lại soạn hàng trên lưng, bước đi. Gã công tử lại quát lớn, hai đứa bay, đi ra đây. Phúc ngây ngô rất thật, còn Lưu Hợi thì mặt nhăn như quả táo héo, biết là có chuyện phiền phức. Gã huýt vai chàng, hai người dắt díu nhau bước ra. Gã công tử hầm hầm tiến đến, nhà ngươi vừa cười cái gì? Tay võ sư cũng nhìn chàng với ánh mắt khinh khi. Phúc vẫn ngây ngô. Chàng ngó nhìn Lưu Hợi, rồi lại nhìn hai thầy trò trước mặt. Với chàng, cái cười rất vô tình, không hề có ý đùa cợt châm trọng, không thể làm một điều gì đó mạo phạm được. Lưu Hợi thì sợ hãi, vội đỡ lời, Phùng Trúc công tử, là cái tên phu bộc của tôi ngu đột, chưa hiểu phép tắc ở đây. Cái điệu bộ không đúng, xung xoe mới thô bị làm sao? Gã khẽ ra dấu. Phúc hiểu ý, nhưng trước nay chàng chưa từng tiếp xúc với những kẻ có địa vị, trước tước, càng không biết cách hạ mình xuống định, thành ra chỉ đứng đơ như khúc gỗ. Lưu Hợi lại nói, Phùng Trúc công tử, xin bỏ qua cho. Cậu là bậc quý nhân trên cao rộng lượng, không nên chấp lũ tôi mọi hèn kém. Phúc nhận ra có gì không ổn, thầm nghĩ, cái này chẳng phải là đang nói mình sao? Dù có gì cũng đâu cần phải hạ thấp, nhục mạ người khác như vậy. Không lẽ chỉ vì cái cười của ta? Nếu đổi lại là ta bị trượt chân ngã, người khác xem cười thì ta cũng chẳng thể giận dữ mà bắt bẻ được. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng chàng vẫn mặc kệ, coi như không nghe thấy. Gã công tử tên Phùng Trúc lại lớn tiếng, không được, việc này không thể bỏ qua được. Thằng này, có phải khi nãy thấy ta trượt chân nên ngươi cười nhạo, đúng không? Phúc thản nhiên đáp, không có. Nhất định là có. Muốn cãi à? Không có. Phúc cứ thế cự cãi. Chàng vốn từ nhỏ sống miền biên viễn, với những kẻ công hầu chức tức không hề có ý thức về địa vị phẩm cấp, ngược lại còn có phần định kiến. Từ điệu bộ không chút kính cẩn, đến cách xưng hô ngang hàng càng khiến gã công tử quyền quý thêm tức giận. Gã hàn giọng, hét lên, thằng tôi mọi này, để ta cho ngươi một trợ. Rồi vung nắm đấm đấm thẳng tới. Tất nhiên, với thứ võ nghệ tầm thường của gã thì chẳng thể nào đánh trúng được. Phúc nghiêng người tránh nhẹ. Gã công tử đấm hụt, lao cắm đầu về phía trước, ngã rúi rủi. Tay võ sư thấy vậy thì trợn mắt, vội vàng lao đến, dù là thầy dạy võ mà điệu bộ cũng có 7 phần kính cẩn. Lưu Hợi cũng nhanh chóng xa xuống, duy có Phúc là vẫn đứng chờ ở đó. Gã công tử ngóc đầu dậy, xen lẫn tiếng kêu rên là lời chửi tới, thứ chó chết, ngựa xúc vật, ngươi dám du ta à? Phúc bị chửi cũng tức chí, nhưng vẫn nhẫn nhịn, là công tử tự ngã, không phải tại ta nhé. Lưu Hợi liền hất hàm, này, còn không mau cúi đầu tạ lỗi công tử đi. Rồi quay qua xem thái độ của gã công tử, lại nói, Phùng Trúc công tử võ công cao cường, uy danh khắp vùng, vừa rồi chỉ là chút sơ sẩy, ngươi còn không mau tạ lỗi, hay muốn để công tử phải ra tay dạy bảo? Nghe Lưu Hợi xung định, công tử tên Phùng Trúc như nhớ ra mình là một kẻ có võ, cũng cần phải thể hiện cho ra dáng. Gã liền đứng bật dậy, vung tay gạt đi sự dịu đỡ, dõng dạc, đúng vậy, cái thứ tôi mọi kia là do ngươi hôn láo, một công tử ta phải ra tay dạy bảo. Rồi vung tay, dạng chân tạo thế võ. Phúc nhìn bộ dạng hài hước của gã, cười thầm, cái gã công tử béo lúc này, bộ dạng trông như con rùa mà muốn dạy bảo ta ư? Đánh hắn thì chỉ tổ chốt thêm phiền phức, nhưng bảo ta cúi đầu xin lỗi thì còn lâu. Hắn đã ra vẻ biết võ, ta cũng nên giả bộ sợ hai cho hắn sướng xem sao. Chàng liền thốt lên, đừng, đừng đánh ta mà. Gã công tử thấy chàng run sợ thì thích chí lắm, lại ưỡn ngực tỏ vẻ bài phong rồi giơ nắm đấm đánh tới, miệng hô to, xem quyền ta đây. Phúc tiếp tục diễn, chạy loạn lên. A, đừng đánh ta. Được nửa vòng sân, gã công tử nhắm đuổi không được đành đứng lại, quát lên, thằng tôi mọi kia, sao ngươi cứ chạy hoài thế? Hãy đứng lại đấu với ta xem nào. Chỉ cần ngươi đánh thắng, ta sẽ tha hết tội cho ngươi. Phúc nghe vậy thì hí hửng, nghĩ, đánh thắng con rùa như ngươi thì khó gì chứ, chỉ cần một cái gạt chân cũng đủ để ngã rồi. Trang lại nhìn sang tay võ sư, thấy hắn thâm trầm bí hiểm, lại cao ngạo khinh khi. Thắng tên mập thì dễ, nhưng còn gã sư phụ của hắn. Mấy chuyện xui xẻo vừa mới qua, tốt nhất không nên cho ai biết là ta biết võ, tránh thêm phiền phức. Chàng rụt rè đến sau Lưu Hợi, nói, nhưng mà ta không có biết võ. Lưu Hợi cũng lên tiếng, Phùng Trúc công tử, thực tình tên phu bột của tôi không có biết võ. Gã công tử kiên quyết, không biết cũng phải đấu. Ai bảo khi nay nó dám cười nhạo ta? Lưu Hợi lại quay qua Phúc động viên, Phùng Trúc công tử đã ra lệnh như vậy thì phải nghe theo thôi. Ngươi cứ ra đấu rồi ta sẽ xin tha cho. Phùng Trúc công tử là bậc trượng phu rộng lượng, cậu ấy chỉ có ý dạy bảo, sẽ không nặng tay đâu. Lao ghé sát hai, nói nhỏ, ngươi chỉ được phép chịu đòn, chớ có dại mà đánh trả. Công tử có xước sát gì thì cả ta và ngươi đều khổ đấy. Phúc nhìn bản mặt gian manh của gã, thầm nghĩ, cái tay chết tiệt, xui như vậy khác gì bảo ta cứ dơ mặt cho đấm. Có giỏi thì lao ra mà đấu. Gã công tử thấy hai người thủ thị thì sốt ruột quá lớn, hai thằng nhà ngươi nói gì mà làm thế? Nào, mau ra đấu với ta. Phúc hạ sọt hàng trên lưng, ập ở tiến ra. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy quyền pháp vô địch của quách sư phụ ta. Gã công tử tuyên bố đầy hùng hồn, đồng thời bước dọc chân, chân mình, hai tay dương ra như đại bàng tung cánh, tư thế cũng có 2-3 phần ngoại phong. Ngược lại, Phúc nhìn mãi cũng chỉ hình dung đến con rùa lệ mệ. Đối phương lao đến, chàng lại nhảy đông nhảy tây né tránh, cố diễn vẻ bụng về luôn uống, chốc chốc kêu lên. A a a a. Trang lại nhảy đến sau lưng Lưu Hợi, lôi gã làm lá chắn, cứ nuốt bên trái lại ló bên phải. Lưu Hợi vốn không phải người khỏe mạnh cường tráng, bị kẻ có võ như chàng khống chế thì chẳng thể cửa quậy thoát ra, sợ hãi kêu lên, đừng, đừng, Phùng Trúc công tử bộ bá gã công tử chẳng mang đến, vung tay đấm thẳng. Lưu Hợi linh nguyên một đấm vào mặt, bật ngửa ra sau, hai tay ôm mũi, máu đỏ chảy ròng ròng. Gã kêu gào thảm thiết, còn Phúc cũng hùa vào la lên đầy hoảng hốt, ôi cha, chảy máu rồi. Công tử, sao người lại đánh ông ấy? Đánh vậy là chết người đó. La là la vậy, chứ trong tâm chàng lại vô cùng đắc ý, đáng đợi lắm. Cứ giơ mặt ra cho đánh, đúng như lời ngươi dặn. Tên công tử không mảy may thương xót, lại nhắm đến Phúc lao đến. Chàng đành kệ gã thương lái đang nằm song xoài trên sân, lại bắt chân lên chạy, đứng lại, ai cho ngươi chạy hả? Không, ta sợ máu, ta sợ đau lắm. Cả hai đuổi nhau khắp sân, tiếng hô hào, tiếng kêu la thật huyên náo. Đám gia nhân trong phủ nghe thấy, cũng kéo đến thật đông vui. Sau một hồi, gã công tử béo mập thấm mệt, không chạy được nữa đành đứng lại, miệng thở hổn hển. Không đấu, không đấu nữa. Phúc cũng dừng lại, hên hạ cười, công tử, vậy là không đấu nữa nhé. Gã công tử nhăn mặt, gắng sức hít thở, nghỉ thôi, hôm nay không đấu nữa. Phúc thấy vậy thì trở về bên Lưu Hợi, ngó qua cái bản mặt tội nghiệp của gã như thể hiện sự quan tâm. Gã thương lái nói, công tử đã cho nghỉ rồi thì chúng ta đi thôi. Cả hai vừa nhấc sọt hàng lên thì gã công tử lên tiếng, "Ê ê, các ngươi định đi đâu?" Lưu Hợi đáp, "Bẩm công tử, tôi giao hàng vào phủ xong rồi về thuyền." Gã công tử xua tay, "Không được, ai cho các ngươi đi mà đi?" Lưu Hợi ngơ ngác không hiểu, lại cúi mình, "Bẩm công tử, không phải người vừa bảo là nghỉ rồi?" "Đúng, ta có nói. Vậy chúng tôi đâu còn việc gì ở phủ nữa?" Gã công tử hứng hách, "Ta bảo nghỉ là nghỉ hôm nay, còn việc đấu võ này ngày mai vẫn phải tiếp tục. Cuộc đấu chưa có kết quả thì chưa thể thôi được. Các ngươi không được đi đâu cả." Lưu Hợi nghe vậy thì biết phiền phức vẫn chưa xong. Gã vẫn tỏ ra vui vẻ, tươi tắn hiểu ra vấn đề, đồng thời lựa lời nhỏ nhẹ nói, "Ra là vậy. Nếu thế thì xin phép công tử ngày tôi sẽ lại đưa tên phu bộc này đến để cuộc đấu được tiếp tục." Thực ra Lưu Hợi muốn kiếm cớ để cả hai cùng chuẩn, nhưng gã công tử cũng không phải dạng kém khôn ngoan. Hắn cười sằng sặc một trận, rồi bất chợt trợn mắt, gắt lên, "Không được. Nghĩ ta ngu lắm à mà thả các ngươi đi. Tối nay, hai chủ tớ các ngươi phải ở lại đây." Trong điệu bộ của gã công tử lúc này cũng có mấy phần danh mãnh, khác hẳn vẻ khủ khờ, vụ vệ lúc tập võ. Lưu Hợi lúc này mặt tái mét, giọng run lập bập, "Nhưng mà thưa công tử, tôi còn phải về trong thuyền." Gã công tử thờ ơ, "Kệ, đấy là việc của ngươi. Còn ta chỉ quan tâm đến cuộc đấu sáng mai." Rồi ghé tới gần, thì thầm, "Nếu ngày mai ta không thắng được thì ngày kia lại đấu tiếp. Các ngươi cứ ở đây đến khi nào ta thắng thì thôi. Yên tâm, ta không để các ngươi chết đói đâu." Ha ha ha. Điệu cười khoái trá cất lên. Dứt lời, gã quay qua đám gia nhân, ra lệnh, "Người đâu, nhốt hai tên này vào nhà kho." Thế là hai người được bốn tên gia nhân dẫn đi. Trong lục gã thương lái số xịt, nếu máu như khóc thì phúc lại giữ cho mình sự ẩm lặng, bình thản đến kỳ lạ. Chương 17, rắc rối không ngừng. Chương 17, rắc rối không ngừng. Hai người bị nhốt trong một nhà kho chứa tuổi. Đêm đến, tiếng môi bo ve, tiếng chuột chạy lúc giúp tạo cảm giác đầy khó chịu và bất an. Phúc nằm rỗi dài trên đống tuổi, nhìn những tia sáng le lói xuyên qua mái tranh. Đối với chàng, chẳng có gì phải lo nghĩ. Bất kể lúc nào, chàng cũng có thể trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng trốn như vậy thì sẽ lộ việc chàng có võ, gã thương lái sẽ biết mất. Hơn nữa, chàng cũng đang cần một chỗ để ngả lưng, mà ngả lưng trên đống tuổi hay trên sàn thuyền cũng đều như nhau cả. Gã công tử kia cũng không phải loại người gác, vẫn bố trí gia nhân mang khoai sẵn tới, thành ra không đói. Lưu Hợi thì khác, ngồi ôm gối rên rỉ cả tối. Gã là thương lái, hay lo xa tính kỹ, vì vậy đã mường tượng trong đầu ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ. Gã khóc lóc cho cái sự bất hạnh của mình, lại hoang mang khi nghĩ đến chiếc thuyền, đặc biệt là người vợ không ai trông nom trong đêm. Sau khi đã khóc lóc chán chê mà tên phu bộc vẫn chẳng ngó ngàng, gã đành rầu rĩ đánh tiếng, "Này, nhà ngươi không sợ à?" "Sợ gì?" "Gã công tử đó, hắn đang rất bực ngươi đó, chắc kiểu gì cũng đánh ngươi một trận ra trò." Phúc vốn chẳng sợ gã công tử béo mập hầu đầu đó, nhưng vẫn giả bộ, "Chịu thôi, cũng đâu có chống lại được." Lưu Hợi lại lên giọng, "Ta đã dặn nhà ngươi rồi, vào chỗ này thì cứ việc mình mà làm thôi. Ai bảo ngươi ngó nghiêng, cười cợt hắn làm gì, để giờ phải khổ thế này." Phúc im lặng không đáp. Quả nhiên là chàng đã không nghe lời gã, để dính vào phiền phức. Lưu Hợi lại nói, "Hay là ngày mai, nhà ngươi cứ gắng chịu đau, để cho hắn đánh mấy cái. Hắn thắng thì mọi việc kết thúc, hai ta được về thuyền." Phúc nghe vậy thì liền lấy cái que trong tay, khều nhẹ lên mũi gã. Lưu Hợi vội hét lên, "Ôi á, thằng con này, ngươi làm gì vậy?" Phúc ngước sang nhìn, dường dưng hỏi, "Có đau không?" Lưu Hợi nhăn nhó ống mũi, "Đương nhiên là đau rồi, ngươi thử để một tên đấm thẳng vào mũi xem có đau không mà còn hỏi." Phúc niết mép lời, rồi có phần lớn giọng thể hiện sự bực tức, "Vậy mà lao xui người ta giơ mặt cho tên béo kia đấm. Lao tốt thật đấy, ta với lao cùng thuyền cơ mà. Tên công đánh lao là đúng rồi đó, đáng đời lắm." Những lời mắng nhiếc của tên phu bộc như chẳng cũng khiến gã thương lái phải cảm thấy tội lỗi. Sau một hồi, gã mới dám ly nhí cất lời, "Nhưng mà, mình vẫn phải làm vui lòng tên đó thì mới thoát được." Câu nói khiến Phúc bất chợt suy tư. Đúng là chàng phải làm điều gì đó để kết thúc sự phiền phức này. Buổi sáng, vẫn trên khoảng sân hôm qua, ngoài gã công tử béo mập và tay võ sư họ Quách còn xuất hiện thêm ba tên đệ tử mặc áo trạm. Chúng chính là những kẻ hôm qua đã sộc lên thuyền để lùng sục lão kiếm tặc. Cả ba có tướng mạo rắn giỏi, tác phong nghiêm trang, xem ra đúng là dân nhà võ. Sự xuất hiện của chúng khiến Phúc có phần lo lắng. Chàng thầm nghĩ, không lẽ gã công tử nhắm không đánh được ta, nên gọi mấy tên này đến để đánh hộ. Gã công tử thì ta còn có thể đùa cợt, chứ với mấy tên này thì lại là chuyện khác. Dù sao cũng phải cẩn thận. Gã công tử cho người cột chân chàng vào bức tượng đá bằng sợi cháo to hơn nửa cổ tay, dài gần 10 thước. Sau khi cột xong, gã đáp ý cười nói, "Hê hê, để xem hôm nay ngươi còn chạy được nữa không." Phúc thì chẳng để ý tới sợi dây trói, bởi chỉ cần một cái vung chân cũng đủ khiến nó đứt đoạn. Điều chàng bận tâm là mấy tên mới xuất hiện kia. Gã công tử hô lên, "Hai ta lại đấu nhé." Rất công bằng, hê hê. Hắn vung nắm đấm lao tới. Phúc thì vẫn giả bộ như hôm qua, lại cuống cuồng trốn chạy. Vì vướng sợi dây nên chàng chỉ có thể chạy lòng vòng quanh bức tượng đá. Nhưng chẳng bao lâu thì sợi dây trói ngắn lại, không thể chạy tiếp được. Phúc buộc phải sử dụng thủ bộ, bước chân đi theo tám phương vị để né tránh. Lần đầu tiên chàng sử dụng thứ tuyệt học này, nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Cả cơ thể chàng đong đưa, uyển chuyển như cành liễu trong gió. Chỉ quanh quẩn trong phạm ba bước chân, vậy mà gã công tử không tài nào có thể đánh trúng. Vừa né tránh, Phúc vừa la lên, "A, đừng đánh ta, đừng đánh ta mà." Chàng vẫn tỏ vẻ bụ bệ, luống cuống để che mắt mọi người. Tuy vậy, trong đám đệ tử áo tràng vẫn có kẻ trầm ngâm quan sát. Kẻ này tóc buộc sau như đuôi ngựa, đôi mắt sắc lẹm, chính là tên cầm đầu toán truy bắt lão kiếm tặc hôm qua. Phúc thầm nghĩ, có vẻ không ổn. Ta không thể cứ né tránh mãi thế này, kiểu gì cũng khiến đám người kia sinh nghi. Xem ra vẫn phải để gã béo này đánh chúng mới giống được. Thế là chàng giơ ngược ra, đón lấy một đấm của gã công tử, rồi lăn vật xuống sân, kêu giống như con lợn bị cắt tiết. À à à. Ôi ơi, đau chết mất. Gã công tử đánh trúng ngực Phúc mà như đấm vào đá cứng, lực phản lại khiến cổ tay đau nhói. Dù vậy vẫn là đã thắng, gã hả hê lắm, cười tươi hớn hở. Lưu Hợi cũng mừng rỡ hô to, hay quá, Phùng Trúc công tử đánh trúng rồi. Tay võ sư họ Quách thì nhếch mép cười, tự phụ nói, công tử đánh hay lắm, rất đúng bài bản. Chỉ cần người không nội vàng, với võ học của Long Biên nhất phái, việc dạy bảo đám tôi mọi này có khó gì. Phúc lén để ý thấy gã công tử vừa quay mặt đi, sắc mặt tay võ sư nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm nghị, cao có. Dường như đối với ý, việc người đệ tử cao quý đánh thắng một tên nô bộc hèn mọi là điều đương nhiên phải vậy, không đáng bận tâm. Dù sao đã giả bột thì phải làm cho tới, Phúc lại ôm ngực, lăn lộn hai vòng trên sân, la lên, ôi giời ơi, công tử đánh chết người rồi. Lưu Hợi non cái sự đau đớn của chàng, không những không thương xót mà còn cất giọng dạy bảo, hé hé. Cái tên phu bộc không biết phép tắc này, nay được dạy bảo như vậy là phải lắm, không mau mà cảm tạ cái ân đức của Phùng Trúc công tử, lại còn nằm đấy mà kêu gào cho ai nghe. Gã lại ton hót đến bên gã công tử, xun xoe, bẩm, võ công của công tử thật là phi phạm, hiện hiện ra mười phần oai phong mãnh liệt. Tất cả mọi người hôm nay đều được chứng kiến, rồi chẳng mấy tiếng tăm của người sẽ lại vang khắp đất Long Biên, ai ai cũng biết. Nhưng còn có một chuyện tôi e là chuyện gì? Tôi chỉ e tên phu bộc này thân thể yếu đuối, không chịu nổi một quyền uy dũng của công tử, nhờ chẳng may có làm sao ở đây thì thật cũng không hay cho lắm. Rõ là trận đấu rất công bằng. Vì vậy tôi xin phép công tử cho đưa hắn về thuyền, lo liệu thuốc thang. Nếu như có mệnh gì thì cũng là do hắn yếu ớt mà tôi lại thuốc thang không tốt, sẽ không có liên quan gì đến danh tiếng tốt đẹp của công tử cả. Lưu Hợi chắc mẩm là một quyền khi nãy chẳng thể gây ra thương tích nghiêm trọng được, nhưng vẫn làm như nghiêm trọng để tìm cớ thoát thân. Gã công tử nghe những lời bùi thai thì gật gù, người nói cũng phải. Thôi được, ta tha tội cho cả hai, nhà ngươi mau đưa hắn về mà lo liệu, đừng để làm sao rồi thiên hạ lại bảo ta ỷ võ nghệ hiếp đáp kẻ yếu. Lưu Hợi và Phúc nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, vội vã dịu nhau đứng dậy. Đúng lúc cả hai rời đi thì không biết tay võ sư họ Quách đã nghe tên đệ tử cột tóc đuôi ngựa thủ thì điều gì, liền ngăn lại, hai tên kia, khoan đi bội. Đúng lúc sắp thoát khỏi phiền phức thì bị ngăn lại, Lưu Hợi không thể vui cho được, đành quay lại, Ly Nhi nói, thưa Quách sư phụ, lại có chuyện gì vậy? Tay võ sư họ Quách nhẹ nhàng đáp, không có gì. Chỉ là tên phu bộc đã bị trúng quyền của Phùng Trúc công tử, chỉ sợ không được thuốc men không đúng thì nguy đến tính mạng. Ở võ đường của ta có loại cao tốt, chuyên trị thương tích, cả hai đến qua đó, ta cho ít mà dùng. Phúc tròn mắt ngạc nhiên. Lưu Hợi nghiêm trọng sự việc để tìm cớ thoát thân đã đành, đến tay võ sư cũng như vậy thì thật không hiểu nổi. Chàng nghĩ, chỉ là diễn thôi mà. Gã đó nghĩ một đấm khi nãy có thể lấy mạng ta thật sao mà cho thuốc. Hay là gã đang tự thần thánh món võ của môn phái mình. Lưu Hợi thì tin là thật, thở phào nhẹ nhõm. Gã thương lái cảm tạ rồi khéo léo từ chối, cảm ơn sự quan tâm của Quách sư phụ. Nhưng tên phu bộc của tôi chỉ là kẻ hèn mọn, thực không dám phiền đến bậc quý nhân. Thôi thì cứ để tôi đưa hắn về thuyền, gắng hết sức chạy chữa. Phùng Trúc công tử là bậc quân tử, ra tay dạy bảo cũng có phần dơ cao đánh khẽ, chắc cũng không đến nỗi nguy nan. Tay võ sư không đồng ý, trừng mắt nghiêm giọng, không được. Việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của Long Biên nhất phái ta, không thể có sơ suất. Các ngươi mau cùng ta về võ đường. Trước sự quả quyết, thái độ rõ ràng như vậy, Phúc và Lưu Hợi đành tuân theo. Suốt dọc đường đi, cả hai bị mấy tên đệ tử đi kẻ kẻ hai bên, cảm giác giống như phạm nhân đang bị quan quân áp giải. Cũng một hai lần chàng có ý định tẩu thoát, nhưng lại nghĩ, lúc này sự việc còn chưa rõ ràng, võ nghệ của đám người của Long Biên nhất phái cao thấp ta cũng chưa biết. Nếu ta bỏ chạy mà kích động chúng thì thật là phiền phức. Dù sao giữa ta với chúng không quen biết, không thủ hoán, cứ thử đi theo chúng xem sao, biết đâu tay họ Quách kia thực sự là muốn cho ta thuốc. Chàng lại liếc sang nhìn Lưu Hợi, thấy gã có vẻ lo sợ, mồ hôi trán túa ra như tắm. Võ đường của Long Biên nhất phái. Vừa vào đến sân, tay võ sư họ Quách đã trở mặt. Hắn trợn trừng mắt nhìn chàng, trong ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Mấy tay đệ tử cũng dành cho chàng cái nhìn thù địch. Dù đã lường trước có thể có chuyện phiền phức, Phúc vẫn không nghĩ sự việc lại căng thẳng đến vậy. Chàng nín lặng chờ đợi động thái tiếp theo. Lưu Hợi lúc này không dám cất lời, sợ hãi đứng nép sang một bên. Tay võ sư họ Quách hàn giọng, nói mau, có phải ngươi là đệ tử của Lao Kiếm Tặc đúng không? Nhắc đến Lao Kiếm Tặc, Phúc vô cùng ngạc nhiên. Giữa chàng với Lao chỉ là tình cờ gặp gỡ, nói là quen biết thì cũng không phải. Chàng lập tức phủ nhận, không. Kiếm Tặc là ai? Ta không có biết. Tay võ sư họ Quách lại nói, đã vào đến đây rồi còn cứng đầu không chịu nhận. Nếu ngươi không chịu khai ra Kiếm Tặc và Đại Long Đao đang ở đâu, đừng mong có đường trở ra. Xung quanh y đi, hơn 10 tay đệ tử cũng lập tức dương đao tuốt kiếm thị uy. Dù có chút kinh động, Phúc vẫn tỏ ra không hề sợ hãi. Chàng nghĩ, hết đệ tử của Kiếm Tặc lại đến Đại Long Đao, cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhất định trong việc này có sự nhầm lẫn, rồi chợt nhớ ra, Lão Kiếm Tặc có cầm theo một cây đao hình rồng, nói là của đi mượn. Không lẽ đó chính là Đại Long Đao? Lão Kiếm Tặc kêu là đi mượn, nhưng tại sao người của Long Biên nhất phái lại lùng sục truy tìm? Không lẽ nào cây đao đó không phải Lão đi mượn, mà là... Dù sao chàng không có biết gì, điềm nhiên đáp, mấy người chắc nhầm ta với ai rồi. Ta không có quen biết Kiếm Tặc, chưa từng nghe đến Đại Long Đao, cũng thực sự không biết cả hai đang ở đâu. Muốn biết, mấy người hãy tìm người khác để hỏi. Trái với thái độ hòa nhã của chàng, đám người của Long Biên nhất phái lại tỏ ra vô cùng hung hăng. Tay đệ tử cột tóc đuôi ngựa nghe chàng đáp vậy thì lớn tiếng quát, ngoan cố. Ta đã từng giao đấu với Kiếm Tặc. Bộ pháp của ngươi ở hầu phủ giống hệt với bộ pháp của hắn. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chắn là ngươi đã được hắn truyền dạy. Đến bây giờ, Phúc mới hiểu nguyên nhân của sự gắn ghép. rõ là khi nãy bị trói chân, chàng đã thi triển thủ bộ. Có lẽ Lao kiếm tặc cũng biết đến thứ tuyệt học đó, vì vậy đám người của Long Biên nhất phải mới ngộ nhận. Tay đệ tử tóc đuôi ngựa lại quát lên, nếu không chịu khai ra hắn đang ở đâu, ta đành phải dùng lưỡi đao này để bắt ngươi phải mở miệng. Hắn vung đao định lao đến, Phúc Kinh hãi rụt bước ra sau. Đúng lúc này, một tên đệ tử từ đâu hớt hải chạy đến, hô to, sư phụ, thấy rồi. Sư phụ, thấy rồi. Tiếng hô khiến tất cả đổ dồn sự chú ý tên đệ tử chống tay lên gối, thở dốc, lại gắng nói, bẩm sư phụ, tìm thấy rồi. Tay võ sư họ Quách vội vã xốc tới, hỏi dồn, thấy gì, có phải đã tìm thấy kiếm tặc? Tên đệ tử kia lắc đầu, đắc, không phải kiếm tặc, mà là đại long đao. Tay võ sư cả mừng, ở đâu, tìm thấy ở đâu? Tên đệ tử vừa thở gấp vừa giơ tay chỉ ra hướng sau nhà, nói, là ở sau chuồng lợn. Cái gì, ở sau chuồng lợn? Tay võ sư sửng sốt. Ý gì cùng đám đệ tử mau chóng kéo nhau đi ra hướng sau nhà, bỏ mặc hai người bọn Phúc đứng chờ vơ giữa khoảng sân rộng. Phúc lúc này không nhịn được cười, thầm nghĩ, chẳng hiểu thế nào mà cây đao quý đó lại vứt sau chuồng lợn được. Uổng công đám người của Long Biên nhất phải kiếm tìm, làm liên lụy đến cả ta. Điệu cười ngắn ngủi qua đi, Phúc nhanh chóng nhớ về tình cảnh ngặt nghèo hiện tại của bản thân. Chàng ngó trước, thấy còn hai tên đệ tử, ngó sau lại thấy có bốn tên đứng gác cổng. Hai bên trái phải là tường rào cao hơn trượng, người thường khó vượt qua được. Phúc khẽ giương người, nói với Lưu Hợi, này, lão chứ? Lưu Hợi vẫn đang trong cơn sợ hãi, không thể được miệng. Đương nhiên là gã cảm thấy không ổn. Phúc lại nói, trèo tường được không? Thấy chàng không tỏ ra lo lắng, lại hỏi rất bất ngờ, gã thương lái bực bội đáp, là sao? Phúc lại ghé tới gần hơn, thì thầm, là chạy đó. Lời chưa dứt, chàng đã vác ngược gã thương lái lên vai, lao thẳng tới bức tường rào bên tay trái. Đám đệ tử canh gác thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, hô hoán, đứng lại. Hai tên kia, đứng lại. Nhưng bọn chúng sao nhanh được so với Phúc? Chàng đáp nhẹ Lưu Hợi qua bên kia bức tường, rơi đến tịch một tiếng xuống đất. Gã chưa kịp kêu lên vì đau, Phúc đã vọt sang, lại vác ngược gã lên vai, cắm đầu chạy một mạch, chưa được nửa canh giờ thì ra đến bến. Lưu Hợi sợ hãi người của Long Biên nhất phái đuổi theo, không dám trùng trình, vội vã cho thuyền khởi hành, chạy ra giữa dòng. Hai ngày đầy sóng gió ở đất Long Biên đã kết thúc. Khi thuyền đi đủ xa, Lưu Hợi mới đem chuyện ra tra xét. Nhưng bản thân gã cũng thấy Phúc vô can, hơn nữa đám phu bộc đã cho thôi hết cả, cũng không tìm đâu được tên phu được việc như chàng. Vì vậy, gã đành giữ lại trên thuyền. Cả hai đi đến quốc ai, non nước, mây trời hòa quyện, tạo nên cảnh sắc hữu tình. Nhìn những dải núi xanh trùng điệp, đột nhiên, chàng lại thấy nhớ ngôi nhà nhỏ miền biên viễn. Này Phúc, sắp đến bến rồi. Nhớ bốc nhanh rồi quay đầu nhé. Lưu Hợi ngồi ở mũi thuyền, núi vơi xuống. Phúc nằm vắt vẹo trên chiếc ván gỗ đậy lên mấy sọ muối, thùng thẳng cởi đôi giày ra phơi nắng. Đúng là về dưới xuôi, không thể đi giày cả ngày được. Nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, chưa kể việc đi lại trên sông cũng không tránh khỏi bị ướt nước. Cứ ong độ một canh giờ là cái chân bắt đầu bốc mùi nồng nặc, thứ mùi thum thủm như chuột chết. Lâu ngày, bàn chân mọc đầy mụn nước, ngứa ngáy vô cùng. Một kẻ học võ như chàng mà suốt ngày ngồi gãi cảnh cạch thì thật không thể trông được. Vì vậy, dù vẫn giữ thói quen đi giày, nhưng cứ độ một canh giờ, chàng lại bỏ nó ra cho khô thoáng. Đang nằm vẩn vơ suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra, về việc người ông yêu quý là một cao thủ võ lâm, thì từ đầu thuyền, tiếng của Lưu Hợi lại vọng xuống, Phúc, đến bến rồi. Nhanh cái chân lên nào. Phúc ngóc đầu dậy, ngước nhìn qua vai trái. Phía trước, cách mũi thuyền tầm 10 trượng là một bến nước. Trên bến, một cây đa cổ thu to lớn, tán vươn rộng trăm thước, che mát cả một vùng nước. Bất giác, chàng thấy khung cảnh thật quen thuộc, tựa hồ đúng như những gì đã tìm kiếm mấy lâu. Một niềm vui sướng trào dâng trong lòng. Không đợi thuyền kịp cập bến, Phúc đội va sử dụng kinh công, đạp nước lao lên bờ trong sự ngạc nhiên của cả đoàn. Chàng nhanh chóng len lỏi qua những thân rễ phụ từ cảnh cao đâm xuống, tỏa ra tua tủa như những chiếc chân nện khổng lồ, rồi bước dạo vòng quanh thân chính của cây đa cổ thụ. Một vòng, lại một vòng nữa. Niềm hân hoan nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng. Không có ngôi miếu nhỏ nào ở trong thân đa cả. Chàng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, nhưng đúng là không có, dù chỉ là vết tích. Không phải, vẫn không phải. Phúc lẩm nhẩm trong sự hững. Thuyền cập bến, Lưu Hợi nhảy lên bờ, gọi tới, "Này, sao thế? Không mau bốc mối lên đi. Xong việc còn phải về bến dưới cho kịp, ở đó có mối hàng đang cần chuyển đi gấp." Phúc cầm ở gật đầu, buồn bã quay trở lại thuyền. Tất cả có 10 sọt muối, thoáng chốc đã được chàng khuân hết lên bờ. Lưu Hợi ngồi kiểm đếm, phe phẩy quạt cái mau cao. Bốc hàng lên được một lúc vẫn không thấy ai đến nhận, Phúc liền hỏi, "Muối này giao ai?" Gã thương lái tặc lưới đáp, "Của núi Bạch Vân. Mọi lần tay quản gia trên ấy hay cho người đến chờ trước, đợi muối xuống thuyền xong là bốc đi luôn." Tất nhiên, thi thoảng vẫn có chậm trễ như này. Đúng lúc này, từ phía xa trong bờ có một đám người đi tới. Phúc hất hàm, nói, "Đến rồi kìa." Lưu Hợi nghẹn cổ, nheo mắt trông theo, rồi đáp, "Không giống lắm. Mọi lần có thấy mang theo đao kiếm thế này đâu." Rồi gã lại nể cổ, cố gắng nhận dạng kẻ đi đầu, "Không phải, tay quản gia nhà này trông phong độ lắm, không đeo tóc như ống dở thế kia." Lúc này, đám người kia đã còn cách mời trượng. Phúc lại quay sang hỏi, "Vậy là khách đi đò rồi?" Gã thương lái cũng gật đầu đồng tình, "Chắc vậy. Đông thế này phải mấy chuyến mới sang hết." Rồi như nhớ ra chuyện gì, chột dạ, "Bỏ mẹ, bến này chuyên buôn hàng, làm gì có đò ngang?" Là sao Phúc vẫn chưa hiểu? Là cướp đó. "Cướp á?" Phúc hét toáng lên, trong đầu thầm rủa, chết tiệt, lại cướp không phải chàng sợ chúng. Nhưng với những gì vừa xảy ra, chàng không muốn dính dáng vào mấy chuyện rắc rối thêm nữa. Lưu Hợi tự trấn an, không đúng. Vùng này xưa nay làm gì có cướp. Lúc này, đám người kia đã đến nơi, cả thầy có 11 tên. Tên đi đầu thân hình tâm thước, mặt quắp hai rơi, đối nghịch với cây đại đao to tổ trạng trên tay, cố tỏ ra hung tợn, nói: "Ê, hai chúng mày, hàng trong sọt là gì? Của ai?" Lưu Hợi khẽ khàng đáp: "Là làm muối, chờ đến cho khách." Tên mặt quắp hai rơi lại nói: "Khách nào? Ở đâu?" "Là ở ở trên." Gã định trả lời, nhưng lại rút lại. Tên mặt quắp hai rơi liền đọc luôn ra: "Ở trên núi Bạch Vân, là Hoàng gia Trang đúng không?" Tên đứng sau to con hơn chút, chột một bên mắt, giơ đao hầm dọa: "Của Hoàng gia Trang thì hôm nay bọn ông phải cướp lấy." Khôn hồn biến đi. Lưu Hợi muốn nói tránh đi mà nhất thời chưa nghĩ ra. Trong vùng này, chỉ có Hoàng gia Trang là bề thế nhất, chuyên lấy hàng qua bên này. Thật khó để một nhà phú hào nào khác có thể lấy một lần lượng lớn muối như vậy. Gã quay sang Phúc, thì thầm: "Này, ta chắc chắn là nhà ngươi biết võ. Sau chuyện ở đất Long Biên, có lẽ gã đã phát hiện ra." Phúc phân vân không biết đáp lại thế nào. Lưu Hợi lại hỏi: "Đánh được đám này chứ?" Phúc trông cả đám trước mặt, tuy nét mặt hung dữ nhưng tướng tá có phần gầy ốm, không được chẳng kiến, đoán là võ nghệ cũng không cao. Dẫu vậy, chàng vẫn thận trọng đáp: "Không biết được, mà sao không chuẩn đi?" "Chuẩn thế nào được, còn hàng của ta nữa. Ngươi hãy giữ số muối này, đợi người của Hoàng gia Trang đến thì giao cho họ. Ta sẽ thêm cho ngươi thêm 10 đồng uống rượu chuyến này." Gã thương lái hứa hẹn, rồi quay qua đám cướp mà không cần đợi câu trả lời của chàng: "Các vị, muối này đúng là của Hoàng gia Trang. Chàng trai này là người của họ, tôi đã giao cho cậu ấy. Nếu muốn lấy muối, các vị hãy nói chuyện với cậu ấy. Thế nhé." "Hề hề." Gã nở nụ cười danh mánh đậm chất con buồn. Phúc cho mắt, há hốc mồm: "Cái gì vậy, lao khốn nạn." Chàng không ngờ bỗng dưng bản thân lại trở thành người của Hoàng gia Trang nào đó. Chưa kịp đính chính thì gã thương lái đã nhanh chân chuẩn ra tận mép nước, chuẩn bị lên thuyền. "Ê, này, đừng thế chứ. Cho ta theo với." Phúc với gọi và đuổi theo. Nhưng vừa bước được hai bước thì đám cướp muối đã lao ra chắn trước mặt. Tên mặt quắp hai rơi cười nói: "Thằng danh kia, nhà ngươi định đi đâu?" Chàng không muốn dây dưa với đám này, càng không muốn dính đến chuyện đánh đấm, nên thành thực nói: "Ta không phải người của Hoàng gia Trang gì gì đó, cũng không liên quan đến số muối này. Nếu các người thích thì cứ lấy chúng đi." Đám cướp vẫn không muốn thả cho đi, lại nói: "Thằng danh, muốn đi ư? Không dễ thế đâu. Ta nói rồi, ta chỉ là phu thuyền, không phải là người của Hoàng gia Trang, với các người cũng không thù oán gì." Phúc vẫn cố thanh minh: "Phu thuyền, tên kia đã bảo ngươi là người của Hoàng gia Trang. Nếu cả hai cùng thuyền, không lẽ hắn lại nói láo như vậy? Hoàng gia Trang đã hại chúng ta thế thảm, có trách thì trách ngươi đen đủi, để bọn ta tóm được." "Há há." Tên mặt quắt hai rơi vừa nói vừa cười rẽ lên. Phúc lúc này đã bất lực trong việc thanh minh, đành nói lời thật lòng: "Các người hãy để ta đi. Thực tình ta không muốn phải đánh các người đâu." Câu nói rõ là trêu tức đám cướp. Tên mặt quắt hai rơi nổi giận, hô lên: "Chúng mày, đánh nó cho tao." Cả đám liền lao vào, vung đao vung kiếm. Tên cầm đầu tiếp tục hò hét: "Chém đi, chém cụt chân nó." Phúc vừa né tránh, vừa nói: "Này, này, đừng bắt ép ta. Ta không muốn phải đánh nhau với các người thật mà." Lúc này, gã thương lái đã đánh thuyền ra giữa dòng, quay đầu hướng về kinh. Đứng trên mũi thuyền, gã nói bọc vào: "Phúc, nhớ giao muối cho Hoàng gia Trang nhé. Giờ ta phải đi, sẽ quay lại đón ngươi sau." Phúc đánh mắt trông theo, thầm rủa: "Khốn nạn, sao không chìm luôn đi." Đối với đám võ mèo cào trước mặt, không khó để đối phó. Chỉ với những bước thủ bộ đơn giản, Phúc đã dễ dàng né được đường đao mũi kiếm. Sau một hồi, cả đám cướp bị cuốn vào vòng xoáy đuổi bắt, tựa hồ như chơi trò mèo vờn chuột. Kế tiếp, chàng thử sang tấn bộ. Đây là lần đầu tiên chàng dùng đến nó. Phá cước sử ra, cước phong nào hạn, dễ dàng đánh ngã đối thủ, đá bay binh khí của bọn chúng, đục gối. Luồng chân khí của lão hoàng cái bộc phát, bạo tăng cước lực. Một tên bị đá trúng, bay ngược lên đập vào cành đa trước khi rơi đến dầm xuống đất. Phúc thấy vậy thì có phần hốt hoảng, đội dừng lại và nói: "Này này, dừng lại đi. Ta đã nói rồi, ta không muốn đánh các người. Hãy dừng lại đi." Đám người kia đương nhiên không chịu nghe theo, càng cay cú xông lên. Phúc vì e ngại luồng chân khí của lão hoàng cái, thành ra đánh đấm cầm chừng. Trang chủ yếu sử dụng thủ bộ, lượn vòng vòng quanh mấy sọt muối để né tránh. Đúng lúc này, một người đàn ông từ đâu vào tới, đáp xuống cạnh Phúc. Người này vóc dáng cao lớn, nét mặt có phần cương nghị, điệu nói từ tốn: "Tất cả dừng tay." Ý Ý nhìn lướt qua chàng, rồi quay qua đám cướp trước mặt: "Anh em nhà Phan Hồng, các ngươi làm gì ở đây?" Đám cướp nhìn thấy người đàn ông xuất hiện thì có vẻ sợ sệt, điệu bộ khép lép, không còn hung hăng như trước. Tên mặt quắp hai rơi tay chân run rẩy, miệng lắp bắp: "Phùng Chí, người người đến rồi ư?" "Ta đến rồi đây." "Sao, các ngươi đang đợi ta à?" Người đàn ông tên Phùng Chí ngó nhìn những sọt muối, quay qua hỏi Phúc: "Chàng trai, muối này là thế nào? Vì sao bọn chúng lại quay đánh cậu?" Phúc trả lời: "Muối này được trở đến cho Hoàng gia Trang. Ta vừa bốc từ trên thuyền xuống xong thì mấy gã này đến đòi cướp." Phùng Chí bật cười, đáp: "Và cậu đã đánh nhau với chúng để giữ số muối. Khá lắm. Giới thiệu với cậu, ta là Phùng Chí, quản gia của Hoàng gia Trang. Cảm ơn cậu đã giữ số muối giúp ta." Lời cảm ơn khiến Phúc cảm thấy ngượng ngùng. Vốn dĩ chàng phải đánh nhau là do bị lũ cướp dồn ép, chứ không phải vì giữ số muối này. Lúc này, xuất hiện thêm một toán thanh niên trai tráng chạy tới. Tất cả đều không mang theo vũ khí, mình trần, đầu quân khăn, tướng tá khỏe mạnh, chất phác, có vẻ là người của Hoàng gia Trang. Phùng Chí lại quay qua đám cướp, trừng mắt tra hỏi: "Vậy là các ngươi định cướp số muối này để làm gì?" Tên mặt quắt hai rơi rụt rè đáp: "Chúng ta muốn cướp muối để trả thù." Gã to con, chột mắt đứng kế bên thì lớn giọng hơn: "Chính Hoàng gia Trang, chính Phùng Chí ngươi năm xưa đã hại anh em bọn ta phải chịu cảnh lao tù, khiến ta phải mất một bên mắt. Chúng ta phải đòi món nợ này." Ga hô hét, nhưng những tên xung quanh không ai dám hưởng ứng. Phùng Chí thì cười lớn đầy hào sảng, nói, ha ha ha. Anh em Phan Hồng các ngươi trộm gà bắt chó, hãm hiếp con gái nhà lành, phạm bao tội lỗi. Ta tưởng sau cảnh lao tù, các ngươi có thể ăn năn hối cải, tu tâm sửa tính. Vậy mà mới ra tù chưa được bao lâu, các ngươi đã lại ngửa quen đường cũ, muốn làm mấy trò mèo này. Được, các ngươi muốn đòi nợ thì Phùng Chí ta đây, hãy đến đi. Giọng nói hùng hồn khiến cả lũ khiếp đảm. Một hồi không thấy tên nào xông lên, Phùng Chí lại nói, nếu đã hèn nhát, không dám đòi nợ thì mau biến đi. Hay là các ngươi lại đợi ta bắt giao cho quan phủ một lần nữa. Đám cướp nghe thấy vậy thì tự giác bảo nhau rút lui. À này, bỏ hết đao kiếm ở lại và vác theo tên kia đi. Nhớ đừng làm chuyện xấu xa gì nữa đấy. Phùng Chí ra lệnh. Cả đám răm rắp nghe theo. Sau khi bọn chúng đã khuất bóng sau những lùm cây, vị quản gia quay sang Phúc và nói, chàng trai, cảm ơn cậu. Giờ ta có thể mang số muối này đi chứ? Tất nhiên. Phúc đáp. Các thanh niên mình trần nhanh chóng đội sọt muối trên vai, bước chân đi nhanh thoăn thoắt tựa như không có gì nặng nhọc cả. Chàng nhìn theo những bóng người đang dần xa, bất giác cảm thấy mơ hồ không biết phải đi về đâu. Chiếc thuyền buôn cho chàng rong ruổi đã bỏ rơi chàng. Phùng Chí trước lúc rời đi đã để ý thấy, liền hỏi, chàng trai, việc giao muối đã xong. Cậu định đi đâu? Phúc trả lời, ta không biết. Rồi chàng đem chuyện tay thương lái cùng chiếc thuyền đã bỏ đi ra kể. Phùng Chí nghe xong, nói, tay đó vẫn hay chở hàng cho Hoàng gia Trang. Tuy nhiên cũng phải 3-4 tháng nữa mới ghé lại đây. Nếu cậu muốn đợi, e là hơi lâu đó. Rồi bật cười, đằng nào cũng chưa biết đi về đâu, vậy thì ta mời cậu về Hoàng gia Trang chơi mấy bữa. Cậu đã dũng cảm giữ số muối cho ta, ta cũng muốn cảm ơn cậu. Phúc lúc đầu có đôi chút lưỡng lự, sau vui vẻ nhận lời, tốt quá, cảm ơn chú.